Chương 508, một quyền đánh nát cơ huyền tất cả kiêu ngạo. Chương 508, một quyền đánh nát cơ huyền tất cả kiêu ngạo. Mãng phu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cơ huyền nghiến răng nghiến lợi, đạm mạc thần sắc rốt cuộc duy trì không được. Dù sao hắn đáng tự hào nhất chính là thực lực của hắn, nghiền ép một đám thiên tiêu, là cái này hoàng kim đại thế lộng lẫy nhất thiên tiêu tân tình. Trần Lạc lại đem hắn so sánh con gà con, xì nhủ, vô cùng nhục nhã. Khinh ngươi lại như thế nào con gà con? Với anh, Trần Lạc đang khi nói chuyện, hư không trung dậm chân, triển lộ khí thế, mênh mông vũ trụ chi thế chấn áp hoàn vũ. Vô ngân tinh không sao trời chấn động, dường như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, rủ xuống vô tận tinh quang, diễn hóa thành một phương vô ngân tinh không dị tượng, đầy sao như biển. Tại đột phá tới động hư cảnh sau, tăng thêm lĩnh ngộ ra tinh thần pháp tắc chi lực, vũ trụ mênh mông chi thế cũng đi theo thăng hoa. Mênh mông vũ trụ chi thế đã cùng tinh thần thần thể tự nhiên diễn hóa sao trời dị tượng không có gì khác biệt. Trần Lạc quanh thân toát ra pháp tắc đạo vận, tại đầy trời tinh quang phụ trợ hạ, giống như đến từ vũ trụ thần minh. Soái Diệp Hương lăng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem. Tóc bạc bay lên, thẳng tắp cao thân thể toát ra pháp tắc đạo vận, giống như đứng ngạo nghệ thiên địa thần nhân. Tuấn Mỹ vô song dung nhan, như là trời xanh hoàn mỹ nhất kỳ tác. Trần Lạc từ trong ra ngoài tản ra tự tin, dường như đem vô địch lạc ấn ở trên mặt. Diệp Hương lăng thấy tâm thần chập chờn. Long Tang Tang cũng nhìn lên người, nhỏ biểu lộ dần dần kích động, muốn lên tiếng hô to, nhưng bị Long Di nhanh mắt nhanh che nàng miệng nhỏ. Thật mạnh. Đi. Cơ Huyền người bên cạnh thấy thế, con ngươi có chút co vào, lập tức tan tác như chỉ mông, lựa chọn quan sát từ đằng xa. Bọn hắn ngược lại muốn xem, Trần Lạc có phải hay không cùng khoác lác như thế, đem Cơ Huyền xem như con gà con nghiền ép. Bọn hắn cũng không hy vọng xa vời Trần Lạc thật đem Cơ Huyền nghiền ép, chỉ cần đánh thắng Cơ Huyền là được rồi. Vô não mạng vu cũng không tính chỉ là hư danh. Làm cản. Công tử nhà ta như thế nào siêu nhiên tôn quý, há lại ngươi vô não mãng phu phối khiêu chiến? Muốn khiêu chiến công tử nhà ta, trước hết đánh bại chúng ta. Cơ Huyền một lần nữa mời chào tới tùy tùng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cơ Huyền, nguyên một đám tế gia pháp bảo, vận sức chờ phát động. Lùi ra. Cơ Huyền ánh mắt rất lạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Trần Lạc đục nhã, Cơ Huyền thật nổi giận. Không giết vô não mãng phu, hắn về sau đều đừng tu luyện. Thật là một đám tùy tùng vẻ mặt chần chừ. Trần Lạc thật rất khủng bố, ai triển lộ ra sao trời đạo pháp, bọn hắn cảm giác liền không thể so với Cơ Huyền yếu. Nếu như chỉ là như vậy, kia không có gì đáng lo lắng. Nhưng Trần Lạc căn bản không chủ tu sao trời đại đạo. Thử hỏi người nào không biết Trần Lạc chủ tu Hỗn Nguyên đại đạo. Cho nên bọn hắn muốn trước cùng Trần Lạc so chiêu một chút, không cầu đánh bại Trần Lạc, chỉ cần bức ra Trần Lạc gát chủ bài liền có thể. Cơ Huyền thấy rõ ràng Trần Lạc sâu cạn, ứng đối lên có nắm chắc hơn. Lùi ra. Cơ Huyền càng nổi giận hơn. Hắn Cơ Huyền ngoại trừ thua ở Hứa An Nặc trong tay, ai còn có thể đánh bại hắn? Không có Hứa An Nặc, hắn chính là từ ngàn xưa vô song yêu nghiệt. Trần Lạc mặc dù rất mạnh, nhưng Cơ Huyền có tự tin, nếu như át chủ bài bằng ra, giết Trần Lạc không đáng kể. Là bảy tùy tùng trong lòng căng thẳng, không dám vi phạm Cơ Huyền ý chí, bất quá cũng không có đi xa, chuẩn bị tùy thời ra tay trợ giúp Cơ Huyền. Các ngươi cũng lui ra. Vưu Tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Tranh, cùng Cơ ra mấy cái tạo vật cảnh trưởng lão. Trần Lạc giết hay không Cơ Huyền cũng không đáng kể, chỉ cần Trần Lạc không giống một đầu bướng bỉnh con lượn như thế chịu chết, kia làm cái gì đều được. Đem thiên đâm cái lỗ thủng, nàng đều có thể túi được. Cơ Tranh sắc mặt biến đổi, cách xa Cơ Huyền, nhưng bụng trộm lại đang kêu gọi lao tổ tên thật. Mã Phu, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cơ Huyền hai tay vác lập thân sau, vẻ mặt một mảnh đạm mạc bình tĩnh, nhưng ánh mắt rất lạnh. Thế mà liền tùy tùng đều không tin mặc hắn, xem ra hắn rất có cần phải hiện ra một chút thực lực vô địch. Ngu xuẩn. Thấy Cơ Huyền chứa bảo, Trần Lạc nội tâm im lặng, bất quá động tác lại không chần chờ chút nào. Cơ Huyền muốn trang bức liền để hắn trang bức a, đánh hắn một quyền liền trung thực. Trần Lạc nắm tay trong nháy mắt, thể nội hiện lên bành trướng thần lực, huyết nhục bên trong Hỗn Nguyên thần quang sáng chói, bắn ra vô tận thần lực, đấm ra một quyền, cổ phát vô hoa. Nhưng Cơ Huyền chỗ vùng hư không này đều tại hắn quyền ấn bao phủ xuống. Nguy hiểm Cơ Huyền mí mắt cuộn loạn, chợt cảm thụ tới nguy hiểm chí mạng. Loại kia cảm giác mãnh liệt, phản phất tại đối mặt Hứa An Nặc tuyệt sát một kiếm. Tại sao có thể như vậy? Cơ Huyền một bước, Trần Lạc tùy ý một quyền, thế nào khủng bố như vậy? Hắn không tin, cái này là ảo giác. Hoang cổ thánh thể dị tượng, ra. Đồ Long thuật. Cơ Huyền hét to, mi tâm dường như vỡ ra, hiện hiện một mảnh kim sắc huyết hải, chiếu rọi hiện thực. Chỉ thấy hư giữa không trung hiện hiện một mảnh kim sắc huyết hải, 36 đầu kim sắc ngũ trảo kim long diễn hóa thành hình. Đồ Long thuật là chân tiên sáng tạo ra cực điểm thần thông. 9 tầng Đồ Long thuật, Cơ Huyền tu luyện tới tầng thứ 5. Mỗi một đầu chân long, so Cơ Huyền bản thể lực lượng còn mạnh hơn mấy phần, nắm giữ cầm nã chân long chi lực. 36 đầu kim long tế xuất, có thể dốc hết sức phá và pháp, Trần Lạc lấy cái gì ngăn cản? Tất nhiên sẽ bị kim long đánh nát thành bột mịn. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Huyền trong mắt hiện hiện và ý, dường như đã thấy Trần Lạc bị kim long xé nát. Nhưng mà sự thật lại làm cho hắn con ngươi mãnh liệt co vào. Trần Lạc quyền ấn đánh nát một đầu kim long, mặt đối còn lại kim long đánh tới, quyền ấn uy năng không giảm chút nào, thế như trẻ tre. Kinh khủng vô biên kim long, tại quyền ấn hạ, giống như bọt biển như thế yếu ớt, dễ dàng sụp đổ. Không Cơ Huyền hét lên một tiếng, sinh lòng đại khủng bố. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem đánh tới quyền ấn, Cơ Huyền đem trên thân đạo bảo phòng ngự thôi phát đến cực hạn. Tay cầm bản mệnh kiếm, một kiếm chém ra. Nhưng mà vô dụng. Quyền ấn không thể phá vỡ, lực lượng dường như vô cùng vô tận, kiếm khí rơi vào quyền ấn bên trên, liền cùng hạt mưa nhỏ xuống, không dùng được. Quyền ấn xuyên qua kiếm khí, lãnh tan Cơ Huyền đạo bảo phóng thích ra tầng tầng hộ thuẫn. Một quyền xuyên qua Cơ Huyền lồng ngực, kinh khủng vô biên lực lượng ở trong cơ thể hắn tứ ngược, trong nháy mắt đem hắn xé rách thành huyết vụ. Cơ Huyền thần hồn hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng lùi lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Không nghĩ ra, Trần Lạc phổ thông quyền ấn thế nào khủng bố như vậy. Không có khả năng a, phải biết hắn 36 đầu kim sắc huyết long đều nắm giữ so bản thể hắn lực lượng cường đại hơn. Hơn nữa hắn nhưng là tiên tiên đạo thai thánh thể, nắm giữ tiên tiên đạo thể huyền diệu, độ tính vô song, trời sinh cần nói. Còn có hoang cổ thánh thể vô song nhục thân chi lực, đây là mạnh nhất chiến thể. Lại có, hắn bị rèn luyện vạn cổ vô song căn cơ, không biết rõ nuốt nhiều ít thiên tài địa bảo. Lần trước tại Long Môn bí cảnh nhục thân mặc dù bị hủy, nhưng là bị gia tộc lão tổ vứt sau khi đi, hắn luyện hóa cả bụi tiên dược. Nhưng nhục thể của hắn phá rồi lại lập, trình độ bền bỉ có thể so với cực phẩm bảo khí, mơ hồ có đột phá tới đạo khí cấp bậc. Cường hãn như hắn, riêng là dùng nhục thân chi lực, liền có thể chấn áp những cái kia đại giáo thiên kiêu. Cho nên, hắn đồ long thuật hẳn là đem Trần Lạc xé nát mới đúng, chính mình làm sao lại bị Trần Lạc xé nát đâu? Còn có trên người hắn đạo bảo, đây chính là trung phẩm đạo khí. Tại hắn vô biên pháp lực gia trì hạ, có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng, thế nào cũng bị Trần Lạc đánh nát. Trần Lạc quyền ấn đến cùng là cái gì từ ngàn xưa vô song thần thông? Hắn xưa nay chưa nghe nói qua ai Trần Lạc không thèm để ý đại ngốc bức Cơ Huyền. Bởi vì hắn thấy, Cơ Huyền thật quá ngu, cùng như heo. Cơ Huyền đổ long thuật hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng Cơ Huyền quá phế vật. 36 đầu kim long thế mà phân tán ra đến. Một chiếc đũa tùy tiện có thể bẻ gãy, nhưng là 36 cái đũa hợp lại cùng nhau, kia cũng không phải là bình thường người có thể bẻ gãy. Trần Lạc lực lượng vốn là hơn xa Cơ Huyền, tăng thêm có pháp lực gia trì, có thể nói là không thể tính toán, vô lượng lớn, vô cùng tận. Đồng thời Trần Lạc đem lực lượng ngưng tụ thành một chút, đối đầu phân tán kim long, đó không phải là phồng rộp mà sao? Không thấy được hắn quyền ấn đánh nát 36 đầu kim long, uy lực đều không giảm mấy may sao? Hơn nữa cái này thật chỉ là hắn thật đơn giản một quyền, lại bị Cơ Huyền hiểu lầm thành từ ngàn xưa vô song thần thông. Quả thực không có người nào. Cơ Huyền chính là trong đó bên trong trống không mù chữ. Trần Lạc nói đánh hắn cùng đánh con gà con như thế, vậy cũng là xem trọng hắn. Ngay cả thần hy đều không phải là đối thủ của hắn, một quyền có thể đánh 10 cái. Trần Lạc lấy tay chụp vào Cơ Huyền thần hồn, dự định nắm trong tay trả đạp. Chương 509, thật cùng đánh con gà con như thế. Chương 509, thật cùng đánh con gà con như thế. Công tử Cơ Huyền một đám tùy tùng cả kinh thất sắc, không chút do dự tế ra pháp bảo, cắt ngang Trần Lạc thần thông cầm nã. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trần Lạc liếc qua quanh tới pháp bảo diễn hóa đại thần thông, nhìn xem thanh thế to lớn, phá toái hư không, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Nhưng Trần Lạc một quyền liền có thể đánh bỡ. Quyền ấn phấn toái chân không, đem chỗ có thần thông đánh tan, pháp bảo bay ngược. Từ ngực quan sát từ đằng xa mấy cái thiên tiêu, âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngay cả tinh tường Trần Lạc rất mạnh An Ngữ Cẩm, lúc này cũng vẻ mặt rung động. Nàng chỉ biết là Trần Lạc so Cơ Huyền mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh nhiều như vậy, thật đem Cơ Huyền xem như con gà con như thế ngược sát. Võ tinh con ngươi địa chấn, một mực rất đạm mặt nàng, giờ phút này biểu lộ hoàn toàn phá phòng. Công tử đi mau. Bảy tùy tùng liều lĩnh bọn tới, ngăn khuất Cơ Huyền trước mặt, triệu hoán về pháp bảo. Đồng thời bảy người không chút do dự thi triển tăng thực lực lên bí thuật, pháp lực như là nước biển chảy ngược như thế, chuyển vận nhập pháp bảo bên trong. Muốn chết. Trần Lạc thấy thế, biết không xử lý trước những người này, bọn hắn chỉ có thể giống con rồi như thế tiếp tục quấy rối hắn. Hai tay kết ấn, hư không chung, trong chớp mắt diễn hóa ra một cái che trời đại thủ ấn. Hẳn là dùng một phương vô ngân tinh không để hình dung càng chuẩn xác. Đây là tuyệt thế thần thông, tinh thần thủ ấn. Tại tỉnh ngộ ra tinh thần pháp tắc sau, tinh thần thủ ấn biến thành tuyệt thế đại thần thông, cố có vô cùng biến hóa, pháp tắc tung hành, hiển thị rõ sao trời ảo diệu. Cơ Huyền cùng bảy tùy tùng, giờ phút này toàn bộ bị tinh thần thủ ấn bao phủ. Mỗi người nhìn thấy tinh thần thủ ấn hình thái cũng không giống nhau. Có người thấy được vô số viên sao trời đang diễn hóa tuyệt thế sát trận, bắn ra vô tận kiếm quang, hắn khoảnh khắc bị kiếm quang xé nát thành một mịn. Có người nhìn thấy vô số ngôi sao đập tới, cảm giác chính mình giống bụi bặm vũ trụ như thế nhỏ bé, không có sức chống cự. Có người thấy được sao trời trận vực, khoảnh khắc đem hắn xé nát. Có người thấy được mặt trời, thái âm, thưởng thụ băng hỏa lượng trọng tiên, tại cực hạn trong thống khổ bất lạc. Có người, tóm lại, thần thông chỉ là nói pháp cụ hiện, không có cố định hình thái. Đương nhiên, đây là Trần Lạc coi là, hắn cũng là làm như vậy. Về phần người khác có phải như vậy hay không cho rằng, có phải hay không đâu ra đấy căn cứ tiền nhân như thế tu luyện thần thông, Trần Lạc cũng không biết. Rầm rầm rầm. Cơ Huyền coi như có ý đồ, tái tạo nhục thân sau, sắc mặt hắn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cơ Huyền cầm bản mệnh kiếm, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thi triển chính mình áp đáy hòm kiếm đạo thần thông, đánh nát từng khỏa sao trời. Những ngôi sao này đều không phải chân thực sao trời, chỉ là Trần Lạc pháp lực diễn hóa mà thôi. Trần Lạc pháp lực vô biên, Cơ Huyền đánh nát nhiều ít, liền có thể bổ sung nhiều ít, dường như vô cùng tận. Theo Cơ Huyền bảy tùy tùng bất lạc, sao trời lĩnh vực thu nạp, Cơ Huyền sắc mặt dữ tợn, thân thể biến hình. Kia là bị bàng bạc vô biên tinh thần chi lực đè ép. Cơ Huyền cảm giác chính mình muốn bị đè ép phát nổ. Mới vừa rồi còn có thể thông dong ứng đối, nhưng là bây giờ, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, chớ nói chi là thi triển thần thông ngăn cản. Sẽ chết. Cơ Huyền cảm giác chính mình sẽ bị Trần Lạc tinh thần thủ ấn thần thông nghiền ép đến chết. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là ảo giác, thật sự là Trần Lạc thần thông quá kinh khủng. Cùng hắn nhận biết bên trong thần thông hoàn toàn không giống, uy năng dường như vô cùng tận, quá kỳ quái. Nhất định phải vận dụng át chủ bài. Cơ Huyền hít thở sâu một hơi, lấy ra một thanh trường kiếm, từng chữ nói ra, bạt kiếm trạng thiên thuật. Bang. Cơ Huyền rút kiếm trong nháy mắt, tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, một vệt kiếm quang, phản phất muốn khai thiên tích địa, khoảnh khắc bổ ra tinh thần thủ ấn. Cơ Huyền nắm lấy cơ hội, không chờ tinh thần thủ ấn khép lại, giống như một đạo độn quang bay ra ngoài. Con gà con, ngươi chạy được không? nghe nói ngươi rất muốn đạt được Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Chanh chanh. Theo Trần Lạc vừa dứt tiếng, hư bầu trời vang lên chanh chanh kiếm minh, kinh khủng vô biên kiếm ý, dường như xâm nhập đám người thần hồn, nhường vây xem đám người thần hồn muốn nước. Bọn hắn nhìn kỹ, quỷ dị không nhìn thấy bất kỳ kiếm khí, nhưng là lại có thể chân thực cảm nhận được kiếm khí ở khắp mọi nơi. Cái này lại là cái gì thần thông? Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm là như vậy sao? Đám người hãi nhiên, khống chế đột bằng, chạy càng xa hơn, chỉ sợ bị tác động đến. Nếu như bị Trần Lạc kiếm ý ngộ sát, vậy thì chết được quá oan. Kia bảy tùy tùng vẫn lạc còn trước mắt rõ ràng. Phải biết Cơ Huyền tùy tùng, vậy cũng là thiên kiêu một người như vậy kiệt, chiến lực cường đại, tiềm lực rất cao. Mà ở Trần Lạc trong tay, tăng thêm Cơ Huyền, tổng cộng là 8 người, thế mà bị một môn thần thông xử lý. Đây quả thực nghe rợn cả người. Vô não mãng phu kinh khủng như vậy, so nghe đồn càng kinh khủng. Dừng tay Cơ Huyền hoàn toàn hoảng sợ, gắt gao siết chặt bản mệnh kiếm, hoảng sợ tứ phương, không biết rõ ứng đối như thế nào. Cơ Huyền trước tiên tế ra phòng ngự bảo tháp, là một cái cực phẩm phòng ngự đạo khí. Dầm dầm dầm, vô cùng tận vô hình kiếm khí, rất mau đem bảo tháp đánh bay, thân tháp dày đặc vết kiếm. Vô số vô hình kiếm khí khoảnh khắc đem Cơ Huyền bao phủ, xé nát. Dương tay gầm lên giận dữ vang vọng vô ngân tinh không. Là Cơ Tranh. Hắn tức sủi bọt mép, vừa sợ vừa giận. Thế nào cũng không ngờ tới, trong mắt hắn, vô địch cùng cảnh giới chất nhi, ký thác gia tộc toàn bộ hy vọng, vậy mà tại Trần Lạc trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Tựa như đánh con gà con như thế đánh hắn chất nhi. Cơ Tranh nội tâm rung động, hoài nghi lời người, không thể tin. Tại sao có thể có người thần thông đạo pháp khủng bố như vậy? Trần Lạc đến cùng là tu luyện thế nào? Suy nghĩ tại náo hải chợt lóe lên. Thấy Cơ Huyền bị ngược sát, Cơ Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ra tay đánh giết Trần Lạc, đem Trần Lạc sớm móc chết. Nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị Vưu Tinh ánh mắt khóa chặt. Hắn không dám động. Nhưng nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Lạc đã bị hắn giết trăm ngàn lần. Không muốn chết liền lùi xuống cho ta. Cơ Tranh ngữ khí tràn ngập sát ý, lạnh lùng uy hiếp. Trần Lạc mỉm mặt làm ngơ. Cơ Huyền biết hắn có Thiên Thanh Bảo Liên, kia liền không thể giữ lại hắn. Vâng. Cơ Huyền không chịu nổi, vận dụng Sen Lẫn Tiên Bảo Huyền Thiên Bảo Giám. Một chiếc gương hành không, bộc phát ra nhu hòa huyền ảo quang mang, tất cả kiếm khí tại quang mang chiếu dọi xuống, khoảnh khắc tăng dã. Trần Lạc sững sờ, cũng không phải chấn kinh Cơ Huyền có Huyền Thiên Bảo Giám. Nhìn qua Cơ Huyền kiếp trước cùng tương lai, Cơ Huyền có bài tẩy gì, Trần Lạc rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết Huyền Thiên Bảo Giám. Nhưng Cơ Huyền một mực không vận dụng qua Huyền Thiên Bảo Giám, Trần Lạc còn tưởng rằng Huyền Thiên Bảo Giám quá cao cấp, Cơ Huyền tạm thời không vận dụng được, chỉ có thể bị động hưởng dụng Huyền Thiên Bảo Giám mang tới chỗ tốt. Tựa như hắn hồng mông thời không huyễn kính như thế, chỉ có thể bị động sử dụng. Ai biết Cơ Huyền có thể sử dụng? Bất quá không quan trọng, một món pháp bảo mà thôi. Pháp bảo mạnh hơn, cũng phải nhìn là ai tại sử dụng. Chỉ là phế cho Cơ Huyền, dù cho có Huyền Thiên Bảo Giám cũng không đủ gây sợ. Trần Lạc suy nghĩ khẽ động, thôn tiên tháp bay lượn mà ra. Tại hư không trung quay tròn xoay tròn vài vòng, tản ra không gian chi lực, đem trọn phiến tinh không phong tỏa. Thôn tiên tháp vô hạn biển lớn, như là một tôn xuyên qua tinh không, đỉnh lập thiên địa thần tháp, toát ra thần thánh không gian pháp tắc chi lực, hướng Cơ Huyền nện xuống. Cho ta định. Cơ Huyền hét lớn, điều khiển Huyền Thiên Bảo Giám bộc phát hừng hực thần quang chiếu ở thôn tiên tháp. Tại Huyền Thiên Bảo quang chiếu dọi xuống, thôn tiên tháp dường như bị định cố đồng dạng. Chặn. Cơ Huyền ám thở phào. Nhưng rất nhanh, Cơ Huyền nhìn thấy một vệ quang mang, tại hắn con ngươi vô hạn phóng đại. Chương 510, cướp đi Huyền Thiên Bảo Giám. Chương 510, cướp đi Huyền Thiên Bảo Giám. Á Cơ Huyền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kia nhường quan sát từ đằng xa người, cũng không khỏi cảm thấy một hồi đau đớn. Thật sự là quá thê thảm. Có thể tưởng tượng Cơ Huyền có nhiều đau nhức. Cơ Huyền hiện tại hoàn toàn chính xác rất thống khổ. Trảm hồn nhận xâm nhập vào cùng, quang mang lóe lên, đem hắn thần hồn bổ ra hai nửa. Cái này vẫn chưa xong, vô số khí nhọn hình lưỡi dao xâm nhập hắn hai nửa thần hồn bên trong, trực tiếp đem hắn thần hồn xoắn nát. Vâng, không có Cơ Huyền pháp lực chèo chống, thôn thiên tháp buộc phát ra kinh khủng ô quang, tản mát ra thôn vệ chi lực, lập tức đem Huyền Thiên Bảo Giám hút nhập không gian bên trong. Không Cơ Tranh tròn mắt tận đức. Cơ gia vì cái gì đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Cơ Huyền trên thân? Là bởi vì Cơ Huyền tiên thiên đạo thai thánh thể cùng đế lạc trọng đồng, vẫn là Cơ Huyền bày ra nghiền ép cùng thế hệ thực lực. Cơ Huyền phụ thân là tộc trưởng, mẫu thân là bất hủ đại giáo giáo chủ, còn có tiên vương lão tổ. Kỳ thật đều không phải là. Cơ gia cực độ hưng thịnh, tổng cộng có cựu đại chủ mạch, tam đại tổ mạch. Chủ mạch có tiên vương, hoặc là tổ tiên từng sinh ra tiên vương, mà tổ mạch thì là tiên tôn đời sau. Cơ Huyền mạch này chỉ là cựu đại chủ mạch một trong mà thôi. Ban luận quyền thế, Cơ Huyền mạch này không đáng kể chút nào. Cũng không phải là bởi vì Cơ Huyền thiên phú. Dù sao thiên phú cái đồ chơi này là có thể ngày mai bồi dưỡng, thần nhân tạo thể đối Cơ gia mà nói liền là chuyện nhỏ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đắp lên, heo cũng có thể cất cánh. Cơ gia sở dĩ đem chỗ có hy vọng ký thác vào Cơ Huyền trên thần, kiên định cho rằng Cơ Huyền là thời đại này nhân vật chính, có xác suất rất lớn chứng đạo tiên tôn. Chính là bởi vì Huyền Thiên Bảo Giám cái này trời sinh tiên bảo. Căn cứ Tiên Vương lão tổ nhìn trộm, Huyền Thiên Bảo Giám không là bình thường trời sinh tiên bảo, mà là một cái đại đạo quy tắc diễn sinh tiên bảo, cố có vô cùng ảo diệu, vô hạn tiềm lực, có thể nương theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành. Uy năng cường đại tuyệt luân, đồng thời còn có thể phụ trợ chủ người tham ngộ đại đạo. Mấu chốt nhất một chút, Huyền Thiên Bảo Giám là trấn bảo vệ khí vận, thu thập chúng sinh chi bảo, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù sao tu tiên trọng yếu nhất không phải tài lữ pháp địa, cũng không phải thiên phú, mà là khí vận. Vận tới thiên địa đều đồng lực, đại cơ duyên đại tạo hóa không ngừng, vận khí anh hùng không tự do, mạnh như tiên tôn, cũng bởi vì là khí vận mà vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, khí vận trọng yếu bao nhiêu. Cơ Huyền nếu là không có Huyền Thiên Bảo dám chấn bảo vệ khí vận, kia Cơ Huyền một thân đại khí vận sẽ tán loạn, chỗ có hy vọng đều đem phó mặc. Nếu quả thật tới một bước kia, hậu quả kia, Cơ Tranh không dám tưởng tượng. Cơ Tranh tròn mắt tận nước, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế ầm vang bộc phát, liều lĩnh thẳng hướng Trần Lạc. Dù là bị Vưu Tinh ánh mắt khóa chặt, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, hắn cũng nhất định phải giết Trần Lạc, đoạt lại Huyền Thiên Bảo giám. Nếu như không thể, vậy thì tận lực tranh thủ thời gian, dù chỉ là một hơi cũng tốt. Có lẽ một hơi qua đi, Cơ gia lão tổ liền sẽ giáng lâm. Cơ Huyền tuyệt đối không thể mất đi Huyền Thiên Bảo giám. Thật can đảm, chết cho ta. Vưu Tinh quát chói tai, bản mệnh kiếm bay lượn mà ra, thiên tiên tu vi không giữ lại chút nào nghiêng về mà ra, muốn đem Cơ Tranh một kích tuyệt sát. Liên quan ở đây Cơ gia tạo vật cảnh trưởng lão cũng cùng nhau gạt bỏ, bởi vì Vưu Tinh thật nổi giận. Cơ Tranh ngay trước nàng mặt giết Trần Lạc, đây là không chút nào đem nàng đưa vào mắt. Cơ gia nhân cả đám đều duy ngã độc tôn, hình hành bá đạo đã quen, toàn bộ đều đáng chết. Và anh, Cơ gia mấy cái trưởng lão, liền Vưu Tinh khí thế đều ngăn cản không nổi, khoảnh khắc giống như băng tuyết tan rã, thần hồn câu diệt, tiêu tán ở trong thiên địa. Địa tiên cảnh sơ kỳ Cơ Tranh, tại Vưu Tinh nén giận một kích hạ, nhục thân chém thành cho bụi, một vệt bất diệt chân linh, vận liều lĩnh phóng tới Trần Lạc. Dừng tay. Vưu Tinh con ngươi co rụt lại, trái tim đều dường như dừng lại. Cơ Tranh ngẩng mặt làm ngơ, trong mắt tất cả đều là điên cuồng, đầy trong đầu đều là Trần Lạc phải chết, Cơ Huyền không thể mất đi Huyền Tiên bảo giám. Hưu, một vệt đao quang hành không xuất hiện trong nháy mắt, thời gian dường như đứng im đồng dạng, lập tức chạm tại Cơ Tranh bất diệt chân linh bên trên, là Diệp Vân Phàm xuất thủ. Cơ Tranh thoáng chốc dừng lại giữa không trung, điên cuồng ánh mắt dần dần biến mất, hắn sờ lên mi tâm của mình, nỉ non nói, chẳng lẽ trời muốn diệt cháu của ta sao? Không nên dạng này à, mai mới chờ đến lúc tới Hoàng Kim đại thế, thời đại này thiên mệnh thuộc về ta Cơ gia mới đúng, lão tổ làm sao còn chưa tới đang khi nói chuyện. Cơ Tranh chân linh hóa thành điểm sáng tiêu tán, vạn phần không cam lòng chết. Kỳ thật Cơ gia Tiên Vương đã tới, nhưng là Bộ Thiên giáo Tiên Vương cũng tới. Cơ Tranh kỳ thật không phải chết tại Diệp Vân Phàm đao quang hạ, đao quang của hắn nhiều lắm là đem Cơ Tranh trọng thương, nhưng muốn ma diệt, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cơ Tranh chính là bị Tần Phi một ánh mắt trừng chết. Tần Phi xuất hiện ở trước mặt hắn, một câu không nói, cũng không ngăn cản hắn, cứ như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, thấy trong lòng của hắn rất là bất an, lửa giận trong lòng như thủy triều biến mất, cảm giác vô cùng không ổn. Thúc thúc Cơ Huyền bước ra chạm hồn nhận, nhìn thấy Cơ Tranh vẫn lạc, hắn tàn hồn gào thét, có ngập trời phẫn nộ, còn có tử vong đại khủng bố. Phải biết Cơ Tranh thật là một cái nắm giữ thần thể tuyệt thế thiên tiêu, chiến lược vô song, tại cửu thiên tiên giới lưu lại hiển hách không danh. Cơ Tranh như là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, nhưng mà mạnh như Cơ Tranh, vậy mà cứ thế mà chết đi. Kế tiếp có phải hay không đến phiên hắn? Con gà con, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Trần Lạc cầm trong tay tử quang kiếm, trên trường kiếm phủ văn thần bí sáng lên huyền ảo kiếm đạo quan mang, dường như cùng tiên địa hô ứng. Không lão tổ cứu ta Cơ Huyền con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, trái tim đột nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn cảm nhận được càng kinh khủng nguy cơ tử vong. Cảm giác nhường Trần Lạc chém ra một kiếm này, hắn sẽ chết, chân linh bị ma diệt. Cơ gia Tiên Vương lão tổ cũng nghĩ ra tay cứu Cơ Huyền, nhưng hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể ra tay. Bởi vì một khi ra tay, Tần Phi tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm, đến lúc đó hắn đồng dạng cứu không được Cơ Huyền, ngược lại cùng Bộ Thiên giáo hoàn toàn khai chiến. Cơ gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm, thực sự không phải cùng Bộ Thiên giáo khai chiến thời cơ tốt. Về phần hiện thân uy hiếp Trần Lạc, hắn cũng làm muốn, nhưng Trần Lạc chính là không sợ chết vô nao mang phù, uy hiếp hắn không có một chút cái dám dùng, thậm chí có khả năng bị Trần Lạc mang phế chó, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên có thể không hiện thân, vẫn là không cần hiện thân tốt. Về phần Huyền Thiên bảo giám, cho Trần Lạc cũng đem cầm không được, hắn cơ vô ngân nói. Xoát, một kiếm chém ra, thoáng chốc cải thiên hoán địa, vũ trụ thời không mênh mông một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng ở Cơ Huyền trong mắt, hắn thấy được kiếm đạo thế giới, thân ở Trần Lạc kiếm đạo trong lĩnh vực. Trần Lạc kiếm đạo dường như đã vượt ra thời không, nhưng hắn không cảm ứng được ngoại giới tồn tại, cũng đã vượt ra sinh tử luân hồi, sinh tử không khỏi mình. Một đạo kiếm quang đánh tới, giống như đến từ thiên đạo thần phạt chi kiếm, huy hoàng không thể nhìn thẳng, uy năng vô cùng tận, nhìn kỹ, kiếm quang ẩn chứa vô tận biến hóa. Cơ Huyền thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có. Tâm thần bị Trần Lạc kiếm đạo trấn nhiếp, hắn muốn thi triển thần thông ứng đối, thật là toàn thân phát run, nội tâm sợ hãi tột đỉnh, suy tim. Động, cho ta động a, Cơ Huyền gầm thét, điều động lực lượng toàn thân, ấp ủ thần thông, nhưng mà thần thông còn chưa ấp ủ hoàn thành, thiên kiếm đã rơi xuống, nát bấy nhục thân, chém chết thần hồn. Ngay tại Cơ Huyền sắp vẫn diệt thời điểm, Cơ gia Tiên Vương lão tổ xuất thủ. Một đạo quang mang dáng lâm tại Cơ Huyền trên thần, trong nháy mắt ma diệt bám vào tại chân linh bên trên kiếm ý, hắn mở miệng nói, "Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đã thua, cũng bỏ ra vốn có một cái giá lớn." Tần Phi bấm ngón tay tính toán, khẽ bước cằm, xem như đáp ứng yêu cầu của hắn. Cơ gia Tiên Vương ám thở phào, một hơi đều không mang theo do dự mang theo Cơ Huyền rời đi Tinh La Thiên. Làm gì nhường hắn đi a? Kia con gà con chưa trừ diệt, về sau hắn khẳng định còn sẽ tới gây sự. Trần Lạc bất mãn nói, mắt thấy là phải giết chết Cơ Huyền, kết quả lại để cho hắn chạy trốn. Mãng phu, không được vô lễ. Vưu Tinh biến sắc, đối với Trần Lạc trách móc một câu, lập tức đối Tần Phi không người cúi đầu, xin lỗi nói, tổ sư chớ trách, mãng phu chính là không có lớn lên con hoàng, hắn tuyệt đối không có mạo phạm tổ sư ý tứ. Không sao. Tần Phi băng lãnh trên mặt hiếm thấy hiện hiện cười nhạt ý, nhìn qua Trần Lạc, muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, thân ảnh trở thành nhạt, biến mất ở trên vòng trời. Nàng buông tha Cơ Huyền, có thể không phải là bởi vì hảo tâm, càng không phải là sợ Cơ gia, mà là Cơ Huyền mệnh không có đến tuyệt lộ, Trần Lạc giết không chết. Không có kia Tiên Vương vớt Cơ Huyền, Cơ Huyền cũng biết bị khác Tiên Vương vớt đi, hoặc là bị Thiên Đạo khí vận lọt mắt xanh, trợ hắn bỏ chạy. Còn nữa, nàng không đáp ứng, tại không có diệt đi Cơ gia trước đó, Trần Lạc đừng muốn ra ngoài. Chuyện này đối với Trần Lạc trưởng thành rất bất lợi, cho nên thấy tốt thì lấy, đối Trần Lạc là có lợi nhất. Kia Huyền Thiên Bảo giám vô cùng bất phàm, về sau là thuộc về Trần Lạc. Mãng Phu, tổ sư công tham tạo hóa, làm như vậy khẳng định có huyền cơ, về sau ngươi không cần lỗ mãng như vậy. Bưu Tĩnh trách cứ. Trần Lạc nghe nói như thế, trầm mặc một chút, gật gật đầu. Sờ lên Tử Quang kiếm, ánh mắt nhìn về phía Võ Tinh. Nữ nhân này cũng là Cơ Huyền bị hôn thế tới. Không. Mãng Phu, ta Võ Tinh ra đầu siết chặt, mồ hôi đầm địa, thất kinh lắc đầu, liên tiếp lui về phía sau. Chương 511, thế đạo hiểm ác, tiểu Tĩnh khi nào mới có thể hiểu chương 511, thế đạo hiểm ác, tiểu Tĩnh khi nào mới có thể hiểu không? Mãng Phu, ta Võ Tinh ra đầu siết chặt, mồ hôi đầm địa, thất kinh lắc đầu, liên tiếp lui về phía sau. Trần Lạc thế nào đem Cơ Huyền ngược sát, nàng còn trước mắt rõ ràng. Nếu như là đối mặt mình bên trên Trần Lạc, nàng cảm thấy so Cơ Huyền càng thêm không bằng, khẳng định sẽ bị bóp chết con gà con như thế bóp chết. Trần Lạc ánh mắt quét về phía những người còn lại. Bọn gia hỏa này, tương lai đều sẽ bị Cơ Huyền dùng thực lực chinh phục, trở thành Cơ Huyền chó chung thành chân, bao quát Diêu Thịnh. Cơ Huyền để bọn hắn hướng đông không dám hướng tây. Đoán chừng để bọn hắn đỏ thạch, bọn hắn cũng biết không chút do dự ăn. Dù sao Cơ Huyền mong muốn tu luyện gia tộc bọn họ công pháp truyền thừa, bọn hắn đều không chút do dự dâng lên. Cơ Huyền mong muốn nhà bọn hắn thiên tài địa bảo, cũng đều toàn bộ mạnh mẽ đem. Đều chân chó thành dạng này, đỏ thạch liền không coi vào đâu. Mã Phu, chúng ta cùng Cơ Huyền không quen. Đúng đúng đúng. Bị Trần Lạc ánh mắt nhìn chăm chú, đám người cực sợ, liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng lắc đầu, cùng Cơ Huyền phủi sạch quan hệ. À, một đám con gà con, tất cả của ta, về sau cách Cơ Huyền xa một chút, không phải ta bóp chết các ngươi. Trần Lạc suy nghĩ một lát, vẫn là không có ý định động thủ. Dù sao bọn hắn cũng không có có đắc tội chính mình, hơn nữa gia thế đều bất phàm, giết bọn hắn, cái kia chính là đem gia tộc bọn họ, tông môn đẩy hướng Cơ gia. Đây là tại trợ địch. Như không tất yếu, Trần Lạc sẽ không làm như vậy. Tốt tốt tốt. Bị Trần Lạc làm nhục như vậy, đám người không có một cái nào sinh khí. Dù sao bọn hắn không phải mù lòa, Trần Lạc như vậy vô não mãng, ngay trước Tiên Vương mặt cũng dám giết Cơ Huyền. Huống chi là bọn hắn. Mệnh cùng mặt mũi so sánh, cái nào quan trọng hơn, chỉ cần không ngốc đều biết lựa chọn thế nào. Huống chi bọn hắn thật là người thông minh, cùng vô não mãng phu cùng chết, kia không liền thành vô não mãng phu sao? Hơn nữa bị nhục nhã người lại không ngừng hắn, nàng một cái. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người điểm này khó chịu trong nháy mắt tiêu tán, đội vàng vàng trượt. Đến thời điểm có nhiều phong quang, lòng mang lăng vân trí, dự định tại bí cảnh như cá gặp nước, hiện tại liền có nhiều chật vật vội vàng. Ngươi không đi. Trần Lạc nhìn về phía An Ngữ Cầm. Cái này hồ ly lẳng lơ dự định náo loạn nào? An Ngữ Cầm nuốt một ngụm nước bọt, cười nói, Mãng Phu, chúng ta có thể là bằng hữu à, cùng một chỗ tại Long Môn bí cảnh kể vai chiến đấu qua, hơn nữa ta cùng Cơ Huyền không hề có một chút quan hệ. Ân, ngươi nói có đạo lý. Trần Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy là như thế lý. Hi hi. An Ngữ Cầm che miệng yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy. Hắc Sa dưới tuyết da thịt trắng như ẩn như hiện, phối hợp nàng nóng bỏng dáng người, mỹ nhan tiểu nhan, quả thực chính là hiển nhiên hồ ly tinh, bị hoặc đám người hồ ly tinh. Nàng một bước đi vào Diệp Hương Lăng bên người, rất quen trò chuyện lên thân mật lời nói. Lần lịch lãm này xong, ngươi liền cho ta tiếp tục nhìn kỹ chút Cơ Huyền, đừng cho ta lá mặt lá trái. Trần Lạc đầu tiên là vận dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính che đậy thiên cơ, tiếp lấy truyền âm cảnh cáo nói. Biết rồi, Cơ Huyền bây giờ bị ngươi đánh cho thần hồn câu diện, chỉ còn lại một sợi chân linh, hắn kế tiếp khẳng định phải bế quan khôi phục, không biết rõ muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chờ hắn xuất quan, ta đã sớm lịch luyện trở về. Hơn nữa, cùng ngươi quan hệ tốt hơn, ta đối Cơ Huyền mới càng hữu dụng không phải. A Ngữ Cầm vừa cùng Diệp Hương Lăng nói chuyện phiếm, vừa cùng Trần Lạc truyền âm, nhất tâm nhị dụng. Ngươi biết liền tốt. Trần Lạc cũng là biết điểm này, mới không có đuổi đi nàng. Huống chi mong muốn con ngựa chạy, sao có thể không uy điểm thảo. Lần này bí cảnh chi hành chính là cơ hội rất tốt, đem nàng mang vào tìm kiếm cơ duyên. Có thể hay không tìm tới đều xem nàng vật khí, phản chính tự mình không có có tổn thất. Lâm Thiên cùng Diệp Xuyên cơ duyên, hắn sẽ trước tiên thu lấy. Bất quá An Ngữ Cầm chính là chỉ giảo hoạt hồ ly lẳng lơ, muốn thỉnh thoảng gõ một chút, cũng không thể lập tức cho nàng uy quá đã no đầy đủ, không phải không tốt trưởng khống. Mãng Phu Vưu Tĩnh muốn nói lại thôi. Thế nào sư tỷ? Có chuyện nói thẳng chính là, Huyền Thiên Bảo giám đối Cơ Huyền, thậm chí toàn bộ Cơ gia mà nói, đều quá là quan trọng, khó tránh khỏi sẽ không chó cùng rất dậu. Nếu như không có chúng ta ở bên người hộ đạo, ta không đề nghị ngươi mang theo nó đi ra ngoài. Vưu Tĩnh cân nhắc nói rằng. Trần Lạc nghe xong, cười nói, sư tỷ suy tính được rất chu đáo, thông minh mỹ lệ như sư tỷ, tất nhiên khám phá Cơ gia ác tha tính toán. Ta nghe sư tỷ, kỳ thật hắn cũng đang có ý này, dự định nhường Vưu Tĩnh đem Huyền Thiên Bảo Giám mang về. Hơn nữa Trần Lạc rất rõ ràng Huyền Thiên Bảo Giám có cái gì diệu dụng, nhưng Trần Lạc có Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính cùng Thiên Thanh Bảo Liên, Huyền Thiên Bảo Giám đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Trần Lạc đã tính toán tốt, đem Huyền Thiên Bảo Giám xem như kiếm khư vân đỉnh chấn bảo vệ khí vận trọng bảo, truyền thừa trọng khí. Như không phải tình huống đặc thù, tuyệt không mang ra kiếm khư vân đỉnh. Trần Lạc đang muốn làm sao nhường Vưu Tĩnh sẽ giúp hắn chân chạy, Vưu Tĩnh lại chính mình điểm ra, mong muốn Vưu Tĩnh xuất lực, đương nhiên muốn dùng sức tán dương. Vưu Tĩnh như thế nào thận trọng một tiết tử, nghe được Trần Lạc ngay thẳng lời nói, có chút bối rối trách móc, Mãng Phu, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà khoe miệng choáng tràn ra ý cười, làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, chính mình tại Trần Lạc trong lòng thế mà thông minh lại mỹ lệ. Càng không có nghĩ tới, Trần Lạc thế mà như vậy tín nhiệm nàng, như thế quý giá huyền tiên bảo giám, không cần suy nghĩ liền nghe đề nghị của nàng. Trần Lạc đi vào bên người nàng, mừng khắp khởi đem huyền tiên bảo giám phóng xuất. Vũ Tĩnh thể hiện ra thực lực cường đại, bắt lấy muốn chạy trốn huyền tiên bảo giám. Ngọc thủ hiện huyền quang, đem huyền tiên bảo giám bắn ra huyền quang ma diệt. Liên quan cơ huyền lạc ấn tại huyền tiên bảo giám thần hồn lạc ấn, cùng cơ huyền lưu tại huyền tiên bảo giám bên trên tinh khí thần, toàn diện xóa đi sạch sẽ, nhường huyền tiên bảo giám hoàn toàn thành vì một kiện vật vô chủ. Nàng môi đỏ khẽ mở, mau đánh bên trên ngươi thần hồn lạc ấn. Trần Lạc càng thêm thích thú. Phải biết cùng loại huyền tiên bảo giám như vậy trọng bảo, nắm giữ vô cùng cao linh tính, luyện hóa là phi thường gian nan, xóa đi sạch sẽ cơ huyền vết tích thì càng khó. Trần Lạc chính mình làm lời nói, đoán chừng dùng mấy chục năm đều không nhất định chơi được. Nhưng bởi vì cái gọi là khó người sẽ không, sẽ người không khó. Thiên tiên cảnh Bưu Tĩnh, chỉ cần hơi ra tay, liền tiết kiệm xuống Trần Lạc rất nhiều năm thời gian. Trần Lạc theo Bưu Tĩnh mở ra cấm chế, in dấu lên chính mình thần hồn lạc ấn, Huyền Thiên Bảo Giám hoàn toàn trở thành pháp bảo của hắn. "Tốt sư tỷ, thuận tiện đem ta linh mạch cùng tiên linh mạch cũng mang về a." "Tốt." "No ai, thế đạo hiểm ác, lòng người phức tạp, tiểu Tĩnh khi nào mới có thể hiểu nha?" Nhìn xem vô cùng cao hứng đi chân chạy Bưu Tĩnh, Tần Phi thẳng lắc đầu. Trần Lạc vung tay lên, pháp lực phun trào, đem tất cả mọi người cuốn tới Tử Quang kiếm bên trên, ngự kiếm phi hành, xuyên qua thiên đao hư ảnh. Thánh linh tộc truyền thừa bí cảnh phi thường tốt tìm. Tại thiên đao bổ ra dưới vực sâu, nơi đó sát khí tung hành, ngay cả tạo vật cảnh như vậy cũng có vẫn lạc phong hiểm. Lâm Thiên cùng Diệp Xuyên chính là bị địch nhân truy sát, nội nhập thánh linh truyền thừa bí cảnh. Ngu xuẩn, vô não mang phu, đáng chém diệt tiên địa, tức chết ta vậy so với cao hứng Bưu Tĩnh, thật vui vẻ đi tìm cơ duyên Trần Lạc. Cơ Vô Ngân quả thực tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn cảm giác Trần Lạc quả thực như đồ con lợn đần trâu, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Huyền Thiên Bảo Giám quý báo dường nào? Có thể nói, Huyền Thiên Bảo Giám so chư thiên quý báo nhất tiên tôn khí, còn muốn quý giá. Bởi vì, Huyền Thiên Bảo Giám có thể trưởng thành là tiên tôn khí, nhưng làm tiên tôn chứng đạo chí bảo. Đồng thời Huyền Thiên Bảo Giám còn có tiên tôn khí không có năng lực, là một tôn khí vận trọng bảo. Đem Huyền Thiên Bảo Giám thả ở trên người, có thể trấn áp tự thân khí vận, thu thập thiên địa khí vận, để cho mình biến hảo vận liên tục. Trần Lạc xui xẻo như vậy người, Huyền Thiên Bảo Giám vừa vận trợ Trần Lạc hướng lên trời và vận. Hơn nữa Huyền Thiên Bảo Giám vẫn là một cái ẩn chứa huyền cơ đại đạo chí bảo, có thể thôi diễn tiên cơ, cũng có thể gột rửa tự thân tư chất, cùng trợ chính mình lĩnh hội đại đạo. Tóm lại, Trần Lạc đem Huyền Thiên Bảo Giám mang theo trên người, có thể nói diệu dụng vô tận, thời điểm đều có thể hưởng thụ được Huyền Thiên Bảo Giám mang tới chỗ tốt to lớn. Dứt bỏ khác không nói, liền không sợ Vu Tính đem Huyền Thiên Bảo Giám chiếm thành của mình. Liền không sợ bổ thiên giáo khác đại năng, bao quát tiên vương, chiếm thành của mình. Trần Lạc ngược lại tốt, Vu Tính nói cái gì liền tin cái gì, quả thực không có một chút đầu óc. Đương nhiên, những này đều không quan trọng. Trọng yếu là Huyền Thiên Bảo Giám không tại Trần Lạc trên thân, hắn nên như thế nào cầm lại Huyền Thiên Bảo Giám? Chương 512, vô năng cơ huyền chương 512, vô năng cơ huyền cơ vô ngân tại hư không trùng, giận tới không cách nào hình dung. Còn có to lớn tâm hoảng. Dù sao Huyền Thiên Bảo Giám đối cơ huyền, đối cơ gia đều quá trọng yếu, so tiên tôn lão tổ lưu lại tiên tôn khí càng trọng yếu hơn. Là cơ huyền quật khởi mấu chốt, đồng dạng cũng là cơ gia chấn áp tộc vận cùng hội tụ tộc vận mấu chốt. Không có Huyền Thiên Bảo Giám, cơ huyền còn thế nào quật khởi? Cơ gia còn thế nào trở thành cựu thiên tiên giới duy nhất bá chủ? Lúc đầu Huyền Thiên Bảo Giám tại Trần Lạc trong tay, hắn có một vạn loại biện pháp cầm lại Huyền Thiên Bảo Giám, gạt bỏ Trần Lạc. Nhưng Huyền Thiên Bảo Giám rơi vào bộ thiên giáo, mong muốn cầm về, không khác khó như lên trời. Cơ Vô Ngân kém chút nhịn không được, mong muốn hiện tại liền ra tay, đoạt lại Huyền Thiên Bảo Giám. Nhưng tối hậu quan đầu vẫn là nhịn được. Nói đến, Bưu Tính mới là chư thiên bối cảnh người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Sư tôn của nàng là Tiên Vương, phía trên tổ sư cũng là Tiên Vương, nửa bước tiên tôn. Cơ Huyền một mực khoác lác bối cảnh vô địch, nhưng là cùng Bưu Tính so sánh, cái gì cũng không phải. Vô não mạng phu thật đáng chết a, Cơ Vô Ngân càng nghĩ càng dữ tợn, thật muốn đem Trần Lạc nghiền xương thành tro. Nhưng chỉ thừa lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là giết Trần Lạc thời điểm. Trần Lạc bất tử, Huyền Thiên Bảo Giám vẫn là Trần Lạc. Trần Lạc vừa chết, Huyền Thiên Bảo Giám chính là bổ thiên giáo. Huyền Thiên Bảo Giám rơi vào bổ thiên giáo những lao quái vật kia trong tay, vậy hắn hoàn toàn không có cơ hội cầm lại Huyền Thiên Bảo Giám. Xem ra cần phải thật tốt mưu đồ một phen mới được, suy nghĩ cùng một chỗ, Cơ Vô Ngân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, não hải hiện hiện rất nhiều tính toán, đối phó vô não mãng phu dư xài. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Việc cấp bách là trước cho Cơ Huyền tái tạo nhục thân, ngăn cản hắn khí vận tán loạn. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Vô Ngân ánh mắt rơi vào Cơ Huyền không chọn vẹn chân linh bên trên, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn không trách Cơ Huyền đánh không lại Trần Lạc. Dù sao Trần Lạc quá mạnh, so với hắn lúc còn trẻ cũng không biết mạnh ra bao nhiêu lần. Trên đời không có khả năng có người tại cùng cảnh giới bên trong đánh thắng được Trần Lạc. Nhưng là, Cơ Huyền theo luyện khí cảnh bắt đầu, lục tục nong ngoe, tới lui lui đi tới đi lui lại xích thiên, muốn mưu đoạt Trần Lạc trên người cơ duyên. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, không biết nỗ lực giá lớn bao nhiêu, đừng nói tổn thương Trần Lạc một cọng tóc gáy, liền Trần Lạc nội tình cũng không biết. Dù là Cơ Vô Ngân đối Cơ Huyền có rất thâm hậu lọc kính, giờ phút này cũng cảm thấy Cơ Huyền quá vô năng. Như thế tự đại cuồng ngạo, có thể trở thành tiên tôn sao? Cơ Huyền cũng không biết Cơ Vô Ngân đang suy nghĩ gì. Hắn giờ phút này tràn đầy hoảng sợ, đạo tâm bị Trần Lạc hoàn toàn đánh nát. Vẫn cho là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ là Hứa An Nặc, nhưng hắn không hề cảm thấy chính mình không bằng Hứa An Nặc, chỉ là vận khí không có Hứa An Nặc tốt mà thôi. Nếu để cho hắn tu luyện Hứa An Nặc kinh khủng tuyệt luân kiếm đạo thần thông, hắn có nắm chắc chiến thắng Hứa An Nặc. nhưng là đối mặt Trần Lạc, loại kia không có gì sánh kịp cường đại, cùng kinh khủng vô biên cảm giác áp bách, nhường Cơ Huyền sắp nứt cả tim gan. Quá mạnh, kia là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cơ Huyền không nhìn thấy một tia đánh thắng Trần Lạc hy vọng. Nếu như lần nữa đối mặt Trần Lạc, hắn đoán chừng đối tới Trần Lạc dũng khí khiêu chiến đều không có. Vô não mang phu quả nhiên kinh khủng như vậy, không hổ là Đàm Hoa nhất hiện truyền kỳ. Hắn lúc nào thời điểm chết ra, Cơ Huyền lòng tràn đầy sợ hãi, cho tới bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Mới tới Huyền Huyễn thế giới, thấy được vô số tương lai hình tượng, hắn không hề cảm thấy Trần Lạc có cái gì, cảm thấy Trần Lạc mạnh hơn, hắn một tay có thể trấn áp. Hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế, chỉ là một mực tìm không thấy đối Trần Lạc xuất thủ lý do. Hiện tại rốt cục thoại nguyện cùng Trần Lạc chung môn đối thư, lại đem hắn tất cả kiêu ngạo đều đánh nát, cũng bởi vì này đã mất đi sen lẫn tiên bảo. Cơ Huyền đã không hy vọng xa vời có thể đánh thắng Trần Lạc, chỉ hy vọng Trần Lạc nhanh lên chết. Trên đời không cần so với hắn càng nam nhân ưu tú. Một bên khác, Vưu Tĩnh mang theo Huyền Thiên Bảo giám cùng Linh Mạch trở về Bộ Thiên Giáo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cảm ứng được Vưu Tĩnh trở về đại năng, nhao nhao đầu hàng một sợi thần niệm. Vưu Tĩnh bước chân dừng lại, đầy bụng buồn bực, các ngươi cứ như vậy nhàn sao? Những người này đều là tiên nhân lão tổ, trong đó không thiếu chân tiên, tiên vương. Như thế siêu nhiên tồn tại, bình thường căn bản không hiển thánh, ngàn năm vạn năm đều chưa chắc xuất thế một lần, thần bí mà cường đại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thật là nàng mỗi lần mang Trần Lạc tài nguyên trở về, hoặc là Trần Lạc lịch luyện trở về, những người này cũng giống như dung tục phàm nhân, không kịp chờ đợi tham gia náo nhiệt. Các ngươi uy nghiêm cùng thần bí đâu? Chúng ta rất bận rộn. Lĩnh hội đại đạo quá khó khăn, khó như lên trời a. Bản tọa bế quan 10 vạn năm, cảnh giới không có chút nào tiến thêm, bất quá bản tọa cảm giác có thể đột phá, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi, chỉ cần kiên trì bền bỉ, định có thể đột phá. Bế quan không phải một sớm một chiều có thể đột phá, trong đó cơ duyên cùng khí vận thiếu một thứ cũng không được. Sư muội có thể hiểu như thế nào cơ duyên cùng khí vận? Có lẽ trông thấy nào đó một sự vật, linh cơ khẽ động, đại đạo linh quang chợt hiện ngừng ngừng đình chỉ. Vưu Tĩnh đội vàng kêu dừng. Nàng thật bội phục những người này ra mặt, vì nhìn Trần Lạc náo nhiệt, đem cơ duyên khí vận, đại đạo linh quang đều rời đi ra. Lại để bọn hắn nói tiếp, không biết rõ còn sẽ nói ra nhiều không hợp thói thường sự tình. Sư muội, Mãng Phu lần này đạt được nhiều ít, lại đánh cướp cái nào người bị hại? Sư điệt, Mãng Phu quả thật dị loại, ta thôi diễn không ra hắn vận mệnh, trong đó có đại đạo huyền cơ. Nhanh nhường sư bá nhìn xem, bọn hắn đều cảm thấy Trần Lạc lần này gây án rất phi phàm, để bọn hắn cảm thấy cơ duyên. Đương nhiên, coi như không có cảm thấy cơ duyên, bọn hắn như cũ sẽ hạ xuống một sợi thần niệm quan sát. Muốn biết Trần Lạc lại đã làm gì kinh thế hai tụ, kinh thiên địa kiếp quỷ thần sự kiện lớn, bọn hắn tốt mở mang tầm mắt. Ngày qua ngày, năm qua năm lĩnh hội đại đạo, thật sự là nhàm chán tới phát nổ. Thiên nữ cũng xuất hiện, một đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, hiện hiện hiếu kỳ vẻ chờ mong. Những này linh mạch cùng tiên linh mạch ngươi cầm lấy đi cất kỹ. Bùi Tĩnh vung tay lên, từng đầu bạch ngọc linh mạch phun ra tiên vận tiên linh mạch, vắt ngang không trung. Chỉ có những này sao? Thiên nữ thấy thế, không khỏi vẻ mặt thất vọng. Nếu như là người khác đạt được những này, kia không thể nghi ngờ là kinh thế hai tụ đại cơ duyên, đầy đủ tuổi 10 năm. Nhưng Trần Lạc không giống, chỉ có những này vậy thì quá hàn sầm. Đám người cũng là cảm thấy như vậy, nội tâm thất vọng không thôi. Đương nhiên không chỉ người trước cất kỹ. A, thiên nữ đôi mắt sáng lên, động tác nhanh chóng đem linh mạch tiên linh mạch để vào trong trận pháp. Bưu Tĩnh trầm mặc một chút, ngọc thủ khẽ đảo, Huyền Thiên Bảo Giám xuất hiện trong tay, trầm giọng nói, ngươi hảo hảo đảm bảo Huyền Thiên Bảo Giám, bảo vật này đối Mãng Phu cực kỳ trọng yếu, không được có bất kỳ sơ thất nào, nếu có cơ gia tặc tử chui vào, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Là, lão tổ. Thiên nữ nhìn thấy Huyền Thiên Bảo Giám, kém chút không có nhọn kêu ra tiếng. Trái tim phanh phanh cuồng loạn. Dù sao Huyền Thiên Bảo Giám quá huyền ảo ao quý giá, đối người tu đạo có phụ trợ chứng đạo chi năng. Huyền Thiên Bảo Giám theo một ý nghĩa nào đó, so tiên thiên mà thành tiên thiên linh bảo còn quý giá. Không có người không khát vọng đạt được Huyền Thiên Bảo Giám. Vưu Tĩnh lời nói này nàng cũng nghe hiểu, đây cơ hội là Vưu Tĩnh hứa hẹn, phàm là có người ngấp nghé Huyền Thiên Bảo Giám, đều có thể tìm nàng. Chương 513, sư tôn, ngươi những năm này liền không có thật tốt nghĩ lại một chút chính mình sao? Chương 513, sư tôn, ngươi những năm này liền không có thật tốt nghĩ lại một chút chính mình sao? Huyền Thiên Bảo Giám thế. Mãng Phu là như thế nào đem Huyền Thiên Bảo Giám cướp đến tay? Cơ gia lão quỷ không nổi đến sao? Nhìn thấy Huyền Thiên Bảo Giám trong nháy mắt, một đám không biết do bế quan bao nhiêu năm lão cổ đồng, trong nháy mắt xuất hiện tại Vưu Tĩnh trước mặt, vẻ mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật cơ Huyền Giáng sinh thời điểm, bọn hắn liền cảm ứng được thiên cơ biến hóa, dù sao cơ Huyền Giáng sinh dị tượng quá phi phàm, động tĩnh lớn như vậy, Cửu Thiên Tam Thập Lục vực đại năng đều sẽ có cảm giác. Không ít người còn tự thân đi một chuyến đại La Thiên Cơ gia, thôi diễn thiên cơ. Biết rõ Huyền Thiên Bảo Giám là một cái dạng gì trọng bảo. Bây giờ nhìn thấy Huyền Thiên Bảo Giám, bọn hắn một cái liền nhìn ra, Huyền Thiên Bảo Giám so với bọn hắn suy tính càng thêm kinh người. Tuyệt đối là một cái không thể so với Tiên Thiên Linh Bảo kém chí bảo. Huyền Thiên Bảo Giám là cơ Huyền quật khởi căn cơ, là cơ gia mưu toàn sừng bá mấu chốt. Trần Lạc đem Huyền Thiên Bảo Giám cướp đi, làm sao có thể nhường Vưu Tình an toàn mang trở về? Cái này không hợp lý a, có ta tổ sư Tần Phi tại, cơ gia lão quỷ có thể lật lên cái gì bằng nước. Nói đến Tần Phi, Vưu Tĩnh vẻ mặt không tự giác mang theo một vẻ ngạo nghễ. Ách cũng đúng, cũng không đúng. Chỉ có thể nói, duyên tuyệt không thể tả. Chúng lao tổ bấm ngón tay tính toán, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tần Phi khó làm là một chuyện, nhưng cơ gia nội tình bày ở kia, không phải là không thể trở mặt. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Trần Lạc. Đoán chừng cơ gia lão quỷ cảm thấy Trần Lạc vô não lại mãng, không còn sống lâu nữa, dễ đối phó thật sự. Nghĩ đến trước đặt ở Trần Lạc trong tay, chuyện qua đi lại nghĩ biện pháp đem Huyền Thiên Bảo giám thu hồi lại, lại có thể gạt bỏ Trần Lạc, còn không cần cùng Bổ Thiên giáo vạch mặt, có thể nói là một công nhiều việc. Nếu như biến thành người khác cướp đi Huyền Thiên Bảo giám, Cơ gia khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp về. Vừa nghĩ đến đây, chúng lao tổ chỉ cảm thấy duyên thật vô cùng huyền diệu. Cái này đều có thể bị Trần Lạc đánh bậy đánh bạ cướp về. Sư ba sư thúc, chớ có nói bậy, Mãng Phu đây không phải đoạn, Huyền Thiên Bảo giám là Mãng Phu chiến lợi phẩm, quang minh chính đại chiến thắng Cơ Huyền đạt được chiến lợi phẩm, ta tận mắt nhìn thấy. Vưu Tĩnh nghe xong, nghiêm túc cải chính. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Trần Lạc một mực tại ăn cướp tiên phủ chi linh, là ăn cướp kẻ tái phạm, nhưng lần này thật không có. Hơn nữa đó bất quá là nàng cảm thấy Trần Lạc đang đánh cướp tiên phủ chi linh, trên thực tế ai cũng chưa từng gặp qua Trần Lạc ăn cướp. Không có chứng cứ sự tình, cũng không cần xấu Mãng Phu thanh danh. Dù sao Trần Lạc vẫn luôn không có thừa nhận qua chính mình ăn cướp, vẫn cảm thấy chính mình là thành tín quân tử. Ha ha, ngươi nha đầu này, nói có lý a. Lại nói sư ba sư thúc, náo nhiệt cũng nhìn, các ngươi mau trở về bế quan lĩnh hội đại đạo huyền cơ a. Thiên nữ, ngươi trở về đi, thật tốt tu luyện. Vưu Tĩnh lại đối thiên nữ nói rằng, tạ lao tổ. Thiên nữ không người cúi đầu, cầm Huyền Thiên Bảo giám, tại mọi người hâm mộ khát vọng ánh mắt hạ, tiến vào kiếm khư vân đỉnh, quan bế hộ phong đại trận. Nha đầu này cũng là hảo vận, có đại tạo hóa. Cũng không phải, có thiên sơn theo hầu, cùng chúng ta bổ thiên giáo nội tình trợ lực, mấu chốt là nàng còn có ạ nổ cùng Mãng Phu cơ duyên tạo hóa chia sẻ. Lê Bấm A, thiên nữ tương lai thành tựu không thể đoán trước, thật là khiến chúng ta rất hâm mộ. Một đám nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên chua chua nói rằng, bọn hắn muốn không hâm mộ cũng khó khăn a, mặc dù bọn hắn cũng có núi dựa lớn, tại chưa thành tiên trước đó, các loại tài nguyên cũng không thiếu. Dù là thành tiên, như cũng có sư tôn cùng lão tổ chỉ điểm tu hành. Nhưng là, vạn sự liền sợ có cái nhưng là, có thiên nữ so sánh, bọn hắn cảm giác chính mình kém xa. Đầu tiên, thành tiên sau, mỗi một lần phun ra nuốt vào linh khí đều là hải lượng năng lượng. Bọn hắn sơn phong nhiều như vậy tiên nhân, căn bản cung ứng không dậy nổi, chỉ có thể áp chế chính mình, hấp thu chút ít linh khí, tiên khí đến để thăng pháp lực. Cái này cũng không có gì. Dù sao thành tiên sau, đối năng lượng yêu cầu cũng không cao, hấp thu lại nhiều năng lượng cũng chỉ là gia tăng pháp lực mà thôi, điểm này bọn hắn có thể thông qua tháng năm dài đằng đẵng chậm rãi đền bù. Ai cũng là như thế này tới, không có khả năng có tiên nhân buông ra thôn vệ tiên khí, linh khí tăng lên pháp lực. Bọn hắn đều quen thuộc, bây giờ lại ra Mãng Phu, có thể cho mình tiên nhân buông ra thôn vệ tiên khí tăng cao tu vi. Trọng yếu nhất vẫn là cái này Huyền Thiên Bảo giám. Trần Lạc không tại kiếm khư vân đỉnh, Huyền Thiên Bảo giám liền về thiên nữ tất cả, có thể thỏa thích lĩnh hội trong đó huyền diệu. Cái này mới là trọng yếu nhất. Có thể dự đoán, thiên nữ tu vi tuyệt đối tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn, có lẽ tương lai đi được so với bọn hắn càng xa. Cái này khiến đám người sao không hâm mộ? Không được, càng nghĩ càng chua. Trong đó có một cái chân tiên đối với nhà mình sư tôn nói rằng, sư tôn à, ngươi nói ngươi tuổi đã cao, chính là phấn đấu tốt tuổi tác, sao liền từng ngày tránh trong động phủ không ra đâu? Trên đời có nhiều như vậy trí bảo đâu? Trần Hoàng Tiên Vương sững sờ, lập tức quát lớn, nghịch đồ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nàng hậm hực không nói. Sư tôn, ta nhìn kiếm khư vân đỉnh nhân khẩu mỏng manh, ta muốn đi tọa trấn kiếm khư vân đỉnh, mong rằng sư tôn thành toàn. Huyền đạo phong chân tiên, liền trang đều không muốn trang, hướng phía nhà mình sư tôn nói rằng, bởi vì hắn cảm giác được Huyền Thiên Bảo giám cùng đại đạo của hắn quá phù hợp, đây chính là hắn thành đạo chi cơ. Sư tôn a, không phải chúng ta đạo tâm không kiên định, càng không phải chúng ta muốn phản bội sư môn, mà là sư tôn những năm này liền không có thật tốt nghĩ lại một chút chính mình sao? Nghiệt chướng, đều cút trở về cho ta diện bích hối lỗi. Một vị nào đó tiên vương nổi giận, khí không nhẹ, dựng râu trừng mắt. Thật là một đám nghịch đồ. Quang nhường hắn nghĩ lại, chẳng lẽ nghịch đồ nhóm cũng sẽ không nghĩ lại sao? Nhìn xem Ma Phu, người ta đều mang về nhiều ít thiên tài địa bảo, vì cái gì các ngươi không có? A, hắc hắc. Sư tôn chợt tức, lại nói, Vưu Tĩnh sư muội, Ma Phu làm sao lại để ngươi đem Huyền Thiên Bảo giám mang về? Hắn đối Huyền Thiên Bảo giám cứ như vậy không coi trọng sao? Nếu như Trần Lạc không coi trọng Huyền Thiên Bảo giám, chuyện kia liền dễ làm, tất cả mọi người có thể đi theo được nhờ. Cái này Vưu Tĩnh nhíu mày, nghĩ đến Trần Lạc đối Huyền Thiên Bảo giám chẳng hề để ý dáng vẻ, bất quá cũng có thể là quá tín nhiệm nàng. Vưu Tĩnh suy nghĩ một lát, nói rằng, ta cũng không rõ ràng, không bằng dạng này, chờ Mãng Phu trở về, chúng ta lại tìm hắn thương nghị vừa vặn rất tốt. Lẽ ra nên như thế. Đám người gật đầu. Biết loại sự tình này gấp cũng vô dụng, muốn chờ Trần Lạc trở về, tìm hắn làm quyết định mới được. Nếu như Trần Lạc không đem Huyền Thiên Bảo giám làm chứng đạo chí bảo, vậy bọn hắn cũng có thể mượn Huyền Thiên Bảo giám cảm ngộ đại đạo huyền cơ. Bộ Thiên giáo am hiểu nhất chính là tập chúng nhân chi lực làm đại sự. Kỳ thật đây cũng là trên đời tất cả tông môn tồn tại ý nghĩa. Tề tụ môn phái tất cả mọi người thiên tài địa bảo, cùng một chỗ cùng hưởng. Cái này thiên tài địa bảo, bao quát thần dược, tiên dược, công pháp, thần thông, pháp bảo, cùng bí cảnh chờ một chút. Đương nhiên, xem như cung cấp thiên tài địa bảo người, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Người cung cấp chính mình không dùng được, tông môn liền cho ngươi ngang hàng một cái giá lớn, đối với song phương đều có lợi. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, cái kia chính là không thể là chứng đạo chí bảo. Dù sao chứng đạo chí bảo ẩn chứa chính mình tất cả bí mật, không có ai sẽ ngốc tới đem bí mật của mình cùng hưởng ra ngoài. Mãng Phu còn tại lịch luyện, mỗi đi một cái lịch luyện đều có thể cho chúng ta mang đến lớn kinh hỉ lớn, thật không biết hắn còn muốn lịch luyện bao lâu, còn phải cho ta nhóm mang đến bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Hoàn Tiên Vương cảm thán nói. Hắn nghĩ tới Trần Lạc mang về kiếm cát, còn có Diệp Hương Lăng cùng Hứa An Nặc mang về tuyệt thế kiếm kinh. Hắn tu luyện Hoàn Vũ kiếm kinh sau, thực lực đại tiến, tìm hiểu khác tuyệt thế kiếm kinh cùng kiếm cát, Trần Hoàn đã lĩnh ngộ ra của mình kiếm đạo. Kỳ thật bổ thiên giáo rất nhiều đại năng, thực lực đều chiếm được tiến bộ không ít. Hiện tại Trần Lạc người chưa có trở về, thiên tài địa bảo lại lục tục ngo ngoe trả lại. Hắn sống vô số tuế nguyệt, liền chưa thấy qua như thế có thể tầm bảo đệ tử. Nhìn chung ung dung bạc cổ, đều không có Trần Lạc như thế có thể tầm bảo người, đoán chừng về sau cũng sẽ không có. Cổ kim tương lai, mãng phu chỉ có một cái. Chương 514, cơ gia hoàn toàn không đành lòng chương 514, cơ gia hoàn toàn không đành lòng là cực. Có mãng phu là ta thần giáo may mắn. Không sai thiên mệnh không thể nghịch, chỉ hy vọng hắn có thể sống được lâu chút ta. Thần Hy đâu? Nàng lại chạy đi đâu rồi? Nhường nàng mau mau trở về chủ trì đại cục, tận lớn nhất hiệu suất thu thập yêu thú huyết dịch, dù là thêm ra mấy lần giá cả cũng không quan trọng, chúng ta thần giáo không thiếu linh tinh. Trần Hoan nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Thần Hy. Hắn cảm thấy chỉ cần Trần Lạc thành tiên, có lẽ liền có thể hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh. Trần Lạc vấn đề lớn nhất không ở chỗ vận mệnh không tốt. Trần Lạc vận mệnh không tốt, có bọn hắn lật đẩy, không ra được đại sự. Nhưng là nếu như Trần Lạc tự mình tìm đường chết, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Cho nên chỉ có thể chờ tới Trần Lạc thành tiên, biết tiên mệnh, có lẽ lại không biết làm chết. Nàng ra đi tìm cơ duyên. Chu Tước từ đằng xa bay tới, đối với Trần Hoàn không người cúi đầu. Thực sự không tưởng nổi, thân làm giáo chủ, không tại thần giáo tòa chấn, lại cả ngày chạy loạn, mau mau nhường nàng trở về. Là lão tổ. Hàn Ngục lão tổ, cái kia Trần Hoàn ánh mắt nhìn về phía Thiên Lao, muốn nói lại thôi. Hắn rất cổ lão, nhưng không chịu nổi Hàn Ngục so với hắn càng cổ lão. Dù sao cũng là khai phái tổ sư luyện chế pháp bảo khí linh. Hàn Ngục chính là bổ thiên giáo còn sống thủy tổ. Hàn Ngục không chỉ có bối phận cổ lão, thực lực cũng vô cùng cổ lão. Hắn muốn cho Hàn Ngục đi cho Trần Lạc hộ đạo, dù sao Trần Lạc cướp đi Huyền Thiên Bảo Giám, cơ gia không có khả năng thờ ơ, người bình thường đem cầm không được. Nhưng nhường Hàn Ngục xuất mã, vậy thì vấn đề không lớn. Chỉ là hắn không có năng lực sai bảo lão tổ tông làm việc. Hàn Ngục bấm ngón tay tính toán, mở miệng nói, mãng phu chỉ cần không đem Huyền Thiên Bảo Giám mang ở trên người, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện, có việc các ngươi xuất mã liền có thể. Tốt a. Biết Hàn Ngục thích nhất đi ngủ, trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất, Trần Hoàn cũng không dám nói gì. Xem ra còn phải hắn tự thân xuất mã, đi trước cơ gia ngó ngó tình huống. Lúc này cơ gia, sắc ý thẳng ngút trời, ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm, truyền khắp vô ngần thiên địa. Đại La Thiên Đức vạn chúng sinh run lẩy bẩy. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tiên cổ cơ gia giận dữ, bất luận là nguyên nhân gì, đây tuyệt đối là trời sập như thế đại khủng bố, cái thứ nhất xui xẻo nói không chừng là bọn hắn. Vô số cường giả nhao nhao theo bế quan trong động phủ đi ra, cũng không dám thôi diễn thiên cơ, nói câu ngẫu cảm giác thiên cơ duyên đã tới. Liền không kịp chờ đợi chạy trốn. Rất nhiều người cũng muốn rời đi, trước tạm thời tránh mũi nhọn, chờ phong ba qua đi trở lại. Nhưng bọn hắn tu vi không tốt, lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, căn bản chạy không được. Lão tổ, bổ thiên giáo quả thực khinh người quá đáng, thật coi ta cơ gia là quả hồng mềm sao? Lão tổ, khai chiến đi. Triệu tập đại La Thiên tất cả đạo thống, ước vạn chủng tộc, cùng bổ thiên giáo mở ra bất hủ chiến, dù là chiến đến thiên địa chôn bụi, kỷ nguyên thay đổi, cũng muốn nhường bổ thiên giáo trả giá đắt. Nếu không chiến, ta cơ gia uy nghiêm gì tổn? Cơ gia một tất cả trưởng lão, tộc lão, cùng tộc trưởng Cơ Thiên Vũ, lúc này quỳ sát tại chân núi, còn ngươi phun lửa. Cơ Huyền đại biểu cơ gia mặt mũi, mà Huyền Thiên Bảo giám là cơ gia quật khởi cơ hội. Có thể nói, Trần Lạc trực tiếp đem cơ gia hai đại bảy ngược đều cho xúc phạm. Bọn hắn cơ gia tồn thế vô tận xa xưa, còn chưa từng như này khuất phục qua. Đám người lên cơn giận dữ, chỉ muốn cùng bổ thiên giáo một quyết sinh tử. Long ngươi có thể dùng. Cơ gia Tiên Vương lão tổ nội tâm vui mừng, nhưng là khai chiến thời cơ chưa tới. Cùng bổ thiên giáo khai chiến trước đó, nhất định phải kéo lên các tiên cổ thế lực mới được. Bọn hắn cơ gia không có khả năng cùng bổ thiên giáo liều mạng, cuối cùng cứ để tiên cổ thế lực kiếm tiện nghi, cái này rất không lý trí. Nhưng bổ thiên giáo làm đến nước này, bọn hắn cơ gia nếu là không có điểm phản ứng lại không được. Bổ thiên giáo nội tình sâu không lường được, tùy tiện tới khai chiến, ta cơ gia cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, việc này còn cần tốt giỏi tính toán một phen mới được. Tính toán? Tính kế thế nào? Muốn tính kế bao lâu tuế nguyệt? Ngươi có thể chờ, nhưng bản tọa lại nuốt không trôi khẩu khí này. Kia ngũ tổ có ý tứ là, lập tức đối bổ thiên giáo tuyên chiến, sau đó tính toán khác tiên cổ thế lực kết quả, chỉ cần tạo thành liên minh, diệt bổ thiên giáo bất quá là vấn đề thời gian. Tốt, liền theo tiểu ngũ lời nói. Một đám cơ gia lão tổ cách không giao lưu, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo sát ý bọn hắn đối bổ thiên giáo dễ dàng tha thứ đã đến cực hạn. Trước kia bổ thiên giáo đem Cơ Huyền đánh vào thiên lao, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là Cơ Huyền tại bổ thiên giáo gây sự trước đây, hơn nữa Thần Hy yêu cầu đổ bận, cơ gia cũng chi giao nổi. Hàn Ngục đem cơ gia 11 tôn thiên tiên bắt đi, bọn hắn cũng nhịn. Dù sao thời cơ không thành thục, bọn hắn cũng sẽ không giống vô não mãng phu như thế, cùng bổ thiên giáo khai chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tiện nghi còn lại tiên cổ thế lực. Nhưng lần này, Trần Lạc dám cướp đi Huyền Thiên Bảo Giám, gãy mất cơ gia quật khởi cơ hội, cơ gia rốt cuộc nhịn không được. Cơ gia lục tổ, cũng chính là Cơ Vô Ngân, hắn trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Bởi vì hắn cảm thấy mình cơ gia khả năng chơi không lại bổ thiên giáo. Liên hợp khác tiên cổ thế lực ngược là có thể, nhưng khác tiên cổ thế lực là dễ dàng như vậy bị tính kế sao? Suy nghĩ nửa ngày, hắn mở miệng nói ra, lão tổ, để cho ta đi một chuyến bổ thiên giáo a, như bổ thiên giáo bằng lòng trả lại Huyền Thiên Bảo Giám, vậy chúng ta liền tạm thời cùng bổ thiên giáo lá mặt lá trái, như không nguyện ý, chúng ta lại tuyên chiến. Mặc dù biết muốn về Huyền Thiên Bảo Giám khả năng cơ hội là số 0, nhưng chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Dù sao khai chiến, liền mang ý nghĩa không chết không thôi, không phải bổ thiên giáo diệt, chính là cơ gia vong. Hơn nữa cuối cùng coi như thắng, trả ra đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ. Giá quá lớn, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Ân. Như thế cũng tốt, bất quá nếu là Bổ Thiên giáo không đồng ý, ngươi đem kia vô não mãng phu trực tiếp chụp tới. Trần Lạc tại bọn hắn những này tiên vương trong mắt, liền sâu kiến cũng không tính. Nếu không phải Trần Lạc lần lượt thất bại Cơ Huyền, bọn hắn căn bản sẽ không chú ý Trần Lạc. Cho dù là hiện tại, Trần Lạc trong mắt bọn hắn, như cũng như chúng sinh bên trong sâu kiến như thế. Duy nhất đặc thù chính là Bổ Thiên giáo môn đồ cấp đi Huyền Thiên bảo giám, mà Trần Lạc còn sống tác dụng, liền để cho bọn hắn một lần nữa cầm lại Huyền Thiên bảo giám. Nếu như lấy không được, kia Trần Lạc cũng không cần thiết còn sống. Đắc tội Cơ gia, tử vong đã là đối Trần Lạc lớn nhất ban ân. Ta biết phải làm sao, Huyền Nhi liền giao cho lão tổ. Cơ Vô Ngân khẽ bước cẩm, đem Cơ Huyền chân linh giao cho Cơ gia cổ xưa nhất, mạnh nhất cổ tổ. Cơ Vãng Thánh nhìn xem Cơ Huyền, giận không chỗ phát tiết. Trước kia thấy thế nào Cơ Huyền thế nào thuận mắt. Dù cho Cơ Huyền theo thực chất bên trong lộ ra một cỗ xem người trong thiên hạ như sâu kiến cao ngạo, bao quát tiên vương, hắn cũng cảm thấy là Cơ Huyền tâm tính siêu nhiên, tương lai tất nhiên thành đại khí. Cơ Huyền không hết sức chuyên chú lĩnh hội Cơ gia tuyệt học, hắn cũng cảm thấy không có gì ghê gớm. Cho rằng Cơ Huyền là tại tập bách gia sở trường, dung luyện bát pháp, cuối cùng tất nhiên có thể tìm hiểu ra bản thân đại đạo. Dù sao mong muốn chứng đạo tiên tôn, nhất định phải minh ngộ chính mình đại đạo, không có khả năng có người căn cứ tiên tôn truyền xuống đạo pháp, đâu ra đấy tu luyện thành tiên tôn. Nhưng là hiện tại lại nhìn Cơ Huyền, chỉ cảm thấy Cơ Huyền vô năng cực kỳ. Biểu lộ ra siêu nhiên, cùng thâm trầm lòng dạ, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng giống như một cái bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, bên trong trống không phế vật. Cơ Huyền tới lui lui Bổ Thiên giáo nhiều lần như vậy, cùng Trần Lạc đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, vậy mà không biết rõ Trần Lạc thực lực. Một lần quyết chiến, mình bị nghiền ép không nói, còn bị cướp đi sen lẫn tiên bảo. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Cơ Huyền thực sự quá làm cho hắn thất vọng. Bất quá thất vọng thì thất vọng, Cơ Huyền khí vận còn tại, Cơ Vãng Thánh chịu đựng nộ khí trợ giúp Cơ Huyền chữa trị chân linh, thần hồn, nhục thân, cảnh giới, Cơ Huyền vẻ mặt u ám, khôi phục trước tiên, hắn không tiếp tục cố chấp rèn luyện căn cơ, mà là trực tiếp lựa chọn đột phá cảnh giới. Tại động hư cảnh đánh không lại Trần Lạc, hắn không tin, đột phá tới tạo vật cảnh còn không đánh lại. Huyền Thiên bảo giám hắn nhất định phải cướp về. Còn có, Trần Lạc đã trở thành tâm hắn ma, không tự tay giết Trần Lạc, hắn đạo tâm liền không khả năng viên mãn. Chương 515, tắm một cái ngủ đi, tranh thủ làm mộng đẹp. Chương 515, tắm một cái ngủ đi, tranh thủ làm mộng đẹp. Không ổn thánh linh truyền thừa bí cảnh bên trong, một đoàn người xuyên qua sát khí tung hoành vực sâu, tiến vào một mảnh tiên quang mở mịt tiên cảnh. Long Tang Tang thầm nghĩ không ổn, biết tiến vào bí cảnh, Trần Lạc đoán chừng sẽ đem bọn hắn ném, một mình đi tìm bảo. Nhưng là nàng góp nhặt thật nhiều lời nói muốn đối Trần Lạc nói, cũng không muốn cùng Trần Lạc tách ra. Long Tang Tang tại Trần Lạc không có mở miệng trước đó, lôi kéo Trần Lạc cánh tay không buông tay, mãn phu, ngươi quá mạnh, đến cùng là tu luyện thế nào nha? Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, trước đẹp mắt linh động mắt hạnh, da thịt cây nhau, nhiệt độ cách váy truyền lại mà đến. Long Tang Tang cảm giác da thịt một hồi nóng lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trần Lạc chót mũi quanh quẩn lấy sự nữ mùi thơm, cảm giác mình tựa như phong tồn thùng thuốc nổ, lập tức liền nổ. Thể nội tràn đầy bàng bạc huyết dịch như mặt trời cháy hừng hực. Thánh nữ, không được vô lễ. Đỗ Hạo Minh quát lớn, âm thầm đau đầu Long Tang Tang lịch ngợm. Trần Lạc mạnh đến mức vượt mức bình thường, đây tuyệt đối là Trần Lạc bí mật lớn nhất. Mặc dù bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, Trần Lạc đến cùng là thế nào đánh vỡ cực hạn, nhưng loại sự tình này có thể hỏi sao? Hiển nhiên không thể. Dù cho Trần Lạc là giang hồ lùn cỏ, không có chú ý nhiều như vậy, cũng không thể hỏi. Không đi, ta liền muốn biết. Long Tang Tang thực sự quá hiếu kỳ, hơn nữa nàng cũng muốn trở thành Trần Lạc như thế tuyệt thế mã phu, đánh cùng giai cùng đánh con gà con như thế. Đám người cũng đều nhìn sang, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã giải thích rõ tất cả. Trần Lạc, đơn giản a, ta tu tiên hôn nguyên tiên kinh, tăng thêm ta tuyệt thế đạo thể, cùng ta tìm tới vô số thiên tài địa bảo, yêu thú huyết dịch, toàn bộ luyện hóa thành tinh hoa, tăng lên nhục thân chi lực, cho nên ta bất chi bất giác trở nên mạnh mẽ. Chỉ đơn giản như vậy. Long Tang Tang đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản. Trần Lạc cười ha ha, ngươi có biết hay không hôn nguyên tiên kinh là công pháp gì? Có biết hay không ta luyện hóa nhiều ít linh dược cùng yêu thú huyết dịch? Có biết hay không ta luyện hóa nhiều ít thiên tài địa bảo? Không chờ Long Tang Tang trả lời, hắn tiếp tục nói, hôn nguyên tiên kinh là vô thượng đạo kinh, không có hạn mức cao nhất, huyền ảo vô tận, hiển thị rõ đại đạo nguyên cơ, có thể luyện hóa vạn vật cho mình dùng. Vẹn vẹn là hơn ngàn năm phần linh dược, ta liền luyện hóa 100 triệu gốc, yêu thú huyết dịch mấy trăm ức tấn. Nếu như ngươi tiểu hoại long có thể luyện hóa giống như ta linh dược cùng yêu thú huyết dịch, đồng thời bất luận luyện hóa nhiều ít đều có thể tăng lên nhục thân chi lực, ngươi cũng có thể biến giống như ta mạnh. Nghe được Trần Lạc tiểu nói này, đám người rung động đến tột đỉnh, nhất thời lạnh ngắt không nói gì. Xác thực như Trần Lạc lời nói, không nói trước bọn hắn có thể hay không làm đến 100 triệu gốc linh dược cùng mấy trăm ức tấn yêu thú huyết dịch, cùng các loại thiên tài địa bảo, coi như toàn bộ có thể làm đến, bọn hắn cũng không luyện hóa được, bởi vì có nhục thân công xiềng, có cảnh giới hạn chế. Bọn hắn tự hỏi không có bản sự kia đánh vỡ cực hạn. Còn nữa, bọn hắn cũng không có hôn nguyên tiên kinh dạng này vô thượng đạo kinh á, cho nên Trần Lạc cái này nhìn như đơn giản thô bạo điều kiện, là bọn hắn cả đời đều không thể thực hiện. Diệp Hương Lăng như có điều suy nghĩ, người khác không thể, có lẽ nàng có thể. Bác Minh thôn tiên kinh chính là một môn vô cùng công pháp bá đạo, có thể nuốt phệ vạn vật tạo nên vô thượng thần thai. Về phần linh dược, yêu thú huyết dịch, thiên tài địa bảo, nàng cũng có thể làm đến. Huyền nữ phong khác không nhiều, tổ sư trong động phủ thiên tài địa bảo rất nhiều. Linh dược đầy khắp núi đồi đều là, hơn nữa còn đều là hơn ngàn năm phần lão dược, không đến lao chết cũng sẽ không hái loại kia. Còn có thần dược, tiên dược, tổ sư động phủ cũng có. Yêu thú huyết dịch liền càng đơn giản hơn, tổ sư không biết rõ chém giết nhiều ít tiên thú, trong đó tiên thú chân phẩm đều chính mình giữ lại. trong tay đồ tốt nhiều nữa đâu. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, nàng tận mắt thấy qua. Diệp Hương Lăng càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. 3. Diệp Hương Lăng vỗ hót một cái, nàng làm sao lại không nghĩ tới đơn giản như vậy thô thiển lý do nha. Chính mình thật sự là người mang bảo sơn mà không biết, ngu không ai bằng. Một mực căn cứ hoàn cảnh lớn, người khác tu luyện thế nào, tư duy quán tính hạ, chính mình cũng tu luyện thế nào. Người khác cảm thấy yêu thú huyết dịch là cấp thấp đồ vật, chỉ có mua không nổi linh đan rượu dược tu sĩ nghèo sĩ mới chọn mạo hiểm luyện hóa yêu thú huyết dịch. Nàng cũng cảm thấy như vậy. Còn có linh dược, cũng là tu sĩ nghèo sĩ chuyên môn. Đồng dạng có nội tình tu sĩ đều sẽ không lựa chọn luyện hóa, bởi vì linh dược dược lực của bạo, còn có thuốc độc, hiệu quả cũng không rõ ràng, khuyết điểm quá nhiều. Cho nên, không phải nghèo đến nói, đều sẽ không lựa chọn trực tiếp luyện hóa, càng không khả năng luyện hóa đại lượng linh dược. Nhưng nàng có Bắc Minh thôn tiên tiên kinh, có thể giải quyết tốt đẹp linh dược thiếu hụt. Chân lạc giá lộ, quả thực chính là lượng thân làm nàng chế tạo. Rất khó khăn thực hiện, còn có những biện pháp khác đi mà phu. Long Tang Tang ánh mắt lấp lóe, lung lay cánh tay hắn núng nịu. Có a? Biện pháp gì? Cùng ta tới phi thuyền bên trong, chúng ta nói tỉ mỉ. Tốt lắm. 3 ngày sau, Long Tang Tang, rất khó khăn thực hiện, còn có những biện pháp khác đi mang phu. Có a? Biện pháp gì? Tắm một cái ngủ đi, tranh thủ làm mộng đẹp. Trần Lạc vẻ mặt lạnh nhạt. Chán ghét. Long Tang Tang nhìn hắn. Trần Lạc vững như lão cẩu, vẻ mặt không có một gợn sóng, giống như thánh hiền, thản nhiên nói, buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân. Mau buông ta ra xoáy sư thúc. Diệp Hương Lăng đã sớm nhìn bất quá, nghe được Trần Lạc tiểu nói này, nàng vào tay đem Long Tang Tang lay mở. Đáng chết tiểu hỏi lòng, một có cơ hội liền đến chiếm xoáy sư thúc tiện nghi. Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì của ta? Long Tang Tang nổi giận. Ua, ngươi tiểu hỏi Long thiếu dạy dỗ đúng không? Diệp Hương Lăng đang muốn cho nàng chút giáo huấn, Trần Lạc ngăn lại. Thánh linh truyền thừa đã đến, chúng ta tìm kiếm cơ duyên quan trọng. Dứt lời, đem tất cả mọi người đuổi xuống Tử Quang Kiếm, mang theo Diệp Hương Lăng nhanh như chớp đi. Chán ghét. Long Tang Tang tức giận đến dậm chân. Thánh nữ, chúng ta nhanh đi tìm cơ duyên a. Thiên Long giáo đám người cười ha hả nói rằng, ta thánh nữ theo ta đi. Đỗ Hạo Minh hung hăng mang theo Long Tang Tang đi. Chúng ta các ngươi đi thôi, ta cùng sư muội cùng một chỗ. Ôn Kỷ cắt ngang lời của mọi người, ánh mắt mong đợi nhìn xem Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ôn Kỷ vui mừng như điên, mang theo Tiểu Thanh Mai trưởng. Ai hỏi ngươi, tự mình đa tỉnh. Có một thanh niên đối với Ôn Kỷ biến mất phương hướng nhà rảnh, ngựa khí chua chua, âm thầm đoán trách nhà mình lao phụ thân, sư tôn, vì cái gì không cho mình cũng tìm một cái thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại Tiểu Thanh Mai a các vị, chúng ta là tổ đội vẫn là cách ra hành động. Mã Vu sư thúc cũng không nói thánh linh bí cảnh nguy hiểm hay không a? Mã Vu sư thúc không nói, nghĩ đến nguy hiểm không lớn, có thể chia ra hành động, lớn nhất hiệu suất tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bất quá vì lý do an toàn, ta đề nghị không cần khoảng cách quá xa, một khi có việc cũng có thể kịp thời trợ giúp, các vị cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Soái sư thúc, ngươi muốn dẫn ta cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên đi. Diệp Hương Lăng vui vẻ chết. Không phải. Trần Lạc méo méo nàng tinh xảo bên hai, cười nói, ta lời mới vừa nói, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, người khác không thể, nhưng ngươi là có đại khí vận, có lẽ ngươi có thể. Kỳ thật lời nói mới rồi, Trần Lạc nói đúng là cho Diệp Hương Lăng nghe, bởi vì chỉ có nàng có điều kiện kia, người khác nghe một chút là được rồi. Ta không có làm cho đùa, đều ghi tạc trong lòng đâu, tạ ơn soái sư thúc đề điểm. Nghe được không phải cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên, Diệp Hương Lăng đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá Trần Lạc như thế chiếu cố nàng, vẫn là để nàng rất vui vẻ. Chương 516, nhỏ áo đông cuối cùng vẫn là lọt gió. Chương 516, nhỏ áo đông cuối cùng vẫn là lọt gió. Vậy chúng ta như vậy phân biệt à? Ân. Diệp Hương Lăng dạng, đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn nhìn xem Trần Lạc không chế Tử Quang Kiếm biến mất. Còn nhìn, người đều đi không còn hình bóng. Diệp Vân Phàm thanh âm ung dung truyền vào Diệp Hương Lăng não hải. A, Diệp Hương Lăng kinh hô, có loại bị gia trưởng bắt được yêu sớm kinh hoàng. Nhanh đi tìm cơ duyên a. Diệp Vân Phàm không muốn nói nữa, thanh âm đều lộ ra sinh không thể luyến. Không phải ba ba, ngươi dứt khoát đang trùng nhìn. Ngươi tại sao có thể dạng này? Diệp Hương Lăng xấu hổ nói. Không có nhìn lén, ba ba là quang minh chính đại nhìn. Diệp Vân Phàm vẫn là rất tôn trọng nữ nhi tư ẩn, quang minh chính đại nhìn không coi là nhìn trộm nữ nhi tư ẩn. Vượt sâu sát ý quá kinh khủng, tạo vật cảnh dính vào cũng có vẫn lạc phong hiểm. Đây là tràn ngập sát ý, ai biết bí cảnh còn có hay không khác nguy hiểm. Hắn không nhìn điểm, vạn nhất nữ nhi bảo bối thụ thương làm sao bây giờ? Ngược lại ngươi về sau không cho phép coi lại. Đi, bất quá gặp nguy hiểm nhất định phải trước tiên kêu gọi ta, bí cảnh quy tắc không làm gì được Lục Thần Tháp. Đồng dạng pháp bảo là rất khó ngăn cách bí cảnh quy tắc bài xích, nhất là đạt tới tiên nhân cảnh giới, đạo pháp như mặt trời. Nhưng Lục Thần Tháp là tiên thiên linh bảo, có thể ngăn cách tất cả thiên cơ, chỉ cần hắn chân thân không xuất hiện, vậy thì chẳng có chuyện gì. Diệp Hương Lăng chần chờ một chút, hỏi, ba ba, ngươi cảm thấy xoáy sư thúc phương pháp xử lý có thể thực hiện sao? Mặc dù nàng cảm thấy có thể thực hiện, nhưng là không xác định. Lão phụ thân là thiên tiên, cả đời có thể xưng truyền kỳ, người biết khẳng định so với nàng nhiều. Vì ngăn ngừa đi đường quanh co, vẫn là hỏi một chút lão phụ thân tương đối bảo hiểm. Tuyệt đối có thể thực hiện, hắn không có lừa ngươi. Diệp Vân Phàm trả lời rất khẳng định, bởi vì hắn liền thử qua. Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một môn tuyệt thế công pháp luyện thể, không biết rõ luyện hóa nhiều ít yêu thú huyết dịch cùng linh dược, nhường hắn thể phách có thể so với pháp bảo. Nhưng là hắn thể chất không tốt, là phàm thể, thiên phú tu luyện sàn nhạt lạnh. Hắn luyện thể tiêu hao tài nguyên là của người khác gấp 10 gấp trăm lần, còn rất dễ dàng lâm vào bình cảnh, vì thế, hắn đi những cái kia cực kỳ ác liệt hoàn cảnh rèn luyện thể phách. tỉ như đi lôi vực, mượn nhờ thiên lôi lực lượng đánh vỡ nhục thân cực hạn, lần lượt phá rồi lại lập. Lại tỉ như dùng thiên hỏa nung khô, đi cương phong hư không. Hắn luyện thể con đường có thể nói là long đong ba phần, nương theo vô tận thống khổ. Hơn nữa còn có một cái lớn vô cùng thiếu hụt. Thể chất của hắn chỉ có thể tăng lên thể phách cứng cỏi, mà không cách nào theo trên căn bản thủy biến. Trần Lạc liền không giống như vậy, là theo sinh mệnh thể chất bên trên căn bản thăng hoa, giống như một tôn ẩn chứa vô hạn sinh cơ, vô hạn khả năng đạo trùng. Diệp Vân Phàm rất rõ ràng, bất luận chính mình lại tu luyện thế nào, cũng khẳng định không đạt được Trần Lạc hiệu quả. Diệp Hương Lăng có lẽ có thể, bởi vì Diệp Hương Lăng thể chất là huyền đạo thiên hương thể, cũng không có nhục thân công xiềng, ít ra trước mắt không có. Thật sao? Diệp Hương Lăng đôi mắt đẹp lóe ra kích động và mang. Diệp Vân Phàm muốn nói lại thôi. Biện pháp xác thực có thể thực hiện, nhưng là ngươi có nhiều như vậy linh dược sao? Đây chính là hơn 100 triệu gốc, hơn nữa muốn hơn ngàn năm phần mới được. Nếu như không có năm yêu cầu, vậy hắn còn có thể làm được. Hiện tại liền trông chọn, không có linh dược ruộng liền khiển trách món tiền khổng lồ mua sắm. Ngược lại hắn có không ít linh mạch cùng tiên linh mạch, có thể trồng trọt nuôi. Chờ cái mấy chục năm là được rồi. Nhưng chờ hơn ngàn năm, Diệp Hương Lăng đợi không được. 1000 năm sau, đoán chừng đều thành tiên. Về phần trực tiếp mua sắm, hắn mua không nổi. Lui một bước giảng, có tiền cũng mua không được nhiều như vậy. Dù sao hơn ngàn năm phần linh dược đều là bảo vật vật, vô cùng chất quý, là luyện chế cao cấp bảo đan chủ dược. Trên thị trường chỉ có giải rác bán ra, hoặc là tới đấu giá hội cạnh tranh. Làm sao rồi ba ba? Cái kia, ta cảm thấy à, Mã Phu Đường mặc dù có thể thực hiện, nhưng không thích hợp chúng ta. Hơn ngàn năm phần linh dược quá nhiều có. Hại, ta còn tưởng rằng ba ba đang lo lắng cái gì đâu. Hơn ngàn năm phần linh dược, tổ sư động phủ có rất nhiều, đầy khắp núi đồi đều là, cùng cỏ dại như thế, chỉ là 100 triệu gốc, tùy tiện nổ mấy cái đỉnh núi là đủ rồi. Chẳng biết tại sao, Diệp Vân Phàm nghe nói như thế, náo hải không thể ức chế hiện hiện, một mảnh tiên quang mở mịt tiên cảnh, tràn đầy linh dược chân quý, sinh mệnh tinh khí dâng lên. Thêm kiến thức, Diệp Vân Phàm cảm thán nói, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn, uy tín lâu năm tiên vương giàu có, là hắn cả đời đều không thể với tới. Hi hi, ba ba không cần tự coi nhẹ mình, tổ sư chỉ là sống được lâu mà thôi, chờ ba ba trở thành tiên vương, cũng có thể nhường môn đồ tại động phủ của mình trồng trọt đầy linh dược. Ân. Diệp Vân Phàm dạ, tâm tư lập tức hoạt lạc, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ba ba biết trên đời tốt nhất lệnh môn công pháp sao? Diệp Hương Lăng tuyển một cái phương hướng ngự kiếm phi hành, đặt vào tìm kiếm cơ duyên con đường, vừa cùng lão phụ thân trò chuyện. Cái gì lệnh môn công pháp? Chính là công pháp luyện thể, tu luyện thần hồn công pháp. Hai loại công pháp ta đều có, ngươi nếu là muốn tu luyện, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Diệp Vân Phàm thân làm thiên mệnh nhân vật chính, đồ tốt có rất nhiều. Mà công pháp luyện thể cùng tu luyện thần hồn công pháp, kia cơ bản đều là nhân vật chính chuyên môn. Tu luyện thế gian mạnh nhất pháp, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Kia, ta có thể chuyển cho soái sư thúc sao? Diệp Hương Lăng nghe ngóng lệnh môn công pháp, cũng không phải mình muốn tu luyện, chủ yếu là muốn chuyển cho Trần Lạc. Nàng thật là nghe ngóng. Vừa an nặc cho Trần Lạc Hỗn Nguyên Tiên Kinh, đây là cựu thiên tiên giới thứ nhất tiên kinh, không thể tranh luận. Nàng cũng muốn đưa Trần Lạc một môn khoáng thế kỳ công, không thể bị Hứa An Nặc so không bằng. Giang giác. Diệp Vân Phàm dường như nghe được lòng của mình nát âm thanh. Đây chính là hắn trải qua sinh tử mãi khó được đến tuyệt thế công pháp, nhỏ áo đông lại muốn tặng cho người khác. Một quả lão phụ thân tâm hoàn toàn nát. Ba ba, soái sư thúc đối ta có ân cứu mạng, đồng thời cũng là ta đại đạo người dẫn đường, ngươi còn không biết ta, tại không có thành là sư tôn đệ tử trước đó, soái sư thúc liền mang ta được đến Nguyệt Hoa Châu, Bắc Minh thôn Thiên Tiên Kinh, một số bảo vật. Về sau soái sư thúc lại mang ta đi kiếp kiếm tiên phủ, ta được đến Tịch Diệt Kiếm Kinh, cũng có thể trưởng thành là tiên vương khí Tịch Diệt Kiếm. Đúng rồi, ta còn được đến một chỉ tử kiếm đạo nguyên dịch. Đoán chừng Hứa An Nặc cũng đã nhận được, chỉ là nàng không có nói ra mà thôi. Nếu ta đoán không sai, thả thiên nhiên kiếm đạo phôi thai địa phương, khả năng đều có một chỉ tử kiếm đạo nguyên dịch. Còn có lần này Trần Lạc đối nàng tốt, nàng một mực ghi ở trong lòng, cũng không muốn một mực hưởng thụ Trần Lạc mang cho nàng chỗ tốt. Đình chỉ, ta cho. Diệp Vân Phàm đội vàng tiêu dừng, cắn răng đem chính mình áp đáy hòm công pháp chuyển cho nữ nhi. Kia cho Mãng Phu a. Ba ba, soái sư thúc không phải Mãng Phu, ngươi không thể dạng này gọi hắn. Lại không cho phép hắn gọi Mãng Phu. Diệp Vân Phàm thật không hiểu rõ, vì cái gì người khác đều có thể gọi, hắn lại không thể. Muốn nói trưởng bối, Trần Lạc trưởng bối cũng gọi hắn Mãng Phu a. Diệp Hương Lăng tại sao không đi nói bọn hắn? Nhỏ áo đông cuối cùng vẫn là loạn gió a. Diệp Hương Lăng rất nhanh liền lòng có cảm giác, cơ duyên dẫn dắt, nàng tăng thêm tốc độ chạy tới tâm linh chỉ dẫn phương hướng. Không ngoài dự liệu, nàng tiến vào một tòa truyền thừa tiên phủ. Một bên khác, Trần Lạc mở ra chính mình vơ vét bảo vật hành trình. Chương 517, trong lịch sử nắm giữ linh mạch nhiều nhất nam nhân. Chương 517, trong lịch sử nắm giữ linh mạch nhiều nhất nam nhân. Trần Lạc thoát ly đại bộ đội trước tiên, đi trước đem Diệp Xuyên cùng Lâm Thiên cơ duyên toàn bộ chặt đứt. Đạt được thiên tài địa bảo, nhưng Trần Lạc khỏe miệng so á cờ còn khó ép. Dù sao bảo vật nhiều lắm, thần dược quả tử một cái, 7 vạn năm dược vương 2 gốc, linh dược hàng 100 triệu. Trần Lạc tính cả vườn linh dược đều na di tới thôn thiên tháp không gian bên trong. Thiên linh mạch 20 đầu, cực phẩm linh mạch hơn 1600 đầu, thượng trung hạ phẩm linh mạch 10 hơn 3 vạn đầu. Trừ cái đó ra, Trần Lạc còn gặp phải rất nhiều khoáng mạch, vật liệu luyện khí hơn 300 vạn khối, thiên nhiên linh tinh 17.000 tỷ mai. Làm xong vụ này, Trần Lạc quả thực một đợt phát nhanh, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Còn kém ẩn giấu trong truyền thừa bí cảnh không có thu hoạch. Trần Lạc nhìn thoáng qua bí cảnh chỗ sâu, suy nghĩ một lát, quyết định trước không đi, đem bên ngoài bí cảnh lục soát tạo sạch sẽ lại nói. Dù sao lúc trước hắn vơ vét chỉ là 2 cái nhân vật chính cơ duyên, ngoại trừ nhân vật chính cơ duyên, bên ngoài bí cảnh khẳng định còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Thánh linh truyền thừa bí cảnh tuyệt đối là Trần Lạc từ trước tới nay từng tiến vào bí cảnh bên trong, thiên tài địa bảo nhiều nhất bí cảnh. Nghĩ như vậy, Trần Lạc vẻ mặt phấn chấn xuất ra một chút vật liệu luyện chế một cái túi, đem linh mạch thần châu nhét vào. Dù sao kế tiếp tầm bảo là một cái quá trình khá dài, luôn luôn cầm linh mạch thần châu cũng không phải biện pháp, vẫn là treo ở trên người thuận tiện. Trần Lạc khống chế tử quang kiếm, như là một đạo độn quang cướp qua bầu trời. Rất nhanh liền tìm tới một vùng núi, ở bên trong tìm tới hơn 10 đầu linh mạch. Mà địa phương có linh mạch, nhất định có chân quý linh dược, bảo dược, thậm chí dược vương, thậm chí là khoáng mạch. Trần Lạc vơ vét xong dãy núi này, tiếp tục vận dụng thiên nhân cảm ứng vương biên trăm vạn giảm thiên địa linh cơ. Đông bắc phương hướng, Trần Lạc cảm ứng được so dưới chân dãy núi này càng linh khí nồng nặc triều tịch. Không có mơ tưởng, Trần Lạc thi triển kim ô hóa hồng thần thông, thân cùng quang hợp, trong nháy mắt bỏ chạy trăm triệu dặm. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới mảnh này trung linh dục tú chi địa. Phát tài Trần Lạc vui mừng như điên. Trước mắt dãy núi này, mỗi một ngọn núi đều giống như thần sơn, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi bằng bạc. Cùng loại dạng này thần sơn, tại Trần Lạc cảm ứng xuống, trong vòng vạn dặm toàn là như vậy thần sơn, ngoài trăm vạn dặm còn có, liên miên bất tuyệt. Dù là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, nhìn thấy dãy núi này, đều biết là bảo địa. Bởi vì những này thần sơn bản thân liền giá trị liên hành. Trần Lạc vòng quanh một tòa núi lớn phi hành một vòng, đầu tiên là trốn vào sâu trong lòng đất đem linh mạch lấy đi, tiếp lấy đem thần sơn tận gốc chặt đứt, na di nhập thôn tiên hắc. Một tòa, trăm tòa, vạn tòa. Trần Lạc dường như không biết mọi mệt đồng dạng, đem từng tòa nguy nga thần sơn na di nhập thôn tiên hắc. Đây là nơi nào tới nhỏ thổ phỉ? Cô quản thánh linh tiên phủ chi linh, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn xem Trần Lạc, sắc mặt một hồi biến ảo. Muốn ra tay chụp chết Trần Lạc, nhưng trải qua do dự, thôi được rồi. Năm đó thần chủ nhân cũng là như thế này, gặp phải tốt thần sơn đều chuyển về đến, lúc này mới có trăm vạn thần sơn. Trần Lạc hành vi mặc dù thổ phỉ, nhưng cũng nhân chi thường tình. Huống chi thần còn cần lợi dụng Trần Lạc đem thần mang đi ra ngoài, tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Thần đã ở chỗ này chờ vô tận tuế nguyệt đều không có chờ tới người hữu duyên tiền đến, thực sự không muốn đợi thêm nữa. Cùng nó tốn hao lấy, không bằng chủ động xuất kích. Nghĩ như vậy, cô quản thánh linh tiên phủ chi linh thu hồi ánh mắt. Trần Lạc cũng không biết, trước mắt tòa này thần sơn có một tòa ẩn nấp tiên phủ. Trực tiếp thu lại, tiếp lấy đi thu tòa tiếp theo. Thẳng đến đem trăm vạn thần sơn thu sạch nhập thôn tiên tháp bên trong, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Lạc nuốt mấy cái bảo dược quả tử khôi phục, tiếp lấy tiếp tục đi vơ vét. Thời gian dù trôi qua, đảo mắt đã qua 30 năm. Trần Lạc cảm thấy vơ vét đến không sai bị lắm. Bàn tính một chút thu hoạch, nguy nga thần sơn, Trần Lạc lấy đi hơn 7 triệu tòa. Thần dược hết thể đạt được 3 cái. Dược vương ngũ châu, toàn bộ đều là sống, trồng trọt tại thôn tiên tháp không gian. Linh dược 600 triệu nhiều gốc. Vườn linh dược nhiều không kể xiết. Tiên linh mạch tổng cộng có 170 năm đầu. Trong đó có 20 đầu là Diệp Xuyên cơ duyên, Trần Lạc dựa vào linh mạch thần châu, chính mình đã tìm được 155 đầu. Cực phẩm linh mạch tổng cộng 1.7 vạn đầu. Thượng trung hạ phẩm linh mạch, hơn 85 vạn đầu. Trần Lạc cảm giác chính mình là toàn thế giới nắm giữ linh mạch nhiều nhất nam nhân. Cho đến trước mắt, vơ vét đến linh mạch, so linh mạch chiến thần Diệp Xuyên vơ vét tới toàn bộ linh mạch còn nhiều hơn ra gấp 3. Thật sự là thánh linh truyền thừa bí cảnh quá giàu có. Tích lũy thánh linh lịch đại đến nay đa số tài phú. Trần Lạc khống chế tử quang kiếm, thẳng đến bí cảnh hạch tâm truyền thừa. Thôn tiên tháp không gian bên trong, ba tòa tiên phủ chi linh cách không đối mặt, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy im lặng. Thật không nghĩ tới, các thần ba tòa chân tiên phủ thế mà bị một cái vô nao mãng phu đánh bậy đánh bạ một mẹ hốt gọn. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, các thần vậy mà lấy loại phương thức này trùng phùng. Đời người vô thường, đại tràng bao ruột non a một bên khác. Cơ huyền đột phá tạo vật cảnh sau, không kịp chờ đợi mang theo một đám mã tử, theo đại la thiên đêm tối đi gấp, ngựa không ngừng vó đuổi tới thánh linh truyền thừa. Hắn đến cùng là thiên mệnh nhân vật chính, gặp phải không ít cơ duyên. Bất quá càng nhiều hơn chính là, hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Trần Lạc một đoàn người làm. Cơ Huyền ánh mắt băng lãnh, sử dụng bí thuật liên hệ An Ngữ Cầm. Dù sao hắn tiến đến Thánh Linh truyền thừa bí cảnh cũng không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, mục đích chủ yếu là tìm đến Lâm Thiên. Hắn đối Thiên Ngân kiếm nhất định phải được. Chờ giết Lâm Thiên, hắn lại đi giết chết Trần Lạc. Không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. An Ngữ Cầm thu được Cơ Huyền mật tín, suy nghĩ một lát, trực tiếp liên hệ Trần Lạc. Chờ thật lâu đều không có chờ tới Trần Lạc hồi âm, An Ngữ Cầm thở dài, Mã Vu khẳng định là tiến vào ngăn cách ngoại giới bí cảnh, phải làm sao mới ở đây? Ta cũng không muốn đối mặt vô năng vị hôn phu. An Ngữ Cầm vẻ mặt khổ bức hướng Cơ Huyền phương hướng bay đi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Dù sao thánh linh truyền thừa bí cảnh thiên tài địa bảo nhiều lắm, ngắn ngủi mấy chục năm, An Ngữ Cầm cũng không biết đạt được nhiều ít thiên tài địa bảo, các loại linh mạch. Quý báu nhất chính là nàng đạt được một tòa thiên tiên truyền thừa xuống tiên phủ chi linh là địa tiên cảnh, còn có một cái cực phẩm tiên khí, một cái thượng phẩm tiên khí, vô cùng phù hợp nàng tư chất tiên kinh một môn, một số thần thông bí thuật. Có thể nói thánh linh truyền thừa bí cảnh chính là nàng đời này lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Đoán chừng về sau cũng sẽ không có may mắn như vậy nữa, trừ phi Trần Lạc bằng lòng lại mang nàng bay. Bị Cơ Huyền cắt ngang tầm bảo, An Ngữ Cầm quả thực lòng giết người đều có. Nhẫn, 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 ta nhẫn. An Ngữ Cầm hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh cảm xúc. Dù là nội tâm lại thế nào bất mãn, Cơ Huyền cũng không phải nàng có thể phản kháng. Cơ gia quá mạnh, nàng nhất định phải ở nhẫn, cùng Cơ Huyền lá mặt lá trái. Chỉ hy vọng mãng phu sớm ngày đem Cơ Huyền bóc chết, dạng này ta liền hoàn toàn tự do. An Ngữ Cầm không cầm được muốn. Nàng hiện tại đã không muốn làm cái gì cơ gia thiếu phu nhân, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nàng hiện tại cũng coi là nội tình hùng hậu tiểu phú bà một cái, căn bản không cần dựa vào nam nhân cung cấp tài nguyên. Người đã đến. Nhìn thấy An Ngữ cầm khống chế phi kiếm, phong tình vô hạn, Cơ Huyền trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, lập tức chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Ân, thật sự là quá tốt, thần tử thương thế hoàn toàn khôi phục, còn đột phá tới tạo vật cảnh, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thần tử quả nhiên là có đại khí vận gia thân." An Ngữ cầm ra vẻ mặt mừng rỡ nói rằng: "Cơ Huyền mặt tối sầm, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn bị Trần Lạc ngay trước con gà con như thế nghiền ép, là hắn cả đời vô cùng nhục nhã, cũng chắc chắn là nương theo hắn cả đời ác mộng. Hắn nằm mộng cũng nhớ lãng quên." An Ngữ cầm ngược lại tốt, gặp mặt liền để lộ hắn thương sẹo. Cơ Huyền dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, ngược lại không tốt báo nổi, bởi vì hắn biết An Ngữ cầm hoàn toàn là cử chỉ vô tâm, là tại quan tâm hắn. Chương 518, đánh không lại đành phải gia nhập tà vật. Chương 518, đánh không lại đành phải gia nhập tà vật kia vô nào mãng phu đâu. Cơ Huyền ung dung thản nhiên nói sang chuyện khác, thản nhiên nói: "An Ngữ cầm, ta liên lạc không được hắn, đoán chừng là tiến vào ngăn cách thiên cơ bí cảnh thiên địa, hoặc là tiên phủ đi." Cơ Huyền nghe nói như thế, bản năng ám thở phào, đi tìm cơ duyên tốt, như thế cũng sẽ không gặp được. Không đúng, ta hiện tại là tạo vật cảnh sơ kỳ, ta cần tránh hắn phong mang sao? Hoàn toàn không cần, nên Trần Lạc tránh hắn phong mang mới đúng. Bất quá việc cấp bách không phải tìm kiếm Trần Lạc báo thù, mà là tìm được trước Lâm Thiên, đem Thiên Ngân kiếm cấp đến tay. Thiên Ngân kiếm ẩn chứa khai thiên mới bắt đầu đại đạo thần văn, lại sát phạt vô song, uy năng vô tận, là một cái không thể so với bất kỳ tiên thiên linh bảo kém chí bảo. Cơ Huyền đối Thiên Ngân kiếm thèm nhỏ nước dãi, nhất định phải đoạt tới tay. Cơ Huyền vẻ mặt đạm mạc nói: "Vậy ngươi nhưng có Lâm Thiên tin tức?" "Không có." "Làm sao lại không có?" Cơ Huyền đạm mạc sắc mặt biến đổi, thanh âm đều có chút phá phòng. Căn cứ Huyền Thiên bảo dám cho tương lai của hắn ký ức, Lâm Thiên tất nhiên sẽ tới Thánh Linh truyền thừa bí cảnh, ở chỗ này đạt được vô số cơ duyên. Mà An Ngữ cầm là thiên mệnh nữ chủ, đối nhân vật chính có thiên nhiên lực hấp dẫn, trong minh minh thiên ý, tự sẽ để bọn hắn gặp nhau. Ta căn bản không có gặp phải Lâm Thiên. An Ngữ cầm thấy thế, trầm giọng nói rằng, đôi mắt lại mang theo vài phần kinh miệt. Lấy thông minh của nàng kình, tự nhiên không khó đoán ra, Lâm Thiên người mang trong bảo, bị Cơ Huyền để mắt tới. Nhưng Cơ Huyền cũng là đủ phế vật, có cơ gia làm hậu thuẫn, nhu đổ mấy chục năm, thế mà liền Lâm Thiên ở đâu cũng không biết. Thật sự là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, biết rõ Lâm Thiên là không có bối cảnh tán tu, tại ngoại giới đối phó Lâm Thiên, Cơ Huyền có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, bao quát kêu gọi tiên nhân lão tổ cầm nã Lâm Thiên. Rõ ràng một câu liền có thể giải quyết, Cơ Huyền lại không, từ bỏ ưu thế của mình, không ở bên ngoài giới đối phó Lâm Thiên, phản mà tiến vào bí cảnh đối phó Lâm Thiên. Tại bí cảnh bên trong, Cơ Huyền có ưu thế gì? Hơn nữa bí cảnh lớn như vậy, gặp phải sát suất so mỏ kim đáy biển còn gian nan. Cái này không, liên tục tại hai cái bí cảnh bên trong đều không có nhìn thấy người. Cơ Huyền tao thao tác giản làm cho người ta ngạt thở. Tại sao có thể như vậy? Cơ Huyền đại nào ông, trống rỗng. Không có Lâm Thiên tin tức, cũng không có Trần Lạc tin tức. Vậy hắn kế tiếp nên làm gì? Bên ngông vô ngần thiên địa, hắn nên bên trên đi nơi nào tìm Lâm Thiên cùng Trần Lạc? Cơ Huyền bất hắc, nhưng là lại không có hoàn toàn mở, hắn treo có rất lớn hạn chế. Huyền Thiên bảo dám giống tiểu thuyết như thế, đem văn tự hiện ra cho Cơ Huyền. Dẫn đến Cơ Huyền chỉ biết là Lâm Thiên có Thiên Ngân kiếm, thời gian nào đi ngang qua chỗ nào, được cái gì cơ duyên, còn lại cũng không biết. Thì như thế nào đi Lâm Thiên đạt được cơ duyên địa phương? Không có hướng dẫn, biết địa danh vô dụng a, trời mới biết chỗ kia ở nơi nào, thế nào đi? Thân tử, Thánh Linh truyền thừa bí cảnh cơ duyên nhiều không kể xiết, chúng ta chia ra đi tìm cơ duyên a. An Ngữ cầm cũng không rảnh rỗi bồi Cơ Huyền nổi điên, chỉ muốn thừa cơ hội này, đem bí cảnh đều lục soát cạo sạch sẽ. Nàng thật là theo tiên phủ chi linh miệng bên trong biết được, bí cảnh bên trong còn có 3 tôn chân tiên thánh linh truyền thừa. Coi như nàng không chiếm được, đi đem chân tiên tiên phủ bên ngoài thần sơn, cùng các loại thiên tài địa bảo vơ vét đi đó cũng là một khoản siêu cấp khoản tiền lớn. Cũng chỉ có thể như thế. Cơ Huyền hoàn hồn, thấy An Ngữ cầm vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn gật gật đầu, bất đắc dĩ trả lời một câu. Cuối cùng nói bổ sung, "Cầm Nhi, Lâm Thiên đối ta rất trọng yếu, nếu ngươi gặp phải hắn, nhất định phải trước tiên cho ta biết." "Ân." An Ngữ cầm qua loa dạ, khống chế phi kiếm, trong chớp mắt chạy mất tăm. Thẳng đến rời xa Cơ Huyền, An Ngữ cầm dừng lại, cho Diệp Hương Lăng cùng Long Tang Tang truyền tin, cáo chi các nàng Cơ Huyền tiến vào bí cảnh tin tức, tốt để các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại An Ngữ cầm như là 10 cấp phản đồ, hận không thể giết chết Cơ Huyền. Làm sao có lý? Cơ gia một đám tạo vật cảnh trưởng lão, thấy An Ngữ cầm như thế qua loa Cơ Huyền, lập tức sắc mặt nhìn không tốt. Cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng An Ngữ cầm có thể trở thành Cơ Huyền vị hôn thê, kia là 10 thế đã tu luyện phúc vận. Không hảo hảo phục thị Cơ Huyền, lấy Cơ Huyền là trời, An Ngữ cầm lại dám bỏ xuống Cơ Huyền một mình đi tìm Cơ duyên. Thời điểm ra đi liền Thánh Linh truyền thừa bí cảnh hữu dụng tin tức đều không nói một câu. An Ngữ cầm có hay không đem Cơ Huyền đưa vào mắt? Các vị trưởng lão, kế tiếp liền bất vả các người, nhất định phải tìm tới Lâm Thiên, hắn đối ta cực kỳ trọng yếu. Cơ Huyền trầm giọng nói. Cơ gia tất cả trưởng lão nghe xong, đối An Ngữ cầm lửa giận trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt trời u ám. Có lầm hay không? Bọn hắn thật vất vả tiến vào Thánh Linh truyền thừa bí cảnh, ngươi thế mà nhường chúng ta đi tìm người. Tìm người lúc nào thời điểm tìm không được, tại sao phải tại cơ duyên trải rộng bí cảnh tìm kiếm? Cơ Huyền không thiếu tu hành tài nguyên, bọn hắn tiêu á đây là mệnh lệnh, ta không hy vọng có người vi phạm ý chí của ta. Cơ Huyền ánh mắt lạnh xuống. Thánh Linh truyền thừa bí cảnh cơ duyên mặc dù quý giá, nhưng không có bảo vật gì có thể cùng Tiên Ngân kiếm so sánh với. Tốt a. Cơ Huyền lại tới Diệp Hương Lăng nhận được tin tức, nhìn xem truyền tin ngọc, sắc mặt khó coi. Cơ Huyền tựa như một cái làm người buồn nôn con ruồi, thỉnh thoảng đến ác tâm một phen. Hết lần này tới lần khác lại đuổi không đi, đánh không chết. Diệp Hương Lăng đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, quyết định đi thử xem, cầm Cơ Huyền tế kiếm. Nàng tịch diệt thần thông cũng không phải ăn chay. Dù cho giết không chết Cơ Huyền, cũng có thể đem hắn lần nữa phế đi. Hương Lăng, đừng đi tìm hắn. Diệp Vân Phàm ngữ khí ngưng trọng. Vì cái gì? Diệp Hương Lăng sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Hắn bị Trần Lạc trọng thương sau còn dám tới, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, người đi nhất định không chiếm được lợi ích. Diệp Vân Phàm đối với giết người cùng bị người đuổi giết kinh nghiệm vô cùng phong phú, một cái liền nhìn ra trong đó vấn đề. A, vậy ta càng muốn đi tìm hắn. Diệp Hương Lăng cảm thấy Cơ Huyền lần nữa đến Thánh Linh truyền thừa bí cảnh, nhất định là vì tìm Trần Lạc báo thù rửa hận. Nàng có thật nhiều sư tôn cùng tổ sư ban thưởng át chủ bài, cùng lão phụ thân ở bên người, có lẽ có thể cùng Cơ Huyền tách ra vào tay. Nhưng nếu để cho Cơ Huyền tìm tới Trần Lạc, kia hậu quả khó mà lường được. Ai Diệp Vân Phàm thở dài, nội tâm phiền muộn lại vô lực. Chỉ là một cái Cơ Huyền không đủ gây sợ, làm sao người ta phía sau có người? Từng trải qua tiên cổ thế lực nội tình, Diệp Vân Phàm đã không có trước kia hào hùng khí thịnh. Dù sao tiên cổ thế lực nội tình quá kinh khủng, sâu không lường được, trong truyền thuyết tiên vương đều không chỉ một cái. Tiên cổ thế lực tựa như là cao cao tại thượng thần minh, chư thiên vạn giới chúa tể, trưởng khống vạn linh sinh tử. Không phải cùng nhóm thế lực, chạm vào hẳn phải chết. Nhưng mà càng làm cho hắn phiền muộn chính là, nữ nhi bảo bối lòng tràn đầy đầy mắt đều là Trần Lạc. Diệp Vân Phàm suy tư một chút, nói, ngươi trước liên hệ Mãng Phu, nhìn hắn là có ý gì, coi như muốn cùng Cơ Huyền làm qua một trận, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Ba ba tốt tốt tốt, ta không gọi hắn Mãng Phu, về sau đều không gọi hắn Mãng Phu, mặc dù hắn chính là Mãng Phu. Trần Lạc toàn thân bốc lên quần quần hắc khí, nhưng trong hắc khí phảng phất có ngũ thải bàn làn nhàn sắc. Cả người lộ ra chí tà chí hung khí tức, giống như một tôn theo trong địa ngục leo ra tà ma. Đi ra truyền thừa bí cảnh, Trần Lạc quay đầu nhìn một chút, không nhìn thấy tà vật đuổi theo, Trần Lạc cảm thở phào. Hạch tâm truyền thừa quá nguy hiểm, các loại kinh khủng sát trận cùng vô số thượng cổ thời đại tàn niệm biến thành bất tường tà vật. Sát trận còn dễ nói, Trần Lạc có thể dựa vào thời quang hồi tố, vô hạn lần thử lỗi. Nhưng là bất tường tà vật liền không có biện pháp. Dù sao nhiều lắm, dường như vô cùng tận, như thủy triều vào tới. Có lẽ là Trần Lạc khí vận không tốt nguyên nhân, tiến vào bên trong, so Lâm Thiên nguy hiểm và lần, không thiếu có tiên cấp tà vật, quả thực có thể so với vệ hồn đạo. Trần Lạc đánh không lại đành phải gia nhập, nhường tà vật chủ động phụ thể, thành làm một cái nửa tà vật. Mặc dù thời điểm phải thừa nhận tà vật ăn mòn, nhưng là bị một cái tà vật ăn mòn, tốt hơn bị vô số tà vật ăn mòn. Chương 519, để cho ta tránh hắn phong mang. Chương 519, để cho ta tránh hắn phong mang. Cũng may mọi thứ đều là đáng giá. Ở hạch tâm truyền thừa bí cảnh bên trong mặc dù gặp lao tội, chết qua vô số lần, nhưng Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu Trần Lạc nắm bắt tới tay. Tất cả cố gắng không có uổng phí. Nên cầm đều đã cầm tới, Trần Lạc muốn rời đi. Xuất ra truyền tin ngọc chuẩn bị truyền tin, nhưng nhìn thấy tin tức phía trên, Trần Lạc sửng sốt một chút. Cơ Huyền vậy mà lại chạy tới trang bức. Trần Lạc sờ lên cái cằm, suy nghĩ một lát, cảm thấy Cơ Huyền hẳn là đối Lâm Thiên còn chưa hết hy vọng, mong muốn tại bí cảnh bên trong giết Lâm Thiên, đạt được Lâm Thiên trên người tất cả bảo vật. Đồng thời Cơ Huyền nhất định là có ứng đối thủ đoạn của hắn, không phải lấy Cơ Huyền kia bức dạng, cho dù có cơ duyên to lớn tạo hóa, Cơ Huyền cũng không dám sở hắn phong mang. Thật là một cái lớn cắt đệ, Lâm Thiên sớm bị ta nghiền xương thành tro, trên người tất cả đã trở thành ta vật trong bàn tay. Trần Lạc nhả rẽn một câu, cảm thấy Cơ Huyền thật quá cắt đệ. Biểu hiện ra tâm cơ lòng dạ, các loại thủ đoạn, toàn bộ nhờ Cơ gia cùng Huyền Thiên bảo giám vững tâm. Ai có Cơ Huyền gia tộc bối cảnh cùng cảm giác tiên tri, làm được cũng sẽ không so Cơ Huyền chênh lệch. Không có những này, Cơ Huyền tựa như không có đầu óc như thế. Không nói trước hắn sớm chặt đứt Lâm Thiên, đã nói lên biết Lâm Thiên trên người có nhiều như vậy trọng muốn bảo vật, không nói trước đi tìm người, ngược lại lựa chọn ngu xuẩn nhất ôm cây đợi thỏ biện pháp. Còn đạp ngựa một trận thao tác mãnh như hổ, tự giác bố trí xuống thiên la địa võng, mê chi tự tin tất cả đều đang nắm giữ. Thật không hiểu rõ Cơ Huyền là nghĩ như thế nào. Trần Lạc có hồng mông thời không miễn kính, có thể tùy thời xem xét nhân vật chính tương lai, đều cần sớm đi chặt đứt nhân vật chính cơ duyên. Dù sao đi chặt đứt trên đường như vậy xa xôi, vạn nhất xuất hiện một chút biến cố làm sao bây giờ? Hơn nữa nhân vật chính bản thân liền là lớn nhất biến cố, đại khí vận ra thân hạng, tất cả thiên địa động lực. Vạn nhất bởi vì biến cố mà bỏ lỡ đại cơ duyên, đây không phải là chặt đứt không thành, bị tú vẻ mặt sao? Lắc đầu, Trần Lạc lập tức cho Long Tang Tang bọn người truyền tin, để bọn hắn thủ khẩu như Bình Lâm Thiên tử vong tin tức. Cơ Huyền như thế ưa thích huyễn tưởng, liền để hắn tiếp tục huyễn nghĩ tiếp a. Một bên khác, Long Tang Tang bọn người nhận được tin tức, mặc dù không hiểu, không rõ Trần Lạc nói lên một người chết làm gì. Hẳn là cái này người chết có cái gì đại bối cảnh không thành. Nghĩ như vậy, đám người cũng không có nhiều hỏi. Trung quy là một người chết mà thôi. Có cái gì tốt hỏi? A Ngữ Cầm cùng Diệp Hương Lăng cũng nhận được tin tức, trước tiên căn cứ Trần Lạc cho định vị đổi tới. Nhìn thấy toàn thân bốc lên chí tà chí hung khí tức Trần Lạc, đám người cả kinh thất sắc. A, Mãng Phu ngươi thế nào? Soái sư thúc Mãng Phu sư thúc, ngươi Long Tang Tang cùng Diệp Hương Lăng cảm giác trái tim đều dừng lại, mà không có chút máu. Bổ Thiên giáo đám người cả kinh thất sắc. Đừng tới đây. Trần Lạc kêu dừng hai người, đừng lo lắng. Ta đây là cố ý nhường tà vật phụ thể, ta có biện pháp giải quyết. Cố ý nhường tà vật phụ thể. Đám người mở bức. Phải biết chúng sinh đều đúng bất tường tà vật tránh không kịp, chủ động nhường bất tường tà vật phụ thể loại sự tình này, quả thực không hợp tối thường tới chân trời, kinh thế hai tủ. Bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhường Cơ Huyền đến đây đi, ta đến chiếu cố hắn, nhìn hắn có mấy phần thực lực. Trước lúc rời đi, Trần Lạc muốn nhìn một chút Cơ Huyền có thực lực gì lại ở trước mặt hắn giật lên đến. Thuận tiện nhìn xem, có cơ hội hay không lại phế Cơ Huyền một lần. A cái này An Ngữ cầm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua hắc đến ngũ thải bàn lan trần lạc, gian nan mở miệng, Mãng Phu, ngươi vẫn là Mãng Phu sao? Mọi người đều biết, bị bất tường tà vật phụ thể người, hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành bất tường tà vật. Trần Lạc hiện tại tựa như bất tường tà vật, trên thân bốc lên quần quần tà ma chi khí, giống như một tôn cái thế tà ma. Nói lời vô dụng làm gì? Để cho ngươi kêu người, chiếu làm liền là. Trần Lạc không kiên nhẫn trách móc. Hắn không tâm tình cùng An Ngữ cầm giải thích, nàng cũng không tư cách kia để cho mình giải thích. A a a nghe được cái này quen thuộc đến cực điểm bá đạo, An Ngữ cầm vui mừng như điên. Xác định, Trần Lạc không có bị bất tường tà vật đoạt xá tâm trí, vô nao mãng phu vẫn là cái kia vô nao mãng phu. Mặc dù không biết rõ Trần Lạc làm sao làm được, nhưng không quan trọng. Chờ một chút. Diệp Hương Lăng kêu dừng nàng truyền tin, lo lắng nói, "Soái sư thúc, ngươi việc cấp bách là trước luyện hóa tà vật. Không nhất thời bội vã, thần đều phụ thể ta mấy năm, đến nay không phải không làm gì được ta." Trần Lạc không thèm để ý nói, "Phụ thể mấy năm? Vậy ngươi đạp ngựa là thế nào sống đến bây giờ?" Rung động. Đám người rung động đến tột đỉnh. Nhìn qua Trần Lạc, thấy trong mắt của hắn còn có chút tự đắc, đám người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Trần Lạc tại sao phải nhường tà vật phụ thể? Chẳng lẽ trong đó có cái gì diệu dụng? Không có khả năng a, tà vật là chúng sinh đại khủng bố. Chẳng lẽ Trần Lạc có cái gì không thể cho ai biết yêu thích? Soái sư thúc, đừng làm loạn, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem bất tường tà vật gột rửa sạch sẽ a, đừng quản Cơ Huyền, hắn lúc nào thời điểm giết đều có thể. Diệp Hương Lăng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đôi mắt đẹp hiện hiện luyện chuyển lệ quang, ở giữa không trung gấp đến độ không được. Cho ta phụ thể bất tường tà vật ta hữu dụng chỗ, không nóng nảy, tóm lại ta không sao. Trần Lạc thấy được nàng cái dạng này cũng không chịu nổi, giải thích nói, hắn cũng không có khoác lác, trên người tà vật là Trần Lạc tinh thiêu tế tuyển, đối với hắn còn hữu dụng, không phải đã sớm tại lúc đi ra luyện hóa. Kia, yeah. Cái này, ta, thật là Cơ Huyền lần này nhất định có chuẩn bị mà đến, ổn thỏa lý do, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn a. Ta cần tránh hắn phong mang. Cho cười, mau gọi người, ta coi như bị tà vật phụ thể, cũng có thể một tay bóp chết hắn. Trần Lạc khinh thường cười một tiếng. Hắn tự nhiên đoán được Cơ Huyền lần này có chuẩn bị mà đến, nhưng vẫn là câu nói kia, Cơ Huyền chính là trong đó bên trong trống không phế vật, hoàn toàn không cần. Nếu như thực lực không giải quyết được, vậy liền đem trên người tà vật chuyển cho hắn. Cho Cơ Huyền cùng Cơ ra một cái kinh hỉ lớn. An Ngữ cầm nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Diệp Lương Lăng, đành phải làm theo. Không bao lâu, Cơ Huyền quả nhiên mang theo Cơ ra một đám tạo vật cảnh đại năng đến đây, khí thế ngập trời. Quanh thân toát ra tạo hóa vạn vật khí tức, giống như nhân gian tiên thần. Nhìn thấy Trần Lạc trong ngay mắt, mọi người sắc mặt đại biến. Cơ Huyền thất thanh nói, ngươi bị bất tường tà vật phụ thể, ngươi vẫn là mãng phu sao? Trần Lạc không có trả lời, ánh mắt đánh giá hắn một cái, cười lạnh nói, hóa ra là đột phá tới tạo vật cảnh, bất quá liền chút thực lực ấy, ta vẫn là có thể đem ngươi trở thành con gà con bóc chết. Cơ Huyền nghe được cái này quen thuộc phách lối lời nói, trong nháy mắt ý thức được, Trần Lạc cũng không có bị tà vật phụ thể. Mặc dù không rõ ràng Trần Lạc đến cùng làm sao làm được, nhưng Cơ Huyền sắc mặt khó coi đến liền cùng đỏ thạch như thế. Nghĩ hắn một cái xuyên biệt người, bị tà vật phụ thể trong nháy mắt, liền đã mất đi chỗ có lý trí, thể xác tinh thần, bao quát thần hồn, đều tràn ngập tà vật chấp niệm. Trần Lạc ngược lại tốt, vậy mà cùng một người không có chuyện gì như thế. Hắn thế mà không sánh bằng một cái thổ dân. Đây là Cơ Huyền không thể nào tiếp thu được. Mãng Phu khẳng định là đạo tử An Ngữ cầm đôi mắt đẹp lấp lóe sùng bái quan mang. Nàng dám khẳng định, Trần Lạc tuyệt đối là trong truyền thuyết đạo tử, không nhận bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu, tâm linh trong suốt, trừ tà lui tránh. Thân tử, Mãng Phu là nửa người nửa tà vật, không thích hợp cùng hắn giao chiến, ta nhìn vẫn là tạm lánh hắn phong mang a. Cơ ra mọi người sắc mặt biến rồi lại biến, ngữ khí lộ ra kinh dị. Phải biết công kích bất tường tà vật, tất nhiên sẽ bị bất tường tà vật công kích, mặc kệ cái kia bất tường tà vật đang làm gì. Trần Lạc không nhận bất tường tà vật ảnh hưởng, cái này không chỉ có sẽ không hao tổn Trần Lạc chiến lực, ngược lại có bất tường tà vật gia trì, thực lực tăng vọt. Phụ thể tại Trần Lạc trên người bất tường tà vật, theo toát ra khí tức phán đoán, là tạo vật cảnh. Một khi bị nhiễm phải, vậy bọn hắn chết chắc. Cơ Huyền lần này ôm Lăng Vân chí khí mà đến, làm đủ chuẩn bị, muốn đoạt vô thượng tạo hóa, cùng rửa sạch nhục nhã. Thật vất vả nhìn thấy người, kết quả ngươi để cho ta tạm lánh mãng phu phong mang. Chương 520, trang bức không thành bị đánh mặt chương 520, trang bức không thành bị đánh mặt hô. Cơ Huyền hít thở sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cơ gia bảy tạo vật cảnh trưởng lão. Thế nào cũng không ngờ tới, mình bị Trần Lạc đánh bại sau, ngay cả người mình cũng bắt đầu không tin nhiệm hắn. Dù là so Trần Lạc cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng cảm thấy hắn không bằng Trần Lạc. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, á Cơ Huyền trong lòng tự rêu thầm nghĩ. Cũng được, hôm nay liền hảo hảo khiến cái này người mở mang kiến thức một chút, hắn Cơ Huyền tuyệt đối không phải mặc người nắm con gà con. Cơ Huyền xuất ra một khối ngọc bội treo ở trên người. Ngọc bội thoáng chốc tản mát ra nhu hòa thánh khiết ánh sáng nhạt, lộ ra chư tà lui tránh đạo vận. Đây là Cơ gia Tiên Vương lão tổ bàn cho hắn thần ngọc, có thể phòng ngự bất tường tà vật. Mãng Phu, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Cơ Huyền đạm mạc nói, trong mắt lại toát ra khắc cốt hận ý, hắn đường đường xuyên biệt người, nắm giữ khoáng cổ thước kim thiên phú, tài tình vô song, bối cảnh vô địch, kết quả bị một cái vô não thổ dân xem như con gà con trà đạp. Quả thực chính là hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Vô não Mãng Phu tuyệt đối không thể sống trên đời. Hôm nay hắn liền đem sỉ nhục rửa sạch rơi. Ha ha ha, ngươi cái phế vật đồ vật, lại tốt vết sẹo quên đau đúng không? Trần Lạc tiếng cười tràn ngập điểm ai, trong mắt tràn đầy xem thường, phảng phất tại nhìn một cái vui sắc. Bước ra một bước, vang một tiếng. Trần Lạc phóng thích khí thế, thiên địa vang minh, ma diễm ngập trời, quét sạch thương khung, bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm, giống như một tôn cái thế ma thần nổi giận. ta một quyền là có thể đem ngươi đánh chết. Trần Lạc nhe răng cười, nắm tay, thể nội hiện lên vô tận bành trướng thần lực, đấm ra một quyền, phấn phái chân không. Trước kia Trần Lạc quyền ấn mang theo cực hạn lực lượng, chí cương chí dương. Hiện tại quyền ấn, bởi vì bị tà vật phụ thể nguyên nhân, giữ vững vốn có chí cương chí dương, còn có tà ma lực gia trì, kinh khủng tuyệt luân. Cơ Huyền vừa dâng lên chiến ý, trong nháy mắt giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quá mạnh, không giới hạn Trần Lạc thần thông, còn có Trần Lạc khí thế. Trần Lạc mỗi lần ra tay, phản phất là một tôn không thể chiến thắng nhà vô địch, loại kia kinh khủng vô biên cảm giác các bách, nhường hắn hai hùng kết bĩa, bản năng mong muốn quay người chạy trốn. Cơ Huyền ổn ổn tâm thần, càng muốn giết hơn Trần Lạc. Nhìn xem khí thế bàng bạc đánh tới quyền ấn, Cơ Huyền từng chữ nói ra, tinh hạch kiếm quyết. Một thanh khắc đầy sao trời phù văn thần kiếm bay lượn mà ra. Đây là đặc thù loại tiêu hao hình pháp bảo, dùng một quả tinh thần hạch tâm luyện chế, tổn chữ kiếm đạo pháp lực. Uy năng mạnh yếu, toàn bộ quyết định bởi khắc họa nhiều ít phù văn, tổn chữ nhiều ít kiếm đạo pháp lực. Mỗi một lần sử dụng nhiều ít uy năng, sao trời phù văn cùng kiếm đạo pháp lực liền sẽ hao tổn nhiều ít. Dù là như thế, tinh hạch kiếm cũng là một thanh quyết phân thắng thua thần kiếm. Lại phối hợp thêm tinh hạch kiếm quyết môn này tuyệt thế thần thông, uy năng bao nhiêu lần bạo tăng. Tinh hạch kiếm cùng tinh hạch kiếm quyết xem như cơ gia truyền thừa thần thông, bí mật bất truyền, không phải cơ gia hạch tâm dòng chính không thể tu luyện. Cơ Huyền ánh mắt băng lãnh, toàn lực ứng phó, đem tinh hạch kiếm thôi phát đến cực hạn, vận dụng toàn bộ uy năng. Hắn muốn là so Trần Lạc cao hơn một cái đại cảnh giới, lại thêm tinh hạch kiếm cùng tinh hạch kiếm quyết, hắn không tin Trần Lạc bất tử. Bèn, quyền ấn lôi cuốn vô biên thần lực, lộ ra dốc hết sức phá vạn pháp uy thế, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại tinh hạch kiếm. Bất quá tinh hạch kiếm cũng không tốt gì. Dù sao đây là tiêu hao hình pháp bảo, nội bộ sao trời phù văn phức tạp lại cực kỳ không ổn định. Tại quyền ấn lực lượng kinh khủng anh kích hạ, tinh hạch kiếm nổ tung, ước vạn kiếm quang tứ ngược, phảng phất muốn đem thiên địa xé nát. Trần Lạc đấu chiến thiên phú vô cùng cao, xem xét Cơ Huyền tế ra tinh hạch kiếm sát na, liền ý thức được tình hình không ổn, cho nên hắn cũng không có cứng rắn. Đánh xong một quyền liền rút lui, chỉ giữ lại Cơ Huyền cái này đại ngốc bức tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem chính mình chiến quả. Cái này cũng đưa đến, Cơ Huyền mặc dù thắng, nhưng cũng thua hoàn toàn. Cơ Huyền đứng mũi chịu sào bị liên lụy, ước vạn kiếm quang đem hắn xé nát, bao quát treo ở trên người thần ngọc cũng vỡ vụn. Cơ Huyền tái tạo nhục thân sau, sắc mặt một hồi giữ tận mà mèo, nội tâm có nhiều phát điên chỉ có hắn biết. Cơ Huyền thế nào cũng không ngờ tới, vốn cho rằng tuyệt sát Trần Lạc một kiếm, ngược lại đem chính hắn tuyệt sát. Hắn thật vất vả rèn luyện ra nhục thân căn cơ, lại bị hủy. Càng mấu chốt chính là, phong ngự tà vật ngọc bội không có. Mã Phu, ngươi thật đáng chết a! Cơ Huyền hận muốn điên, mong muốn đem Trần Lạc xé nát, ăn sống nuốt lời, nghiền xương thành trò, vinh thế không được siêu sinh. Không cơ ra bảy tạo vật cảnh trưởng lão tuyệt vọng lắc đầu, không thể tiếp nhận kết quả này, cảm giác thế giới đều sập. Và anh, Trần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, theo tinh không xa xôi dạo bước mà đến. Mi tâm Hỗn Nguyên Thần Văn lấp loé ánh sáng nhạt. Trần Lạc điều động Hỗn Nguyên Thần Văn lực lượng, một cỗ trưởng khống vạn đạo vô thượng lực lượng nguyên thủy, tràn ngập thể xác tinh thần. Bao quát phụ thể tà vật, giờ phút này cũng hoàn toàn chịu Trần Lạc điều khiển. Nô. Diệp Hương Lăng ngạc nhiên che miệng lại nhi. Nhìn thấy Trần Lạc khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt nàng bộc phát thích thú quá mang. Mã Phu, cố lên, đánh chết hắn long tang tang kêu to, như cái kích động nhỏ mê muội. An Ngữ cầm âm thầm nuốt một chút nước bọt, một đôi hồn siêu phách lạc hồ ly mắt, không nháy một cái nhìn qua Trần Lạc. Một thân màu đen trang phục, tóc bạc bay lên, dung mạo tuấn mỹ đến dường như thiên nhân. Thẳng tắp cao thân thể, đỉnh thiên lập địa, lộ ra phách tuyệt hoàn vũ khí thế. Cái này nếu là ta Mã Phu, kia thì tốt biết bao. An Ngữ cầm không cầm được muốn. Mã Phu sư thúc kinh khủng như vậy a, bộ thiên giáo một đám thiên tiêu, hoàn toàn phục. Mặc kệ có nhiều tâm cao khí ngạo, nhưng giờ này phút này, bọn hắn hoàn toàn nhận rõ hiện thực, cùng Trần Lạc chênh lệch quá xa. Mã Phu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Mặt ngoài có nhiều bình tĩnh, trong lòng của hắn lửa giận liền có nhiều tràn đầy. Cơ Huyền tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một thanh hoa mỹ trường kiếm, không sai mà biểu lộ ra kiếm ý, dường như thời không đều không thể thừa nhận, thiên địa hư không bị kiếm ý xé rách. Cái này là một thanh hạ phẩm tiên khí pháp bảo, ẩn chứa tiên đạo lực lượng. Đồng thời thanh kiếm này vẫn là một cái có thể trưởng thành là cực phẩm tiên khí thiên nhiên kiếm đạo phôi thai pháp bảo. Là Cơ Huyền bản mệnh kiếm, có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn, so với bình thường hạ phẩm tiên khí uy năng càng lớn. Đã tinh hạch kiếm không giết được ngươi, vậy chỉ dùng ta thiên ảnh kiếm chém giết ngươi, chết tại tiên kiếm hạ, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cơ Huyền giống như nhìn người chết như thế nhìn xem Trần Lạc, ngữ khí đạm mạc. Ha ha, không biết trời cao đất rộng còn gà con. Ngươi bản mệnh kiếm rất tốt, nhưng ngươi chính là cái phế vật. Ngươi cần phải cầm chắc, đừng đến lúc đó lại trở thành chiến lợi phẩm của ta. Trần Lạc bị hắn chọc cười, bất quá bị Cơ Huyền khinh thị như vậy, cũng tới tính tình, quyết định cho Cơ Huyền phía trên một chút cường độ. Tử quang kiếm theo Hỗn Nguyên đan điền bên trong bay ra, bộc phát ra kiếm ý, gài ạ hoàn vũ, giống như một thanh đến từ thiên khung chi kiếm. Tấn thăng đến cực phẩm đạo khí cấp bậc tử quang kiếm, lại trải qua Trần Lạc nhiều năm tế luyện, cùng thôn phệ vô số sát lục chi khí. Bàn luận uy lực, so Cơ Huyền thiên ảnh kiếm còn mạnh. Dù sao tử quang kiếm là khác loại đạo quả pháp bảo, có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Cơ Huyền thiên ảnh kiếm lại không được. Hắn còn không có đột phá tới nhân tiên cảnh, thiên ảnh kiếm lại sớm tấn thăng đến tiên khí, kia là dựa vào người khác hỗ trợ tế luyện. Cơ Huyền cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thiên ảnh kiếm toàn bộ uy lực. Chương 521, cơ gia truyền thừa thần thông. Chương 521, cơ gia truyền thừa thần thông. Cơ Huyền đạm mạc thần sắc vỡ ra một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh lại khôi phục không có chút rung động nào. Tử quang kiếm tuy mạnh đến vượt qua hắn đoán trước, nhưng tất cả ở trong lòng bàn tay hắn hết. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, huống chi vẫn là một cái đại cảnh giới. Hắn có tiên khí thêm cao hơn Trần Lạc một cái đại cảnh giới hạn, không tin còn chiến bất bại Trần Lạc. Trần Lạc khí thế vượt trên hắn, bất quá là bởi vì chính mình căn bản không có quán chú pháp lực, chỉ là đơn thuần xuất ra thiên ảnh kiếm, mà Trần Lạc lại toàn lực ứng phó. Như thế vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Mã Phu, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cơ gia tuyệt học. Thiên trọng kiếm ảnh. Cơ Huyền cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành ngàn đạo thân ảnh, cùng bản thể quả thực giống nhau như lúc, bao quát toát ra khí tức. Ngay cả Cơ Huyền trong tay thiên ảnh kiếm cũng giống nhau như lúc. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Theo Cơ Huyền thi triển thiên trọng kiếm ảnh thần thông, trong chốc lát hình thành một cái kiếm đạo lĩnh vực, nhất trọng tiếp nhất trọng, phảng phất có ngàn trượng kiếm vực. Không hề nghi ngờ, thiên trọng kiếm ảnh là một môn vô cùng lịch thiên tuyệt thế thần thông. Thiên trọng kiếm ảnh duy nhất nhược điểm chính là bản thể, nhưng ngàn trượng thân ảnh cùng bản thể không khác, đồng thời bản thể còn có thể tùy thời thuấn di, cùng kiếm ảnh trao đổi vị trí. Bản thể gần như không có khả năng bị công kích tới. Như người bình thường bị ngàn trượng kiếm vực bao phủ, nếu như không thể lập tức phá vỡ ngàn trượng kiếm vực liền sẽ vô cùng vô tận. Bị địch nhân phá vỡ nhất trọng, lập tức liền có thể diễn hóa tiếp theo trọng, cho đến đem địch nhân hoàn toàn gạt bỏ. Thật là thần thông. Trần Lạc cẩn thận quan sát thiên trọng kiếm ảnh thần thông. Hắn cũng coi là kiếm đạo đại gia, tự nhiên có thể nhìn ra thiên trọng kiếm ảnh thần thông có nhiều huyền diệu. Đây chính là một môn vây giết loại hình tuyệt thế thần thông, hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Cơ gia không hổ là truyền thừa từ vô tận xa xưa gia tộc, cũng không biết cơ gia còn có bao nhiêu cùng loại dạng này hoàn mỹ tuyệt thế thần thông. Hẳn là có không ít, a dù sao cơ gia từng sinh ra bà tôn tiên tôn. Thấy Cơ Huyền vẻ mặt ngạo nghễ, Trần Lạc ánh mắt quái dị. Cơ Huyền có như thế nghịch thiên tuyệt thế thần thông, cũng rất ít sử dụng, một mực sử dụng chặt đứt tới thần thông. Nhưng chặt đứt tới thần thông căn bản là không có cách cùng cơ gia truyền thừa thần thông đánh đồng, Cơ Huyền lại tiêu chuẩn. Nhìn qua Cơ Huyền quá khứ cùng tương lai, Trần Lạc tự nhiên tin tưởng Cơ Huyền là mặt hàng gì. Chính là tham lam quá trường tiểu nhân, nhìn thấy vật gì tốt đều muốn chiếm thành của mình. Cơ Huyền biết cơ gia thần thông đều là chính mình, cho nên cũng không để trong lòng, tham niệm trong lòng thúc đẩy hắn đi cướp đoạt người khác thần thông, cũng mặc kệ có thích hợp hay không, hận không thể đem thiên hạ chỗ có thần thông bỏ vào trong túi. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Trần Lạc mi tâm hôn nguyên thần bắn lấp lóe, vận dụng vô thượng lực lượng nguyên thủy, toàn lực thi triển phần thiên kiếm quyết. Chỉ thấy đầy trời phần thiên kiếm quang giống như mưa sao băng, nhiệt độ nóng bỏng đem hư không đốt cháy thành hư vô, kiếm khí mang theo vô hạn phong mang, khoảnh khắc sẽ rách tầng tầng kiếm vực. Vang, tầng tầng kiếm vực vỡ vụn, Cơ Huyền dùng pháp lực ngưng tụ ra kiếm ảnh, chật vật triệt thoái phía sau. Thiên trọng kiếm ảnh thần thông mặc dù hoàn mỹ đến không có kẽ hở, nhưng là cũng phải nhìn người nào tại sử dụng. Trần Lạc không sợ nhất tiêu hao, dù cho 10 cái Cơ Huyền chói cùng một chỗ, cũng hao tổn bất quá Trần Lạc. Cơ Huyền lại muốn dùng thiên trọng kiếm ảnh đem hắn vây giết, quả thực không nên quá ngây thơ. Rất nhanh, Cơ Huyền chính mình liền không kiên trì nổi trước, chủ động rút lui thiên trọng kiếm ảnh. Hắn đứng tại hư không trung, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này sao có thể không có khả năng, là tuyệt đối không thể a, cơ gia bảy tạo vật cảnh hoàn toàn phá phòng, điên cuồng lắc đầu. Cơ Huyền đã đem thiên trọng kiếm ảnh thần thông tu luyện tới đại thành, tăng thêm có tiên kiếm gia chỉ chiến lực, coi như đối mặt tạo vật cảnh biến mãn cũng có thể chém giết. Làm sao có thể đánh không lại động hư cảnh Trần Lạc? Diệp Hương Lăng mấy người cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Cơ Huyền thần thông là giả sao? Không có khả năng. Cơ Huyền thần thông so Trần Châu thật đúng là. Đám người bọn họ quan sát từ đằng xa, đều có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa uy lực. Nhìn xem thiên trọng kiếm ảnh, sinh lòng tử vong đại khủng bố. Trần Lạc phần thiên kiếm quang liền càng kinh khủng. Nhìn một chút, kia kinh khủng phong mang cùng nhiệt độ nóng bỏng, nhường thân thể bọn họ dường như bị kiếm ý xé rách, thần hồn muốn nước. Cho nên, không phải Cơ Huyền đánh giả, là Trần Lạc thần thông quá kinh khủng. Rầm rầm rầm. Hai người tại hư không trung đại chiến, mỗi một kích dường như đem không gian đánh băng, nát bấy vô số ngôi sao, tình hạ băng diệt. Chết chết chết. Cơ Huyền gầm thét liên tục, từng môn thần thông giống như không cần tiền như thế đánh tới hướng Trần Lạc. Trên người hắn toát ra tạo hóa vạn vật khí tức, tại tạo vật cảnh gia trì hạ, mỗi một môn thần thông ẩn chứa tạo hóa chi lực, uy năng dường như vô cùng tận. Trần Lạc cũng phát hiện điểm này. Tạo vật cảnh có thể hư không tạo vật. Vận dụng tại thần thông bên trên, có hóa mục nát thành thần kỳ chi lực, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Cơ Huyền thi triển giống nhau thần thông, so tại động hư cảnh thời điểm mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bất quá Trần Lạc cũng không cam chịu yếu thế, tại Hỗn Nguyên Thần Văn vô thượng chi lực ra trì hạng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Lạc nhìn thấy một quả đường kính 10 vạn cây số kỳ quái tinh cầu, phía trên tất cả đều là thủy tinh kim cương, từ xa nhìn lại, tinh cầu vô cùng lộng lẫy mờ ảo. Trần Lạc sử dụng đại thần thông, đem viên tinh cầu này bắt lại đánh tới hướng Cơ Huyền. Ngừng. Cơ Huyền đôi mắt chiến ý hừng hực, đấm ra một quyền, chín đầu huyết long hành không, đem đập tới tinh cầu vành thành một miệng. Đang muốn sử dụng thiên ảnh kiếm đánh trả một chút Trần Lạc, Cơ Huyền bỗng nhiên trông thấy mấy chục hành tinh đập tới. Mỗi một quả tinh cầu đều có Trần Lạc pháp lực thủ ấn, đập tới thời điểm, mang theo bảng bạc vô biên lực lượng, dường như đem hư không đều nện sụp đổ. Cơ Huyền con ngươi đột nhiên co lại, không chút do dự thiêu đốt tinh khí thần, pháp lực như là nước biển chảy ngược như thế, tràn vào thiên ảnh kiếm bên trong. Thiên ảnh kiếm chiến minh, toát ra kinh khủng tiên đạo chi lực, bắn ra từng sợi kiếm khí, băng diệt tinh hà, nát bấy sao trời. Không thể còn như vậy đánh rơi xuống, nếu không ta sớm tối bị hắn mài chết. Cơ Huyền không thể không tiếp nhận một sự thật. Cho dù hắn so Trần Lạc cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng không cách nào nghiền ép Trần Lạc vô luận là thực lực hay là pháp lực, hắn đều rơi vào hạ phong. Lại kéo dài thêm, chỉ có thể đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Mã Phu, ta muốn ngươi chết. Cơ Huyền ngữ khí rất lạnh, quyết định vận dụng mạnh nhất át chủ bài, hoàn toàn đem Trần Lạc tuyệt sát. A, ngươi lại muốn làm cái gì trò cười? tuyệt đối đừng lại là sấm to mưa nhỏ, cuối cùng đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trần Lạc thành thạo điêu luyện, 10 phần ung dung tiếp tục bắt lấy tinh cầu đánh tới hướng hắn. Nói thật, đánh hơn 1 giờ, Trần Lạc vẫn chưa hoàn toàn làm nóng người hoàn thành. Trần Lạc còn có quá nhiều thần thông cùng bí thuật không có thi triển. Hắn cũng là hy vọng Cơ Huyền có thể kiên trì lâu một chút, nhường hắn mở mang kiến thức một chút cơ gia truyền thừa thần thông. Ha ha, Cơ Huyền thật nổi giận. Bị Trần Lạc bộ này ngạo mạn thái độ chọc giận, quả nhiên là vô não mã phu. Trần Lạc vĩnh viễn sẽ không biết cơ gia nội tình khủng bố đến mức nào. Nắm giữ đánh giết tất cả địch nghịch thiên thần thông, Huyết Linh Táng Thiên Kiếm. Cơ Huyền gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng kết ấn, hiến tế tự thân. Huyết Linh Táng Thiên Kiếm là một môn đại thần thông, nhưng là uy lực của nó so tuyệt thế thần thông càng kinh khủng, thậm chí vượt qua ngự đạo thần thông. Nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Tuyệt thế thần thông là hình thành một phương thần thông lĩnh vực, ngự đạo thần thông là khống chế thiên địa quy tắc. Đại thần thông không có trở lên hai loại thần thông diệu dụng, nhưng là uy lực của nó cùng trở lên hai môn thần thông như thế, uy lực là không có hạn mức cao nhất. Huyết Linh Táng Thiên Kiếm sở dĩ so trở lên hai môn thần thông uy lực càng lớn, đó là bởi vì cần hiến tế tự thân tất cả, hóa thành một thanh không gì không phá, không có gì không phá thiên kiếm. Thiên kiếm chỗ lướt qua sinh linh tự diện, liền không gian đều có thể xé rách. Trên lý luận, Huyết Linh Táng Thiên Kiếm uy lực vô cùng lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, đều xem thi pháp người năng lực. Chương 522, Tiên Vương Giáng Lâm, cơ gia không thể mất đi Huyền Thiên Bảo Giám. Chương 522, Tiên Vương Giáng Lâm, cơ gia không thể mất đi Huyền Thiên Bảo Giám ân. Có chút nguy hiểm. Trần Lạc mí mắt giật một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Chỉ thấy Cơ Huyền dung mạo cực tốc già yếu, theo một thanh niên, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đi vào tuổi xế chiều, tóc trắng xóa. Cơ Huyền trước người hiện hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Theo Cơ Huyền không ngừng hiến tế tự thân, huyết kiếm uy năng càng thêm kinh khủng. Huyết kiếm chiếu rọi vô ngần hư không, giống như một tôn bao trùm tiên địa vi tắc phía trên tiên kiếm. Trần Lạc nhìn lâu, ánh mắt nhói nhói, thần hồn muốn nức, dường như huyết kiếm đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn, thần hồn bên trong. Trần Lạc dường như bị đại khủng bố để mắt tới, không thể nhìn thẳng, một cỗ nguy cơ sinh tử nổi lên trong lòng. Trần Lạc muốn sử dụng Kim Ô Hóa Hồng thần thông, trước tạm lánh một chút một kiếm này phong mang. Nhưng là ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Lạc đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hơi vừa suy tính, biết phương pháp này không thể làm. Huyết Linh Táng Thiên Kiếm đã khóa chặt hắn khí cơ, chạy không thoát. Một kiếm này, hoặc là chiến, hoặc là cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc hoàn toàn từ bỏ tránh Cơ Huyền phong mang dự định. Hô, Trần Lạc hít thở sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sử dụng Vạn Tái Kiếm đỉnh bí thuật, gia trì tại Hạo Thiên Kiếm cốt bên trên. Về phần tại sao không sử dụng mạnh nhất Kiếp Diệt Kiếm cốt? Bởi vì, dùng Hạo Thiên Kiếm cốt đối phó Cơ Huyền, đầy đủ. Kiếp Diệt Kiếm cốt là Trần Lạc mạnh nhất át chủ bài, không đến bạn bị bất đắc dĩ, Trần Lạc sẽ không ở trước mắt bao người sử dụng. Dù sao huyền huyễn thế giới nguy hiểm như vậy, có thể thích hợp triển lộ chính mình cường đại, tránh cho phiền toái không cần thiết. Nhưng đem át chủ bài toàn bộ triển lộ ra, cái kia chính là cho địch nhân chuẩn bị giết chính mình thủ đoạn. Vâng. Hạo Thiên Kiếm cốt uy năng tăng lên tới gấp 10, Trần Lạc trên thân phun ra ngút trời kiếm ý, lộ ra huy hoàng bá đạo, phong mang vô hạn, dường như đem trời đều đâm cái lỗ thủng. Dẫn Thiên Địa Hạo Đàng, huy hoàng kiếm khí chu tà ma. Hạo Thiên Kiếm quyết vừa ra, hư không bao phủ một cỗ to lớn vô biên kiếm ý, chí cương chí dương, dẫn động Thiên Địa Hạo Thiên thần quang, kiếm khí phong mang không gì không phá. Cái gọi là Hạo Thiên thần quang, chính là thiên địa chính khí, chính đạo chi quang, có thể phá bát pháp. Giết. Hai người ánh mắt như điện, tại hư không trung giao hội, đều muốn lộng chết đối phương. Vành, một kim đỏ lên kiếm quang giao phòng, vang lên nổ vang rung trời, tản mát ra kiếm khí quét sạch vô ngần hư không, nát bấy vô số ngôi sao, tinh hà dường như đều bị phá bỡ. Tương xứng, làm sao lại mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa Cơ Huyền, nhìn thấy Huyết Linh Táng Thiên Kiếm cùng Trần Lạc Hạo Thiên Kiếm quang liều mạng cái tám lạng nửa cân, lập tức toàn thân phát run. Bị tức, cũng có tuyệt vọng. Trần Lạc vừa rồi sử dụng bí thuật, có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên gấp 10 kiếm cốt uy năng. Trần Lạc kiếm cốt vốn chính là khoáng cổ thước kim tồn tại, đại biểu một loại đại đạo. Trực tiếp tăng lên gấp 10, cái này khiến hắn đánh như thế nào? Trên đời thế nào có như vậy nghịch thiên bí thuật? Cơ Huyền nghe nói qua tăng cao tu vi gấp 10, thậm chí càng nhiều uy lực bí thuật. Trong đó đều có tác dụng phụ, chỉ là lớn hay nhỏ khác nhau. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có thể tăng lên kiếm cốt hoặc là bản nguyên tiên phu bí thuật. Mấu chốt là dạng này kinh thế bí thuật lại bị một cái vô nào mãng phu thổ dân đạt được. Lao tặc thiên như thế nào bất công? Bất quá, cũng không quan trọng. Hôm nay Trần Lạc hẳn phải chết. Trần Lạc trên người công pháp, thần thông, bí thuật, hắn toàn diện đều không muốn, chỉ muốn muốn Trần Lạc chết. Trần Lạc vừa chết, hắn liền có thể cầm lại Thiên Thanh Bảo Liên cùng Tử Quang Kiếm. Có Thiên Thanh Bảo Liên phụ trợ, hắn tương lai tiềm lực vô hạn, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân đi bổ Thiên Giáo cầm lại chính mình Huyền Thiên Bảo Giám. Cơ Huyền ánh mắt lộ ra hận ý ngập trời, xuất ra Thiên Tiên Phong Ấn thần thông, không chút do dự kích hoạt. Vâng. Một đạo phách tuyệt hoàn vũ, dường như bao trùm thiên địa quy tắc phía trên hư ảnh hiện hiện. Siêu. Không chờ hư ảnh có hành động, Diệp Vân Phàm chém ra một đạo lăn tăn đao quang. Ân, là hắn. Hắn thế nào đi theo Diệp Hương Lăng? Cơ Huyền nhìn thấy đao quang trong ngay mắt, liền nhận ra đao quang chủ nhân là Diệp Vân Phàm. Có Diệp Vân Phàm tại, trong tay hắn Thiên Tiên Phong Ấn thần thông liền hoàn toàn không có đất dụng võ. Vâng. Hư ảnh tiêu tan trong ngay mắt, Trần Lạc buông ra áp chế, nhường tà vật xuất hiện. Trần Lạc cũng không cần muốn hành động, chỉ cần nhìn xem Cơ Huyền là được. Bất tường tà vật hủy diệt tất cả sinh linh. Ánh mắt chiếu tới, hắn nhìn thấy, bất tường tà vật cũng nhìn thấy. Cơ Huyền hô hấp trì trệ, trái tim đột nhiên đình chỉ. Không đợi hắn chạy trốn, một đạo khí tức khủng bố giáng lâm ở trên người. Oanh một tiếng, Cơ Huyền trên thân bốc lên ngũ thải bàn lan màu đen tà ma chi khí. Thân tử cơ ra bảy tạo vật cảnh trưởng lão tròn mắt tận nước, không chút do dự tế ra pháp bảo đánh tới hướng Trần Lạc. Đồng thời thi triển Chí Dương thần thông thiêu đốt Cơ Huyền, mong muốn đem bất tường tà vật đốt diệt. Mặc dù biết tác dụng không lớn, nhưng cũng không thể làm nhìn xem. Cơ Huyền đối cơ ra quá trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Ta xem lại các ngươi, Trần Lạc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cơ gia bảy tạo vật cảnh. "Ngươi!" Bảy người trong nháy mắt chiều, hai mắt xích hồng, điên cuồng giơ kiếm thẳng hướng đồng bạn. "Chết chết chết, đều chết cho ta." Bảy người hoàn toàn nhập ma, biến thành sát lục tạo vật, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là giết sạch tất cả sinh linh. "Ngươi!" Trần Lạc đấm ra một quyền, đem đập tới bảy món pháp bảo đánh ngã, lập tức tay khẽ ngây, làm mất đi điều khiển pháp bảo thu nhập thôn thiên tháp. Còn có cơ Huyền Thiên ảnh kiếm cũng lấy đi. "Lão tổ cứu ta!" Cơ Huyền diện mục bặm mẻo, cực lực áp chế thể nội bất tường tạo vật. Nhưng hắn cảm giác chính mình nhanh mất lý trí, não hải hiện hiện núi thây biển máu, trong lòng tràn ngập giết chóc dục vọng, muốn hủy diệt thế giới, diệt sát tất cả có linh sinh mệnh. Ông, không có gì bất ngờ xảy ra, dấu ở Cơ Huyền trên người Tiên Vương phân hồn hiện thân. Cơ Vô Ngân nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại Trần Lạc trên thân. Mời tổ sư hộ đạo. Diệp Vương Lăng động tác cũng một chút không chậm. Tại Cơ Huyền kêu gọi lão tổ cứu mạng trước tiên, hướng hư không cúi đầu. Nghe được kêu gọi Tần Phi, suy nghĩ khẽ động, không nhìn thời không hạn chế, xuất hiện tại Diệp Vương Lăng bên người. Bí cảnh quy tắc mặc dù cấm chỉ tiên nhân tiến vào, thậm chí oanh sát tiên nhân, nhưng ngăn không được Tiên Vương. Tiên Vương chính là siêu thoát thiên địa quy tắc tồn tại, tự thân giống như đại đạo. Diệp Vân Phàm nhìn xem một lời không hợp liền giao người nữ nhi, nội tâm bách vị tạp trần. Có lẽ đây chính là tiên cổ thế lực, a chỉ cần lão tổ tông bất tử, truyền nhân sẽ không phải chết. Ta cơ gia không thể mất đi Huyền Thiên bảo giám. Cơ Vô Ngân đạm mạc ngữ khí lộ ra kiên quyết. Thần Phi minh bạch hắn ý tứ, không giao ra Huyền Thiên bảo giám, cơ gia sẽ không từ bỏ ý đồ, càng sẽ không bỏ qua Trần Lạc. Bộ Thiên giáo tự nhiên không sợ cơ gia, nhưng Trần Lạc liền nguy hiểm. Nàng có thể bảo vệ Trần Lạc nhất thời, lại bảo hộ không được Trần Lạc cả một đời. Tần Phi theo thói quen bấm ngón tay suy tính thiên cơ, nửa ngày, nàng lắc đầu. Ngược là phi thường thuận lợi suy tính ra, hơn nữa còn không ngừng Trần Lạc một loại vận mệnh. Trần Lạc giao ra Huyền Thiên bảo giám là chết, không giao cũng là chết, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Nhưng đều là giả, không thể tin hết. Trần Lạc đột tử chết sớm mệnh cách rất là thủ, liền không có chuẩn qua. Đương nhiên, cụ thể nên làm cái gì, còn phải nhìn Trần Lạc ý tứ. Tần Phi môi đỏ giật giật, thấy có nhiều người nhìn như vậy, nàng đem tiền căn hậu quả truyền âm cho Trần Lạc. Chương 523, bất ngờ không, kinh hỉ hay không? Chương 523, bất ngờ không, kinh hỉ hay không? Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo. Giao ra Huyền Thiên bảo giám là không thể nào giao ra, đời này đều khó có khả năng. Hắn cùng cơ gia đã kết xuống tử thủ. Dù sao đánh cơ gia nhiều lần như vậy mặt, cơ gia làm sao có thể bỏ qua hắn? Huống chi cơ Huyền biết hắn có Thiên Thanh bảo liên, lấy cơ Huyền tham lam, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Dù cho nhất thời từ bỏ, kia cũng bất quá là tại xúc tích lực lượng, sẽ giống con rắn độc như thế trốn ở trong tối, tìm tới phù hợp thời cơ, tất nhiên sẽ cắn hắn một cái. Đem Huyền Thiên bảo giám giao ra, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Cho nên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Cơ Huyền giết chết tính toán. Trần Lạc nghĩ như vậy, quả quyết đem thể nội bất tường tà vật gạt ra khỏi thể nội. Bất tường tà vật không có ký thể, hướng gần nhất Cơ Huyền phóng đi. "Cơ Huyền, ngươi là ngựa, ta lớn như vậy Tiên Vương lão tổ tại cái này, ngươi là thế nào dám tiếp tục đụng đến ta?" Cơ Vô Ngân ngay từ đầu còn lơ đễnh, chỉ là tạo vật cảnh bất tường tà vật, hắn một ánh mắt liền có thể ma diệt. Nhưng khi hắn suy nghĩ vừa dâng lên, đột nhiên thiên nhân hữu cảm thấy vô cùng không ổn. Cái này bất tường tà vật tuyệt đối không đơn giản. Cơ Vô Ngân mở mắt ra nhìn về phía bất tường tà vật, lấy cảnh giới của hắn, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhìn ra bất tường tà vật theo hầu. T. Là nàng. Cơ Vô Ngân con trai phụ ở cũng không phải kiêng kỵ cái này bất tường tà vật thực lực, nàng khi còn sống chính là tạo vật cảnh, không có gì đặc thù. Duy nhất chỗ đặc thù, đó chính là cha mẹ của nàng là Thánh Linh tộc Tiên Vương, cũng là Thánh Linh tộc thủy tổ. Linh Chiêu Hi chính là Thánh Linh tộc tiểu công chúa, nhỏ nữ hoàng. Thánh Linh tộc hai cái Tiên Vương mặc dù chết, nhưng là lại không có hoàn toàn chết. Bọn hắn đạo quả cùng thiên địa vi tắc dung hợp, chấp niệm hóa thành bất hủ. Đem Thánh Linh tộc tiểu công chúa gạt bỏ, kia hai cái lao bất tử, tuyệt đối sẽ mang theo chẳng lành dáng lâm cơ gia. Cơ gia mặc dù có thủ đoạn ứng đối, nhưng trả ra đại giới là cơ gia không thể thừa nhận. Cho nên, Linh Chiêu Hi không thể động. Thật là, ngay tại Cơ Vô Ngân không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Linh Chiêu Hi đã tiến vào Cơ Huyền thể nội. Kết thúc. Lần này càng khó giải quyết. Cơ Vô Ngân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, tuy là mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra hắn tại nghiến răng nghiến lợi. Vô náo mang phu, ngươi quả thực đáng chết. Cơ Vô Ngân ánh mắt hận không thể đem Trần Lạc ngàn đao bầm thây. Hắn đường đường Tiên Vương ở đây, Trần Lạc dám không nhìn hắn thần uy gây án. Tần Phi biết Trần Lạc lựa chọn, tay khẽ vẫy, đem người cuốn tới bên cạnh mình. Nàng mặt ngoài mây trôi nước chảy, người nhạt như hoa cúc, nhưng nội tâm nhấc lên gợn sóng chỉ có nàng biết. Vô náo mạng phu quả nhiên danh bất hư truyền nhà, muốn ta Tần Phi cũng là một đời hảo kiệt, nhưng cùng hắn so sánh, trên lệch rất xa a. Tần Phi thầm nghĩ, mạng phu, trời cao đường xa, chúng ta lại đi lại nhìn. Cơ Vô Ngân ánh mắt rất lạnh, từng chưa nói ra. Ha ha, không mất quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút, ngươi phế vật thần tử a. Trần Lạc cười ha ha một tiếng. Linh Chiêu Hi cũng không phải dễ chơi, có bất tưởng tà vật đặc điểm, đồng thời còn bảo lưu lại sinh tiền một chút linh trí. Nàng chính là mệt nhọc tiểu yêu tinh, phụ thể tại Cơ Huyền trên thân, cơ gia về sau đều lĩnh hội nhức đầu. Nhìn ngươi cái dạng này, ngươi không phải vô ý gặp phải nàng, mà là biết nàng theo hầu. Cơ Vô Ngân thấy thế, trong lòng đại hận, cảm giác bị một cái vô não mãng phù hố. Biết à, ta chính là nhìn ra nàng theo hầu mới đem nàng mang ra, muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn, hài lòng hay không, bất ngờ không, kinh hỉ hay không. Ha ha ha. Đám người vẻ mặt rung động. Quá dũng, lại dám chế rêu tiên vương, tính toán Cơ gia. Mấu chốt còn nhường Trần Lạc thành công. Trong mọi người tâm đối Trần Lạc bội phục, quả thực giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cơ Vô Ngân hít thở sâu một hơi, mãng phù, bản tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem nàng lấy đi, ta có thể không ra tay với ngươi. Đừng a, ngươi vẫn là ra tay với ta a. Trần Lạc khoát khoát tay. Cơ Vô Ngân ngậm. Ngươi vô não mãng phù đến cùng có biết hay không tiên vương có nhiều đáng sợ. Trần Lạc rất nhanh liền giải thích cho hắn, bởi vì ngươi chính là già mà không chết lao phế vật, nhìn chằm chằm ta nhiều năm như vậy đều không thể làm gì ta, ngươi còn tiếp tục nhìn ta chằm chằm a, xin nhờ. Ngươi chúng ta đi. Tần Phi cũng con trai phụ ở, lại để cho Trần Lạc cưới mặt chuyển vận xuống dưới, Cơ Vô Ngân sẽ mất khống chế. Dù sao kia là hàng thật giá thật tiên vương, vẫn là trước tiên đem mãng phu mang về nhà ai, ta còn chưa nói xong đâu. Đừng nói nữa, và ngươi. Diệp Hương Lăng che miệng hắn, gắt gao không cho hắn mở miệng, ánh mắt điên cuồng ra hiệu Tần Phi, đi mau đi mau. Vô não mãng phu, ngươi dám lợi dụng ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Một đạo ngoan lệ thanh âm vang tận mây xanh. Linh Chiêu Hi linh trí khôi phục, áp chế xuống chẳng lành tà niệm, nghiêm nghị gào thét, thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời. Nàng cảm giác mình bị Trần Lạc lừa thật thê thảm, liền quần lót đều không thừa. Linh Chiêu Hi, chúng ta giang hồ gặp lại, đáp ứng ngươi, ta sẽ không nuốt lời, tùy thời sẽ chờ ngươi đến làm tròn lời hứa. Trần Lạc đạt được Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu, dùng chút thủ đoạn. Dù sao mình khí vận không có Lâm Thiên tốt, Lâm Thiên là tại bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ tiến vào Thánh Linh tộc hạch tâm truyền thừa, lại đánh bậy đánh bạ đạt được Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu. Nhưng là thế gian từ đâu tới trùng hợp nhiều như vậy? Còn đạp ngựa tất cả đều là có lợi Lâm Thiên. Nói trắng ra là, trong đó chính là Lâm Thiên đại khí vận bị phá, tất cả thiên địa trợ lực, che đậy thiên cơ, tránh thoát Thánh Linh tộc bất tường tạp vận, nhường Lâm Thiên thuận lợi đạt được Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu. Nhưng Trần Lạc không có nhân vật chính khí vận, chỉ có thể dựa vào thực lực. Một đường xông vào tới truyền thừa, nhưng là Thánh Linh tộc lão bất tử lại không cho hắn kế thừa Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu. Trần Lạc thực lực bày ở kia, người khác không cho, đoạt lại đoạt không qua, đành phải làm ra hứa hẹn, về sau gặp phải Thánh Linh, liền đem Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu trả lại Thánh Linh. Ai biết Thánh Linh Vương từ chối, cũng đưa ra yêu cầu, trợ giúp phụ thể ở trên người tạm vật khôi phục bình thường. Nguyên Thiên Châu giao cho nàng, trợ nàng tu luyện đắc đạo. Trần Lạc cũng là lúc này mới biết được Linh Chiêu Hi thân phận chân thật. Ngay từ đầu chỉ cho là nàng đặc thù, có một chút sinh tiền thần trí, nhưng không nghĩ tới nàng địa vị kinh người như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, không có chút bối cảnh, nàng làm sao có thể bảo trì một chút thần trí, ngay cả chân tiên đều hóa thành bất tường tạp vận. Trần Lạc đối mặt Thánh Linh Vương quá mức yêu cầu, không chút do dự từ chối. Thánh Nguyên Kinh cùng Nguyên Thiên Châu mặc dù quý giá, nhưng còn không có quý giá đến mức để cho mình thành làm nô lệ máu bao trình độ. Bất luận Thánh Linh Vương thế nào uy bức lợi dụng đều không được, đại trưởng phu vĩnh bất vi nô. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Trần Lạc chỉ bằng lòng mang Linh Chiêu Hi ra ngoài. Đồng thời bằng lòng, một khi Linh Chiêu Hi khôi phục bình thường, liền lập tức trả lại Nguyên Thiên Châu. Khác liền không có. Hơn nữa Linh Chiêu Hi không phải an phận chủ, trong lòng đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt, Trần Lạc lại quá là rõ ràng. Linh Chiêu Hi vẫn muốn đoạt xá hắn. Đoạt xá không được, liền muốn cùng hắn dung hợp, mượn hắn thể chất đặc thủ khôi phục. Đồng thời đánh cắp trên người hắn tạo hóa. Thánh Linh Vương vợ chồng cũng có ý định này. Dù sao muốn giúp Linh Chiêu Hi khôi phục, quá khó khăn, khó được tiên vương đều làm không được. Trần Lạc thể chất đặc thủ, cũng không sợ tà vật ô nhiễm tâm tính, có lẽ có thể, một chút xíu ma diệt chẳng lành vật chất. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác có thể, nhưng Trần Lạc cũng không muốn giúp nàng khôi phục, chỉ muốn tương kế tự kế, thời khắc mấu chốt đem cái này khoai lang bỏng tay chuyển tay cho người khác. Cơ Huyền chính là tốt nhất hiệp sĩ đổ vỏ. Linh Chiêu Hi, nói cho ngươi siêu cấp đại bí mật, Cơ gia chuyển thừa xa xưa, là cùng trời cùng ở tại bất hủ thế lực, nội tình sâu không lường được, nếu như bằng lòng không tiếc một cái giá lớn giúp ngươi, vậy ngươi nhất định có thể trọng về thiên địa, đường đường chính chính là người. Trần Lạc bị mang đi. To giàu có tử tính thanh âm lại tại bí cảnh bên trong quân quần. Cơ Vô Ngân trên mặt trời u ám. Cơ Huyền quả thực muốn hỏng mất. A Ngữ cầm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đầy đà màu mỡ thân thể mềm mại không khỏi run lẩy bẩy. Chương 524, Linh Chiêu Hi nằm ngửa đến vững vàng chương 524, Linh Chiêu Hi nằm ngửa đến vững vàng làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? A Ngữ cầm hoảng đến không được, đầy trong đầu đều là nên như thế nào thoát thân. Trần Lạc không sợ tiên vương, nàng sợ muốn chết. Dù sao đây là vô thượng chỗ tể, kim tự tháp đỉnh tồn tại, công tham tạo hóa, luôn xuất phát tùy. Nếu không phải bởi vì Trần Lạc nguyên nhân, nàng vẫn cho là tiên vương chỉ ở trong truyền thuyết, căn bản không có khả năng gặp nhau, ngay cả chân tiên nàng đều chưa thấy qua. Vạn nhất bị Cơ Vô Ngân nhìn ra nàng đã làm phản, kia liền xong rồi. A Ngữ cầm len lén liếc một cái Cơ Vô Ngân, thấy hắn tâm tư hoàn toàn không trên người mình, trên mặt ấp ủ ngập trời vẻ giận dữ. Hiển nhiên bị Trần Lạc tức giận đến không nhẹ. A Ngữ cầm ám thở phào. Chỉ cần Cơ Vô Ngân không nhìn chúng nàng, kia liền không sao. Lấy Cơ Huyền tự đại, tự tin có thể trưởng khống tất cả, sẽ không nghĩ tới nàng làm phản. Linh Chiêu Hi, rời đi ta Cơ gia thần tử thân thể. Cơ Vô Ngân đè xuống lửa giận trong lòng, lấy pháp lực bảo vệ Cơ Huyền chân linh, lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Như tính toán làm, có lẽ đây là một cái cơ duyên cũng không nhất định. Dù sao Thánh Linh tộc giàu có, thế gian nghe tiếng. Càng quan trọng hơn là Nguyên Thiên Châu không phải là bình thường thiên nhiên dị bảo, mà là một cái hư hư thực thực tiên tiên dị bảo, vô cùng huyền diệu. Thánh Linh Vương vợ chồng liền là dựa vào Nguyên Tiên Châu trở thành nửa bước tiên tôn, thần thông có 102 thiên hạ. Ngoài ra, Thánh Linh Vương mặc dù vẫn lạc, nhưng là đạo quả cùng Thánh Linh tinh vực quy tắc dung hợp, ý chí bất hủ, có thể thống ngự bất tường tạp vật. Thánh Linh Vương vợ chồng chết so còn sống càng kinh khủng, càng có lực uy hiếp. Nếu như có thể lợi dụng Thánh Linh Vương vợ chồng đối phó Bổ Thiên Giáo, kia Cơ Gia không cần khác đồng minh, cũng dám cùng Bổ Thiên Giáo khai chiến. Linh Chiêu Hy trầm mặc không nói, trực tiếp đem hắn làm đánh giám. Nếu có thể rời đi, nàng sớm thì rời đi. Từng trải qua Trần Lạc vô thượng đạo thể, ai sẽ hiếm có cơ huyền tiên thiên đạo thai thánh thể. Bản tọa biết ngươi sở cầu, nếu ngươi nỗ lực đầy đủ một cái giá lớn, bản tọa không phải là không thể giúp ngươi một tay. Bằng vào ta Cơ Gia nội tình, giúp ngươi giành lấy cuộc sống mới không khó. Ngươi rời đi trước ta Cơ Gia thần tử thân thể a. Cơ Vô Ngân trầm giọng nói. Linh Chiêu Hy nghe nói như thế, trầm mặc như trước không nói. An Ngữ Cầm nhưng lại luôn cuống. Phải biết ở đây chỉ có nàng một cái thiên phú chắc tuyệt nữ nhân. Lão già này thế mà nhường Linh Chiêu Hy rời đi cơ huyền thân thể. Đây không phải là rõ ràng nhường Linh Chiêu Hy phụ thể nàng sao? An Ngữ Cầm thất kinh nhìn về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền ra vẻ nhìn không hiểu. Không có cách nào, hắn cũng gánh không được Linh Chiêu Hy phụ thể. Bất tưởng tà vật bản thân liền vạn phần khó giải quyết, đây cũng chính là hắn có cái tốt ra thế, nếu như là người khác bị bất tưởng tà vật phụ thể, hẳn phải chết không nghi ngờ, vô nào mãng phu ngoại trừ. Cơ Huyền mặc dù có cơ vô ngân pháp lực bảo vệ chân linh, nhưng là thân thể lại không được, đã cùng Linh Chiêu Hy chẳng lành bất diệt đặc tính dung hợp. Tiên Vương có thể tẩy địch sạch sẽ, nhưng gột rửa sạch sẽ, Linh Chiêu Hy cũng liền chết. Duy nhất bảo bối ái nữ hoàn toàn chết đi, Thánh Linh Vương vợ chồng có thể buông tha Cơ Gia sao? Cho nên, một ngày không đem tôn đại thần này mời đi, hắn liền một ngày không thể làm về chính mình. An Ngữ Cầm thấy thế, tâm đều lạnh. Bất quá nàng còn muốn cứu giúp một chút, Linh thần nữ, ta thiên phú cũng không tốt, cùng ngươi vô thượng đại đạo không thích hợp, nhưng thế gian thiên chi tiêu nữ thiên tiên bạn, ta nguyện vì Linh thần nữ tìm tới thích hợp đạo thể. Cơ Huyền nghe xong, liên tục gật đầu, đúng, Linh Chiêu Hy, ngươi muốn cái gì đạo thể? Ta Cơ Gia nhất định có thể vì ngươi tìm tới. Chờ giây lát, Linh Chiêu Hy vẫn như cũ cao lãnh, không nói một lời. Tốt. Cơ Vô Ngân nhíu mày, lên tiếng ngăn lại hai người. Hiện tại vấn đề căn bản không phải cho Linh Chiêu Hy tìm ký thể, mà là như thế nào nhường Linh Chiêu Hy gột rửa sạch sẽ chẳng lành vật chất, nhường nàng khôi phục thành người bình thường. Hắn vừa rồi nói như vậy, chỉ là muốn nhường Linh Chiêu Hy rời đi trước Cơ Huyền thân thể, sau đó lại cùng Linh Chiêu Hy bàn điều kiện, nhu đầu Nguyên Tiên Châu, cùng Thánh Linh tộc thiên tài địa bảo. Ngay cả Thánh Linh Vương vợ chồng cũng tại hắn tính toán bên trong. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Linh Chiêu Hy thế mà không thèm điểm xỉa đến hắn. Linh Chiêu Hy không kính sợ hắn cái này tiên vương, cái này khiến Cơ Vô Ngân rất là nổi nóng. Vô Não Mãng Phu không để hắn vào trong mắt coi như xong, hắn đường đường tiên vương, không cùng một cái Vô Não Mãng Phu so đo. Nhưng ngươi Linh Chiêu Hy tính là thứ gì? Linh Chiêu Hy quét mắt nhìn hắn một cái, nội tâm kinh thường. Nói thực ra, ngay từ đầu nàng đích sắc rất e ngại Cơ Vô Ngân, càng e ngại Cơ Gia. Nhưng nhìn tới Trần Lạc đối với Cơ Vô Ngân cưới mặt chuyển vận, nàng đột nhiên cảm giác được, tiên vương cũng chẳng có gì ghê gớm. Bất hủ Cơ Gia cũng không đủ gây sợ. Quân không thấy, Vô Não Mãng Phu sống được thật tốt sao? Vô Não Mãng Phu có sư môn che chở, nàng cũng có cha mẹ ý chí che chở. Chính mình cũng không so Vô Não Mãng Phu trên lệch cái gì. Còn nữa, Cơ Vô Ngân bản tính hạt châu đều nhảy trên mặt nàng. Nhưng nàng rời đi Cơ Huyền thân thể, cần trả giá đắt, còn phải xem Cơ Vô Ngân tâm tình mới có thể giúp chính mình. Nếu quả thật làm như vậy, kia nàng chính là Cơ Gia thịt trên đất, mặc người chém giết, sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ như vậy, Linh Chiêu Hy quyết định lấy bất biến ứng bất biến, ngược lại gấp không phải nàng. Đợi nàng thấy rõ thế cục, tìm tới phục sinh phương pháp xử lý, mới quyết định cũng không muộn. Mãng Phu, đợi ta lại thấy ánh mặt trời, định muốn ngươi để mặt. Linh Chiêu Hy âm thầm quyết tâm, một vệ chân linh yên tĩnh lại, mặc cho Cơ Vô Ngân thế nào uy bức lợi dụ, nàng đều nằm ngửa đến bước vàng. Cơ Huyền hoàn toàn luống cuống, thân thể bị bất tường tà vật phụ thể, không cách nào thanh trừ, lại không thể giết Linh Chiêu Hy. Vậy hắn nên làm cái gì a? Về sau hắn còn tu luyện thế nào mạnh lên? Cơ Vô Ngân sắc mặt biến đổi vô tận, nội tâm có căm giận ngút trời đang nổi lên. A Ngữ Cầm hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, bước chân chậm chạp lùi lại, một tiếng chào hỏi không đánh trượt. Bổ Thiên Giáo đại điện. Trần Lạc nhíu mày, đều nhìn ta làm gì? Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi, đi nhanh một chút quá trình, ta xong trở về. Mã Phu, ngươi có phải hay không đánh cướp Thánh Linh tộc? Thần Phi tuy là tại hỏi thăm, ngữ khí lại hết sức chắc chắn. Đám người tất cả đều bình hay. Ngay cả tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong Long Di, Long Tang Tang bọn người cũng không ngoại lệ, đôi mắt không nháy một cái nhìn xem Trần Lạc. Không có sự tình. Trần Lạc một mực phủ nhận, lão tổ, ta Trần Lạc đỉnh thiên lập địa, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, là chính đạo chi quang, xưa nay không làm ăn cướp hoạt động, lão tổ ngươi không cần nói xấu ta. Hắn thật không ăn cướp, cũng chưa từng làm qua việc trái với lương tâm. Không có khả năng, ngươi không ăn cướp Thánh Linh tộc, Linh Chiêu Hy như thế nào lại tức hồn hẹn? Thần Phi không tin. Mặc dù Trần Lạc làm việc một mực quang minh lỗi lạc, nhưng đó là đối với người. Ăn cướp tiên phụ sự tình làm được còn thiếu sao? Ta ngộ nhập Thánh Linh tộc hạch tâm truyền thừa bí cảnh, bên trong có vô số bất tường tà vật, trong đó không thiếu có tiên cấp tà vật, ta đánh không lại, liền nghĩ nhường một cái bất tường tà vật phụ thể. Ngoài ý muốn chọn chúng Linh Chiêu Hy, nàng muốn đoạt xá ta, lại không làm gì được, chúng ta đành phải làm quân tử ước hẹn. Trần Lạc giải thích nói. A, cái này cũng được. Đám người nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt, thế giới quan nhận mãnh liệt xung kích. Đánh không lại liền gia nhập sao xoáy sư thúc. Diệp Hương Lăng trợn mắt ốc mồm nhỉ nó nói. Không sai. Trần Lạc gật gật đầu. Còn có thể dạng này Thần Hy nhỉ nó nói, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Trần Lạc. Đột nhiên rất muốn đẩy ra Trần Lạc đại não, nhìn xem bên trong đến cùng chứa là cái gì. Trong đại điện tất cả mọi người, giờ phút này ý nghĩ vậy mà cùng Thần Hy lạ thường nhất trí. Vì cái gì Trần Lạc ý nghĩ luôn luôn như vậy khác hẳn với thường nhân? Đương nhiên, đám người cũng biết, loại sự tình này, đoán chừng trên đời chỉ có Trần Lạc tài giỏi. Bọn hắn tự hỏi không có bản sự kia, bị bất tưởng tà vật phụ thể còn có thể bình yên vô sự. Mã Phu, ngươi quả thực khoáng cổ thức kim. Đúng đúng đúng. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao đến nay đều không có vấn lạc. Đám người đối Trần Lạc bội phục sát đất. Trần Lạc không phải bất tử, mà là thực lực không được hắn chết đã đổi thành người khác đi đến Trần Lạc con đường, sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Chương 525, kiểm kê thu hoạch, cơ hội vẫn là lưu cho người trẻ tuổi a. Chương 525, kiểm kê thu hoạch, cơ hội vẫn là lưu cho người trẻ tuổi a. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Tần Phi hiểu rõ, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng nàng làm cái gì quân tử ước hẹn? Hắc hắc, nàng muốn tiếp tục gửi ở thân thể ta, ý đồ đánh cắp trên người của ta tạo hóa, nưu đồ giành lấy cuộc sống mới, lại để cho ta cho nàng hộ đạo. Nhưng ta cũng không phải ăn chay, lợi dụng nàng đi ra chuyển thừa bí cảnh, đem nàng ném cho Cơ Huyền. Trần Lạc cười hắc hắc, tránh nặng tìm nhẹ, đem Nguyên Thiên Châu tỉnh lực rơi. Giảo hoạt, ngươi được lắm đấy Mã Phu. Lại nói, các ngươi người đọc sách đều hèn hạ như vậy sao? Khuất Phong chủ, ta cái này gọi tương kế tiểu kế, làm lưu trí, ngươi không biết dùng từ cũng không cần dùng linh tinh. Trần Lạc đối với Khuất Hạo Dương nhà rảnh. Không sai, tiểu Lạc sư đệ trí dũng song toàn, tại trong tuyệt cảnh nghĩ đến bện toàn đôi bên diệu kế, đã đào thoát thăng thiên, lại có thể tính toán linh chiêu hi cùng Cơ Huyền, tiểu Lạc sư đệ chính là đương đại nhân kiệt. Hạng Ngọc chứng nhà mình trượng phu một cái, lập tức đối với Trần Lạc từ đáy lòng nói rằng: "Hạng sư tỷ hiểu ta ạ." Trần Lạc dường như thấy được chi âm, lớn như vậy thần giáo, cũng chỉ có Hạng Ngọc coi hắn là giáp đẳng đồng sinh, những người còn lại không đề cập tới cũng được. "Không nên dạng này a." Long Tang Tang nhị nó nói. Nàng cảm thấy Trần Lạc chính là vô não mãng phu, so với nàng còn đần. Thế nào đột nhiên, vô não mãng phu trí tuệ liền biến sâu không lường được đâu. Cái này không hợp lý a, không cần nói. Long Di lôi kéo nàng, truyền âm trách móc, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Bất quá các nàng một đoàn người vẫn là bị chú ý tới. Thần Hy thản nhiên nói, Long đạo hữu đường xa mà đến, là chúng ta chiếu cô không chu toàn, Nhan trưởng lão, ngươi trước mang Long đạo hữu bọn hắn đi nghỉ trước đi. Tiền bối mời. Long Di hoán hận trừng Long Tang Tang một cái. Lần này tốt đi, bọn hắn không nhìn thấy bộ thiên giáo kiểm kê môn đồ thu hoạch. Người khác nàng không quan tâm, nhưng nàng quá hiếu kỳ Trần Lạc lại ăn cướp tới nhiều ít thiên tài địa bảo. Các ngươi ai trước nói chuyến này thu hoạch? Thần Hy nhìn lướt qua chúng đệ tử, tiếng nói thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, lộ ra không ăn nhân gian hương vị. Ta tới trước chúng thiên kiêu tranh nhau trẻ lớn, thần sắc kích động. Dù sao bọn hắn lần này thu hoạch quá lớn, viễn siêu trước kia tất cả lịch luyện tổng cộng. Các loại thiên tài địa bảo, cùng tiên kinh, đại thần thông, tuyệt thế thần thông, bí thuật, linh mạch. Ôn Kỷ cùng Cảnh Như Họa là thánh tử thánh nữ, có thần giáo đại khí vận gia thân, tăng thêm bọn hắn khí vận bản thân liền không kém, cho nên bọn hắn đạt được rất nhiều. Liền tiên khí cùng tiên linh mạch đều có. Diệp Hương Lăng vận khí tốt hơn. Tại thánh linh bí cảnh đạt được 7 đầu tiên linh mạch, mấy môn tiên kinh truyền thừa, mấy món tiên khí. Các loại thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Diệp Vân Phàm đều nhìn trợn tròn mắt. Cảm thấy nữ nhi có phải hay không bị hắn nuôi đến quá ngây thơ rồi. Khổng lồ như thế cơ duyên, là có thể rộng mà báo cho sao? Diệp Vân Phàm mấy lần muốn ngăn cản, nhưng nhìn tới người khác đều báo, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, quyết định trước quan sát quan sát. Nói ít thiếu sai, không nói cũng sẽ không sai. Kiên quyết không thể cho nữ nhi mất mặt. Tốt tốt tốt. Theo đám người báo ra bản thân đoạt được, trong đại điện tất cả trưởng lão mặt bên trên đều cười lên hoa, liên tục nói xong. Nhiều lắm Thần Hy âm thầm kinh hãi. Những người này đều tiến vào Thánh Linh tộc bảo khố sao? Nàng vất vả làm 10 năm, đều không có những người này một nửa thu hoạch. Cái này vẫn là không có tính cả Trần Lạc điều kiện tiên quyết. Mã Phu, tới ngươi. Đám người đều nói xong, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, còn có kích động, vô cùng muốn biết Trần Lạc lần này đạt được nhiều ít, có hay không ăn cướp tới nghịch thiên truyền thừa. Rất không cần phải, ta hiện tại là sư thúc, cũng không cùng bọn tiểu bối đoạt danh tiếng, cơ hội còn là để dành cho người trẻ tuổi, bọn hắn mới là ta thần giáo tương lai. Trần Lạc khoát khoát tay, cự tuyệt báo cáo. Không phải, ngươi thật đem mình làm sư thúc à? Chính ngươi cái gì tuổi tác, trong lòng mình không có điểm số sao? Đám người vẻ mặt khó chịu, muốn nói lại thôi, mong muốn phản bác, nhưng là lại tìm không thấy lý do. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Thần Hy, ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn hắn quá muốn biết Trần Lạc ăn cướp tới bao nhiêu, chính mình không tiện mở miệng, Thần Hy là được rồi. Thần Hy, nàng cũng muốn biết ta làm sao Trần Lạc đem lời nói được quá đẹp. Đầu tiên là bày ngay ngắn thân phận của mình, tiếp lấy khiêng ra đại nghĩa. Nhưng nàng dùng lý do gì tiếp tục hỏi thăm a? Giáo chủ sư thị, ngươi muốn biết sao? Nói cho ngươi cũng không phải không được, nhưng dựa theo ta thần giáo quy củ, đoạt giải quán quân người sẽ đạt được tất cả trưởng bối ban thưởng. Giáo chủ làm lấy mình làm gương, ta nếu là đoạt giải quán quân, ngươi cho ta cái gì? Tốt ngươi mang phu, thì ra chờ ở tại đây ta, một mực tặc tâm bất tử muốn gạt ta đổ bận. Thần Hy trực tiếp tuyên bố, chuyến này lịch luyện Diệp Hương Lăng đoạt giải nhất. Trần Lạc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, tiếp lấy xuất ra một gốc dược vương cho Diệp Hương Lăng. Hương Lăng sư điệt, lần này ngươi mặc dù đoạt giải nhất, nhưng nhìn ngươi chớ có tự ngạo tự mãn, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Tạ xoáy sư thúc ban thưởng. Ôn sư điệt, Cảnh sư điệt, còn có các ngươi Trần Lạc liên tiếp xuất ra bảo dược, liền cùng không cần tiền như thế. Nhiều cho 10 cái, thiếu cho 3 cái, dựa theo bọn hắn thành tích cho. Tạ sư thúc ban thưởng. Đám người bị Trần Lạc lấy trưởng bối dáng vẻ ban thưởng, nội tâm khó chịu, bất quá vẫn là mừng khấp khởi nhận lấy bảo dược, chân thành nói tạ. Trần Lạc ban thưởng xong, đến phiên các trưởng lão khác, nguyên một đám ra tay đều rất hào phóng. Còn có cái này chuyện tốt, Diệp Vân Phàm trợn mắt hốt mồm. Theo hắn biết, thiên hạ môn phái đem đệ tử đưa vào bí cảnh, đạt được bất kỳ thiên tài địa bảo đều cần nộp lên một bộ phận cho môn phái. Nếu như đạt được công pháp, thần thông, bí thuật loại hình thì phải toàn bộ nộp lên. Dù sao ngươi không cho hắn không cho, môn phái khi nào khả năng giàu có? Môn phái lớn có thể vì tranh đoạt bí cảnh danh ngạch, không biết rõ giao ra bao nhiêu tâm huyết, nên cầm tới thủ lao. Nhưng mà bổ thiên giáo vậy mà một phần không cần, ngược lại còn trợ cấp lịch luyện trở về đệ tử. Đây là người làm sự tình sao? Chẳng lẽ bổ thiên giáo đã hảo vô nhân tính? Còn có Trần Lạc, thế nào nhiều như vậy bảo dược? Ngươi còn nói ngươi không có ăn cướp, khẳng định là đánh cướp tiên phủ chi linh, bức bách tiên phủ chi linh đem tiên phủ vườn linh dược tất cả linh dược giao ra. Cũng không biết Trần Lạc dùng thủ đoạn gì gây án thành công. Mãng phu sư đệ, ngươi còn muốn đi lịch luyện sao? Thần Hy hỏi. Khẳng định đi a, bất quá muốn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Còn có không ít nhân vật chính cơ duyên không có chặt đứt, Trần Lạc khẳng định phải lại đi một chuyến Tinh La Thiên, đem chỗ có cơ duyên đều lục soát cạo sạch sẽ. Bất quá thần giáo về đều trở về, vậy trước tiên nghỉ ngơi một hồi, đem đoạt được tiêu hóa một chút. Kia, có thể hay không mang ta một cái? Thần Hy quyết tâm động. Thật sự là Trần Lạc quá sẽ tìm bảo tàng điện. Nếu để cho nàng tiến vào bí cảnh tuyệt đối tài giỏi phiếu lớn, ít ra thu hoạch không thể so với Diệp Hương Lăng chênh lệch. Cũng mang ta lên a, ta là động hư cảnh, cho ngươi khống chế pháp bảo, an toàn đem ngươi đưa đến bí cảnh. Ta là tạo vật cảnh, nhưng khi ngươi tay chân, một tất cả trưởng lão cũng không bình tĩnh. Bọn hắn mặc dù giàu có, nhưng còn không có giàu có tới xem thiên tài địa bảo như không. Không nói trước cái này, giáo chủ sư tỷ, ngươi đã đáp ứng ta, dẫn bọn hắn đi tìm cơ duyên, coi như ta công lao. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, không thể thiếu ngươi. Thần Hy đoán trách hay hắn một cái, nàng lúc nào thời điểm bạc đãi qua hắn. Nếu là mang nàng đi phát tài, nàng sẽ cho càng nhiều. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm đi. Lần này trước không cần cống hiến, ta muốn giao dịch một chút luyện chế một chiếc thái hư thời không toa bảo vật, lại mời thần giáo tiên khí sư luyện chế. Ta còn được đến tàn phá tinh thần tháp, cũng cần lao tổ giúp ta chữa trị một chút. Luyện chế thái hư thời không toa vấn đề không lớn. Hối đoái luyện chế thái hư thời không toa bảo vật cũng không thành vấn đề. Trần Lạc có tư cách kia hối đoái. Nhưng là, chữa trị tinh thần tháp. Cái gì tinh thần tháp? Là bọn hắn biết đến cái kia tinh thần tháp sao? Chương 526, thần hy chứa vào chương 526, thần hy chứa vào thần hy âm thầm nuốt một chút nước bọt, cảm giác tiết hầu khô khốc một hồi chát chát, nàng hỏi, Mãng phu sư đệ, ngươi nói tinh thần tháp, là sao trời tiên vương tinh thần tháp, vẫn là cùng tên tinh thần tháp? Trần Lạc, đương nhiên là sao trời tiên vương chứng đạo chí bảo tinh thần tháp, không phải tiên vương khí, ta sẽ tìm lao tổ hỗ trợ. Tê sao trời tiên vương tinh thần tháp, tại chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy, lưu truyền bạc cổ, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Đã từng vô cùng khát vọng đạt được tinh thần tháp. Dù sao tinh thần tháp không đơn thuần là tiên vương khí, vẫn là một tôn cổ có vô cùng diệu dụng trọng bảo, có thể phụ trợ chính mình tu đại đạo. Cùng ngưng tụ sao trời nguyên dịch, tam quang thần thủy, tinh thần dịch. Có tinh thần tháp, về sau tu luyện đều không lo không có tài nguyên, từ đó đại đạo đường lưu loát. Cho nên, chư thiên đại năng, phàm là có chút thực lực, không có không đi tìm tinh thần tháp. Đã từng thậm chí một lần nhắc lên tìm kiếm tinh thần tháp dậy sóng, tất cả tiên đạo đại năng xuất động, oanh oanh liệt liệt tìm kiếm tinh thần tháp, muốn đem chư thiên đều lật một lần. Nhưng mà vô tận tuế nguyệt xuống tới, đừng nói tìm được tinh thần tháp, bọn hắn liền tinh thần tháp cái bóng cũng không biết. Càng không biết sao trời tiên vương vẫn lạc tại chỗ nào. Chư thiên đại năng dần dần từ bỏ, tinh thần tháp đều sắp bị tuế nguyệt quên lãng, nhưng vẫn còn có chút người không có lãng quên. Thì như thần hy, nàng một mực tại tìm kiếm tinh thần tháp tin tức. Nhiều năm trôi qua, một chút dấu vết cũng không có tìm được. Nhưng hôm nay, Trần Lạc tùy tiện ra ngoài lịch luyện một chuyến, tìm tới bọn hắn tha thiết ước mơ tinh thần tháp. Phải biết Trần Lạc thật là một cái khí vận đoạn tuyệt vô nao mang vu. Cái này hợp lý sao? Hoàn toàn không hợp lý a, đám người khiếp sợ đồng thời, cảm giác một hồi hoang đường, dường như giống như nằm mơ không chân thực. Mãng phu sư đệ, ngươi không có cố ý tìm chúng ta vui vẻ a? Loại này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Thần Hy một đôi mắt đẹp vô cùng khẩn trương nhìn qua Trần Lạc. Đây chính là tinh thần tháp. Trần Lạc còn cướp được Huyền Tiên bảo giám. Thần Hy thật chua. Nàng cố gắng như vậy mưu tài, nhưng cùng Trần Lạc vừa so sánh, cảm giác chính mình nghèo giống tên ăn mày. Ta là cái loại người này sao? Trần Lạc liếc nàng một cái, tinh thần tháp ngay tại trên người của ta, tinh thần tháp hoạch tâm tinh thần châu cũng tại trên người của ta. Nhưng là ta cũng không thể lực đưa chúng nó hợp nhất, khôi phục thượng cổ thời đại uy năng. Hắn không giải quyết được, bộ thiên giáo lao tổ nhất định có thể giải quyết. Dù sao bọn hắn thật là tiên vương a, cùng còn sống sao trời tiên vương cùng cấp bậc tồn tại. A, Trần Lạc đột nhiên giật mình, bộ thiên giáo nhiều như vậy còn sống tiên vương lao tổ, kia bọn họ có phải hay không cũng có chứng đạo tiên vương khí, còn có tổ tông truyền thừa tiên tôn khí. Ta đi, không muốn không biết rõ, tưởng tượng giật mình. Bộ thiên giáo ẩn giấu nội tình quá sâu, so hắn tưởng tượng bên trong phong phú hơn có, cũng không biết bọn hắn tiên vương khí có phải hay không cũng như tinh thần tháp như thế người tiên. Người mãng phu nhìn cái gì? Ở đây Tần Phi đột nhiên nhíu mày, cảm giác Trần Lạc ánh mắt không có hảo ý mãng phu người qua đây. Thần Hy kích động đến liền sư đệ đều không gọi, vẫy tay một cái, đem Trần Lạc cuốn tới bên cạnh mình, ngựa khí vội vàng, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, ta còn có thể không cho ngươi nhìn sao? Ân. Lời này cùng giọng điệu này thần thái thế nào quen thuộc như vậy. Được rồi được rồi, không cùng mãng phu sư đệ so đo. Trước nhìn tinh thần tháp quan trọng, nhanh lấy ra, không phải đánh ngươi. Xem đi. Trần Lạc tay vừa lộn, một tôn thu nhỏ mini bản tinh thần tháp xuất hiện trong lòng bàn tay, tổng cộng có 3000 tầng, toàn thân đen nhánh thân tháp, dày đặc vết rạn, tại Trần Lạc trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Là sao trời tiên vương tinh thần tháp thần hy cầm tới, cẩn thận xem xét, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. dù sao sao trời đại đạo đối nàng đại đạo trợ giúp quá lớn, đây cũng là nàng không hề từ bỏ tìm kiếm tinh thần tháp nguyên nhân. Chính là tàn phá đến quá lợi hại, thần vận hao hết, bản nguyên sói mòn. Bất quá nội tình còn tại. Nếu có tinh thần châu, lại dung luyện nhập vô số thiên tài địa bảo, nhường tiên vương tế luyện mấy vạn năm, có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu, tái hiện thượng cổ thời đại uy năng. Thần phi nhìn lướt qua, nói như thế. Tê thiên thọ rồi, tinh thần tháp thật bị vô não mãng phù đạt được. Ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được tinh thần tháp cùng tinh thần châu? Bọn chúng ẩn giấu ở nơi nào? Thần phi nhịn lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được. Dù sao nàng cũng đi tìm tinh thần tháp, nhưng cùng người khác như thế, không thu hoạch được gì. Chính mình so Trần Lạc khí vận không biết rõ tốt ra bao nhiêu chân trời, nàng cũng không tìm tới, Trần Lạc sao có thể tìm tới a, cái này không có chút nào hợp lý. Ta gặp phải một cái tán tu, giết hắn về sau, không nghĩ tới hắn có tinh thần châu, tinh thần châu bên trong còn có khí linh, biết tinh thần tháp tại Long Môn bí cảnh bên trong, ta trực tiếp đi nhặt Trần Lạc đem biên tốt lý do nói ra. Trần Kinh, ăn cướp. Quả nhiên ngươi vô não mãng phu dựa vào ăn cướp làm giàu. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn liền nói đi, bọn hắn cũng không tìm tới, Trần Lạc khí vận đoạn tuyệt làm sao có thể tìm được. Đoán chừng cái kia tán tu chính là khí vận nghịch thiên hạng người. Gặp phải Trần Lạc, cũng không phải cho Trần Lạc tống cơ duyên, mà là Trần Lạc sát kiếp. Chỉ là Trần Lạc mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng, đem giết cướp xử lý. Soái sư thúc, ngươi biết nhiều như vậy cơ duyên tin tức, có phải hay không cũng là ăn cướp tu sĩ khác đạt được tin tức? Diệp Hương Lăng khiếp sợ hỏi. Ách, Hương Lăng sư đệ à, ta không có ăn cướp, bọn hắn muốn giết ta, bị ta phản sát, kia là chiến lợi phẩm của ta. A đúng đúng đúng, soái sư thúc thành tín quân tử, không có ăn cướp. Còn có thể dạng này, ai nhìn xem vẫn thổi phồng hai người, trong mọi người tâm không sai, đồng thời một hồi khó chịu, nhìn qua Trần Lạc, biểu lộ một lời khó nói hết. Trần Lạc có thể tìm tới nhiều như vậy nghịch thiên cơ duyên, toàn bởi vì chính mình số mệnh không tốt, bị sát kiếp tìm tới cửa. Thì ra số mệnh không tốt còn có loại này chỗ tốt. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn xem như khai nhãn giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải người ngu, biết cũng liền Trần Lạc có thể làm được chuyện như vậy. Đổi thành người khác bị sát kiếp ra thân, cơ hồ đều là thân tử đạo tiêu kết quả. Từ xưa đến nay, liền không có mấy người có thể tránh thoát sát kiếp. Một lần lại một lần tránh thoát sát kiếp, chỉ có Trần Lạc một người. Khục, chúng ta nói về chính sự a. Trần Lạc ho một tiếng, đem chuyện tách ra về quỹ đạo, hỏi: "Sư tỷ, chúng ta thần giáo có luyện chế thái hư thời không thoa tiên khí sư lão tổ sao? Có hay không lão tổ bằng lòng giúp ta chữa trị tinh thần hắc?" Thần Hy mấp máy cánh môi, nổi lên một hồi, nói rằng: "Mãng phu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, ta chính là luyện khí tông sư sao? Ta liền có thể luyện chế thái hư thời không thoa, ngươi tinh thần tháp ta cũng có thể chữa trị." "A, Tôn Diễu giả điếu." Trần Lạc chấn kinh đến đều phá âm. Vẫn cho là thần hy tu vi thông thiên, là có thể cho mình lịch thiên cải bệnh tiêu hùng, tài tình vô song. Nhưng làm sao lại thành tiên khí sư? Xưa nay chưa nghe nói qua thần hy sẽ luyện khí a thật. Thần hy thận trọng gật đầu, nội tâm đối Trần Lạc rung động mười phần hứng thụ, có bị lấy lòng tới. Bất quá, nàng cảm giác còn chưa đủ. Thần hy người nhạt như hoa cúc, ta trở thành nhân tiên cảnh sau, cho thần giáo luyện chế ra rất nhiều tiên khí phi chu, thái hư thời không thoa đối khác tiên khí sư mà nói, là khiêu chiến thật lớn, có 7-8 phần thất bại xác suất, nhưng đối ta mà nói, tay cầm đem bóp. Ngoài ra, ta không chỉ có là tiên khí tông sư, ta còn là trận đạo tông sư, phù đạo tông sư, đan đạo tông sư, thần giáo tiên đan, cơ bản đều là ta luyện chế. Chương 527, thần hy cuối cùng dễ chịu. Chương 527, thần hy cuối cùng dễ chịu. Thần hy âm thầm nuốt một chút nước bọt, cảm giác yết hầu khô khốc một hồi chát chát, nàng hỏi: "Mãng phu sư đệ, ngươi nói tinh thần tháp là sao trời tiên vương tinh thần tháp, vẫn là cùng tên tinh thần tháp?" Trần Lạc: "Đương nhiên là sao trời tiên vương chứng đạo chí bảo tinh thần tháp, không phải tiên vương khí, ta sẽ tìm lão tổ hỗ trợ." "Tên sao trời tiên vương tinh thần tháp, tại chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy, lưu truyền bạc cổ, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua." Đã từng vô cùng khát vọng đạt được tinh thần tháp. Dù sao tinh thần tháp không đơn thuần là tiên vương khí, vẫn là một tôn cổ có vô cùng diệu dụng trọng bảo, có thể phụ trợ chính mình tu đại đạo. Cùng ngưng tụ sao trời nguyên dịch, tam quang thần thủy, tinh thần dịch. Có tinh thần tháp, về sau tu luyện đều không lo không có tài nguyên, từ đó đại đạo đường lưu loát. Cho nên, chư thiên đại năng, phàm là có chút thực lực, không có không đi tìm tinh thần tháp. Đã từng thậm chí một lần nhấc lên tìm kiếm tinh thần tháp dậy sóng, tất cả tiên đạo đại năng xuất động, oanh oanh liệt liệt tìm kiếm tinh thần tháp, muốn đem chư thiên đều lật một lần. Nhưng mà vô tận tuế nguyệt xuống tới, đừng nói tìm được tinh thần tháp, bọn hắn liền tinh thần tháp cái bóng cũng không biết, càng không biết sao trời tiên vương vẫn lạc tại chỗ nào. Chư thiên đại năng dần dần từ bỏ, tinh thần tháp đều sắp bị tuế nguyệt quên lãng, nhưng vẫn còn có chút người không có lãng quên. Thì như thần hy, nàng một mực tại tìm kiếm tinh thần tháp tin tức. Nhiều năm trôi qua, một chút dấu vết cũng không có tìm được. Nhưng hôm nay, Trần Lạc tùy tiện ra ngoài lịch luyện một chuyến, tìm tới bọn hắn tha thiết ước mơ tinh thần tháp. Phải biết Trần Lạc thật là một cái khí vận đoạn tuyệt vô nao mã phu. Cái này hợp lý sao? Hoàn toàn không hợp lý a, đám người khiếp sợ đồng thời, cảm giác một hồi hoang đường, dường như giống như nằm mơ không chân thực. Mãng phu sư đệ, ngươi không có cố ý tìm chúng ta vui vẻ a? Loại này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Thần Hy một đôi mắt đẹp vô cùng khẩn trương nhìn qua Trần Lạc. Đây chính là tinh thần tháp. Trần Lạc còn cướp được Huyền Thiên bảo giám. Thần Hy thật chua. Nàng cố gắng như vậy mưu tài, nhưng cùng Trần Lạc vừa so sánh, cảm giác chính mình nghèo giống tên ăn mày. Ta là cái loại người này sao? Trần Lạc liếc nàng một cái, tinh thần tháp ngay tại trên người của ta, tinh thần tháp hoạch tâm tinh thần châu cũng tại trên người của ta. Nhưng là ta cũng không thể lực đưa chúng nó hợp nhất, khôi phục thượng cổ thời đại uy năng. Hắn không giải quyết được, bổ thiên giáo lao tổ nhất định có thể giải quyết. dù sao bọn hắn thật là tiên vương a, cùng còn sống sao trời tiên vương cùng cấp bậc tồn tại. A, Trần Lạc đột nhiên giật mình, bổ thiên giáo nhiều như vậy còn sống tiên vương lão tổ, kia bọn họ có phải hay không cũng có chứng đạo tiên vương khí, còn có tổ tông truyền thừa tiên tôn khí. Ta đi, không muốn không biết rõ, tưởng tượng giật mình. Bổ thiên giáo ẩn giấu nội tình quá sâu, so hắn tưởng tượng bên trong phong phú hơn có, cũng không biết bọn hắn tiên vương khí có phải hay không cũng như tinh thần tháp như thế người thiên. Người mãng phu nhìn cái gì? Ở đây Tần Phi đột nhiên nhíu mày, cảm giác Trần Lạc ánh mắt không có hảo ý mãng phu người qua đây. Thần Hy kích động đến liền sư đệ đều không gọi, vẫy tay một cái, đem Trần Lạc cuốn tới bên cạnh mình, ngựa khí vội vàng, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, ta còn có thể không cho ngươi nhìn sao? Ân. Lời này cùng giọng điệu này thần thái thế nào quen thuộc như vậy? Được rồi được rồi, không cùng mãng phu sư đệ so đo. Trước nhìn tinh thần tháp quan trọng, nhanh lấy ra, không phải đánh ngươi. Xem đi. Trần Lạc tay vừa lộn, một tôn thu nhỏ mini bản tinh thần tháp xuất hiện trong lòng bàn tay, tổng cộng có 3000 tầng, toàn thân đen nhánh thân tháp, dày đặc vết rạn, tại Trần Lạc trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Là sao trời tiên vương tinh thần tháp Thần Hy cầm tới, cẩn thận xem xét, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Dù sao sao trời đại đạo đối nàng đại đạo trợ giúp quá lớn, đây cũng là nàng không hề từ bỏ tìm kiếm tinh thần tháp nguyên nhân. Chính là tàn phá đến quá lợi hại, thần vận hao hết, bản nguyên sói mòn. Bất quá nội tình có tại, nếu có tinh thần châu, lại dung luyện nhập vô số thiên tài địa bảo, nhường tiên vương tế luyện mấy vạn năm, có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu, tái hiện thượng cổ thời đại uy năng. Thần Phi nhìn lướt qua, nói như thế, Tế Thiên thọ rồi, tinh thần tháp thật bị vô não mãng phu đạt được. Ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được tinh thần tháp cùng tinh thần châu? Bọn chúng ẩn giấu ở nơi nào? Thần Phi nhịn lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được. Dù sao nàng cũng đi tìm tinh thần tháp, nhưng cùng người khác như thế, không thu hoạch được gì. Chính mình so Trần Lạc khí vận không biết rõ tốt ra bao nhiêu chân trời, nàng cũng không tìm tới, Trần Lạc sao có thể tìm tới a, cái này không có chút nào hợp lý. Ta gặp phải một cái tán tu, giết hắn về sau, không nghĩ tới hắn có tinh thần châu bên trong còn có khí linh, biết tinh thần tháp tại Long Môn bí cảnh bên trong, ta trực tiếp đi nhặt Trần Lạc đem biên tốt lý do nói ra. Trần Kinh, ăn cướp. Quả nhiên ngươi vô não mãng phu dựa vào ăn cướp làm giàu. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn liền nói đi, bọn hắn cũng không tìm tới, Trần Lạc khí vận đoạn tuyệt làm sao có thể tìm được. Đoán chừng cái kia tán tu chính là khí vận nghịch thiên hạ người. Gặp phải Trần Lạc, cũng không phải cho Trần Lạc tống cơ duyên, mà là Trần Lạc sát kiếp. Chỉ là Trần Lạc mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng, đem giết cướp xử lý. Soái sư thúc, ngươi biết nhiều như vậy cơ duyên tin tức, có phải hay không cũng là ăn cướp tu sĩ khác đạt được tin tức? Diệp Hương Lăng khiếp sợ hỏi. Ách, Hương Lăng sư đệ, ta không có ăn cướp, bọn hắn muốn giết ta, bị ta phản sát, kia là chiến lợi phẩm của ta. A đúng đúng đúng, soái sư thúc thành tín có tử, không có ăn cướp. Còn có thể dạng này, ai nhìn xem vẫn thổi phồng hai người, cho mọi người tâm không sai, đồng thời một hồi khó chịu, nhìn qua Trần Lạc, biểu lộ một lời khó nói hết. Trần Lạc có thể tìm tới nhiều như vậy nghịch thiên cơ duyên, toàn bởi vì chính mình số mệnh không tốt, bị sát kiếp tìm tới cửa. Thì ra số mệnh không tốt còn có loại này chỗ tốt. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn xem như khai nhãn giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải người ngu, biết cũng liền Trần Lạc có thể làm được chuyện như vậy. Đổi thành người khác bị sát kiếp ra thân, cơ hồ đều là thân tử đạo tiêu kết quả. Từ xưa đến nay, liền không có mấy người có thể tránh thoát sát kiếp. Một lần lại một lần tránh thoát sát kiếp, chỉ có Trần Lạc một người. Khục, chúng ta nói về chính sự a. Trần Lạc ho một tiếng, đem chuyện tách ra về quỹ đạo, hỏi: "Sư tỷ, chúng ta thần giáo có luyện chế thái hư thời không thoa tiên khí sư lão tổ sao? Có hay không lão tổ bằng lòng giúp ta chữa trị tinh thần tháp?" Thần Hy mấp máy cánh môi, nổi lên một hồi, nói rằng: "Mãng phu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, ta chính là luyện khí tông sư sao? Ta liền có thể luyện chế thái hư thời không thoa, ngươi tinh thần tháp ta cũng có thể chữa trị." "A?" Tôn Diễu giảm điếu. Trần Lạc chấn kinh đến đều phá âm. Vẫn cho là Thần Hy tu vi thông thiên, là có thể cho mình lịch thiên cải mệnh tiêu hùng, tài tình vô song. Nhưng làm sao lại thành tiên khí sư? Xưa nay chưa nghe nói qua Thần Hy sẽ luyện khí a thật. Thần Hy thận trọng gật đầu, nội tâm đối Trần Lạc rung động mười phần hưởng thụ, có bị lấy lòng tới. Bất quá, nàng cảm giác còn chưa đủ. Thần Hy người nhạt như hoa cúc, ta trở thành nhân tiên cảnh sau, cho thần giáo luyện chế ra rất nhiều tiên khí phi trù, thái hư thời không thoa đối khắc tiên khí sư mà nói, là khiêu chiến thật lớn, có 7-8 phần thất bại xác suất, nhưng đối ta mà nói, tay cầm đem bóp. Ngoài ra, ta không chỉ có là tiên khí tông sư, ta còn là trận đạo tông sư, phù đạo tông sư, đan đạo tông sư, thần giáo tiên đan, cơ bản đều là ta luyện chế. Chương 528, cùng hưởng đi ra chỗ tốt. Chương 528, cùng hưởng đi ra chỗ tốt vẫn là cùng hưởng ra ngoài đi. Trần Lạc càng nghĩ, cảm thấy vẫn là cùng hưởng ra ngoài có lợi. Dù là lại muốn có tinh thần tháp, nhưng thực lực không được ca thật sự là đảm đương không nổi chữa trị tinh thần tháp phí tổn. Trần Lạc cũng không muốn vì chữa trị một món pháp bảo, đem chính mình biến thành kẻ nghèo hèn. Tại Trần Lạc thế giới quan bên trong, pháp bảo là trợ giúp chính mình, không phải mình trợ giúp pháp bảo. Ngược lại Trần Lạc không thiếu pháp bảo, sát phạt pháp bảo có tử quan kiếm, phòng ngự pháp bảo có thiên thanh bảo liên, công thủ cùng phụ trợ pháp bảo hắn đều có. Thực sự không cần thiết lại phí lớn một cái giá lớn nắm giữ tinh thần tháp. Hơn nữa cùng hưởng sau khi rời khỏi đây, tinh thần tháp vẫn là mình. Tinh thần tháp hàng năm ngưng tụ ra sao trời nguyên dịch, tam quang thần thủy, cùng tinh thần lịch đều là hắn. Hắn cũng có thể sử dụng tinh thần tháp, chỉ có điều cần xin mà thôi. Xác định. Thần Hy liền biết Trần Lạc chọn cùng hưởng ra ngoài, nhưng nàng vẫn là nhiều hỏi một câu, hy vọng Trần Lạc suy nghĩ kỹ càng. Một khi quyết định, vậy thì hoàn toàn không thể thay đổi. Xác định. Kia tốt. Thần Hy khẽ bước cằm, chuyển mà nói rằng, Huyền Thiên Bảo Giám đâu? Ta Huyền Thiên Bảo Giám không cần chữa trị. Huyền Thiên Bảo Giám là hoàn hảo vô khuyết pháp bảo, đã tấn thăng đến nửa bước tiên khí. Hơn nữa Huyền Thiên Bảo Giám rất đặc thù, không cần dung luyện bất kỳ thiên tài địa bảo, cũng không cần tế luyện, thôn phệ thiên địa linh khí liền có thể tấn cấp. Chỉ có điều quá trình có chút chậm chạp mà thôi. Có tu sĩ tế luyện lời nói, thực lực càng cao, tấn thăng đến liền càng nhanh. Mãng Phu sư đệ à, Huyền Thiên Bảo Giám rất huyền ảo, có thể trợ đại năng cảm ngộ đại đạo diệu pháp. Nếu như ngươi không đem Huyền Thiên Bảo Giám xem như chính mình chứng đạo chí bảo, cùng hưởng ra ngoài, mỗi lần đều có thể đạt được hàng trăm triệu điểm công hiến. Hơn nữa Huyền Thiên Bảo Giám không cần thần giáo chữa trị, ngươi tùy thời đều có thể thu hồi, đặt vào không thể cho ngươi sáng tạo tài phú, không bằng cùng hưởng đi ra sáng tạo tài phú, ngược lại vẫn là ngươi. Thần Hy chậm chậm dụ chi, nàng cũng rất muốn cảm ngộ Huyền Thiên Bảo Giám, mượn dùng Huyền Thiên Bảo Giám Huyền Thiên đại đạo cảm ngộ vô thượng đạo pháp. Đương nhiên, nàng cũng không mặc chơi, sẽ cho ra thù lao. Mỗi người mượn dùng Huyền Thiên Bảo Giám đều sẽ cho thù lao. Cái này Trần Lạc nghe nói như thế, quyết tâm động. Mã Phu, ngươi có cảm giác hay không đến thời gian không đủ dùng? Ngay tại Trần Lạc do dự lúc, Trần Hoàn Tiên Vương xuất hiện, chỉ giáo cho. Trần Lạc sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi biết ta chứng đạo chí bảo sao? Trần Hoàn không trả lời mà hỏi lại. Không biết rõ. Là Hoàn Vũ Tháp. Trần Hoàn ngữ khi ung dung, ánh mắt rơi vào tinh thần tháp bên trên, cảm khái nói, sao trời tiên vương là ta thần tượng, tinh thần tháp là ta suốt đời trong mộng tinh tháp, ta cả đời đều tại tận sức tìm kiếm nó, tìm không thấy, ta liền muốn luyện chế một tôn tinh thần tháp, nhưng ta thực sự không như sao thần tiên vương, cuối cùng tại thần giáo trợ lực hạ, luyện chế ra một tôn cùng loại tinh thần tháp Hoàn Vũ Tháp. Nó không có tinh thần tháp ngưng tụ sao trời nguyên dịch, tam quang thần thủy, tinh thần dịch tác dụng, nhưng uy năng cũng không thua bởi tinh thần tháp, hơn nữa Hoàn Vũ Tháp cũng có một cái tinh thần tháp không có năng lực, đó chính là điều chỉnh thời gian tỉ lệ. Ở bên trong tu luyện trăm năm, chỉ tương đương với ngoại giới trôi qua một năm. Nếu như ngươi không muốn đem Huyền Thiên Bảo Giám cùng hưởng, kia cùng ta làm cái giao dịch như thế nào? Chúng ta trao đổi pháp bảo cảm ngộ một đoạn thời gian. Kia, nếu như ta cùng hưởng ra ngoài đâu, ngươi tùy thời đều có thể tiến vào ta Hoàn Vũ Tháp tu luyện. Trần Hoàn xem như tiên vương lão tổ, cách cục còn là rất lớn, thời điểm không quên cho thần giáo mưu phúc lợi, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Vậy ta trước cùng hưởng ra ngoài một đoạn thời gian, chờ ta phải dùng tới Huyền Thiên Bảo Giám thời điểm, ta phải tùy thời có thể cầm tới. Trần Lạc suy tư một chút, nói như thế. Nói như thế, kỳ thật Trần Lạc trong lòng minh bạch, đoán chừng chính mình đời này cũng không dùng tới Huyền Thiên Bảo Giám. Cũng không phải sợ nếu không trở lại, mà là hắn không dùng được Huyền Thiên Bảo Giám. Dù sao Thiên Thanh Bảo Liên phụ trợ nội đạo hiệu quả so Huyền Thiên Bảo Giám tốt hơn. Hơn nữa Trần Lạc còn có Thiên Ngân Kiếm. Chờ hắn đem Thiên Ngân Kiếm dung luyện, vậy hắn liền có thêm một khối vô thượng kiếm cốt, ẩn chứa đại đạo thần văn. Đến lúc đó thì càng không dùng được Huyền Thiên Bảo Giám. Trần Lạc hiện tại không muốn khác, chỉ muốn tóm lấy tất cả cơ hội mạnh lên. Trước làm bản thân lớn mạnh lại nói khác. Tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Tốt. Trần Hoàn vô vũ bả vai hắn, một sợi phân hồn giấu ở Trần Lạc trên tóc. Nếu như Trần Lạc không có gặp phải nguy hiểm, vậy hắn cái này sợi phân hồn vĩnh viễn sẽ không khôi phục, càng sẽ không đi nhìn trộm Trần Lạc bí mật. Phân hồn chỉ vì bảo vệ Trần Lạc, cũng không phải là nhìn trộm Trần Lạc bí mật. Diệu. Bổ Thiên Giáo tất cả mọi người giờ phút này đều kích động. Hắn không thể lập tức dùng điểm cống hiến đem Huyền Thiên Bảo Giám mang về động phủ điên cuồng bế quan, lĩnh hội đại đạo. Đúng rồi Mã Phu, ngươi lần này đi Thánh Linh truyền thừa bí cảnh lịch luyện, an cứ tới, tìm kiếm được nhiều ít chiến lợi phẩm. Giải quyết xong đại sự, Trần Hoàn Hiếu kỳ hỏi. Đối với Tiên Vương mà nói, thế gian tiên tài địa bảo, đối Tiên Vương đã không có trợ giúp, bao quát tiên linh mạch, cũng không có chuyện gì có thể gây nên Tiên Vương siêu nhiên tâm tính. Nhưng hắn đối Trần Lạc quá hiếu kỳ, rất muốn biết Trần Lạc lại ăn cấp tới nhiều ít bảo vật, đã làm gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Lão tổ, các ngươi khỏe quan tâm đều nặng như vậy sao? Trần Lạc buồn bực nói. Thế nào mỗi lần trở về, những này không xuất thế lao quái vật đều chạy tới nhìn hắn náo nhiệt. Đã nói xong tu vi càng cao, tâm tính liền càng siêu nhiên đâu. Các ngươi sợ không phải tu giả tâm tính? Đừng xé những thứ vô dụng kia, mau nói à, lão tổ không cần ngươi, chính là muốn mở mắt một chút, nếu như ngươi đem gây án. Lịch luyện quá trình đều nói cho lão tổ, người lão tổ kia không ngại ban thưởng ngươi một ít vật nhỏ. Hắn thúc giục nói. Vì hai lòng hiếu kỳ, liền cho Trần Lạc ban thưởng gì hắn đều nghĩ kỹ. Lão tổ đại khí. Nghe xong có Tiên Vương ban thưởng, Trần Lạc lập tức vui mừng như điên. Tiên Vương lão tổ cho vật nhỏ, kia đạp ngựa là vật nhỏ sao? Đây tuyệt đối là trọng bảo. Trần Lạc xuất ra thôn tiên tháp, lão tổ ngươi tự mình xem đi. Những vật này, hiện tại không lấy ra, sau khi trở về cũng muốn xuất ra đến, tất đặt trong đập phủ. Bọn hắn sớm tối cũng sẽ biết. Cho nên đây chính là trưởng bối tặng không ban thưởng, không cần thì phí. Thế ngươi mãn phu, còn nói không có ăn cướp. Ngươi khẳng định đánh cướp. Dù sao đây chính là mấy chục vạn đầu linh mạch, còn có gần 200 đầu tiên linh mạch. Linh dược hàng trăm triệu. Bảo dược đều có mấy chục vạn mai dược vương, các loại vật liệu, tiên khí chờ một chút. Cái này nếu là không ăn cướp tiên phủ chi linh, Trần Lạc làm sao có thể tìm được? A không đúng, Trần Hoàn ánh mắt đảo qua ba ngọn núi, vậy mà ẩn nặc ba tòa chân tiên tiên phủ. Ba tòa chân tiên tiên phủ tiên phủ chi linh, tại Trần Hoàn ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt, liền biết mình bại lộ. Hơn nữa các thần cũng nhận biết Trần Hoàn. Nói đến, Trần Hoàn vẫn là cùng các thần chủ nhân cùng một thời đại thiên tiêu. Các thần chủ nhân so Trần Hoàn càng mạnh, càng có tiềm lực. Nhưng mà các thần chủ nhân lại bất lạc, Trần Hoàn lại trở thành tiên vương, đến nay sống được thật tốt. Coi là thật thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Ba tôn tiên phủ chi linh phân hóa ra một sợi thần niệm xuất hiện tại trên đại điện, đối với Trần Hoàn lễ bái. Bái kiến tiên vương. Ba cái tiên phủ chi linh quỳ lạy lễ bái, thần sắc cung kính thành kính. Không cần đa lễ. Trần Hoàn đưa tay đưa đỡ, một cỗ lực lượng đem ba người nâng lên, bùi ngùi mai thôi, không ngờ tới chúng ta lại lấy như thế phương thức ở đây gặp nhau, duyên tuyệt không thể tả. Chương 529, hiện tại đối ta hờ hững, về sau để các ngươi không với cao nổi. Chương 529, hiện tại đối ta hờ hững, về sau để các ngươi không với cao nổi. Ba cái tiên phụ chi linh sắc mặt một hồi biến ảo, nội tâm khó chịu. Phải biết năm đó Thánh Linh tộc có thể xưng chư thiên vạn giới mạnh nhất chủ tộc, là cựu thiên tiên giới bá chủ, mà các thần chủ nhân so Trần Hoàn càng kinh diễm, cũng càng có tiềm lực trở thành tiên vương. Cho nên bọn hắn đối Trần Hoàn là có một loại siêu nhiên tư thái. Nhưng thượng của một trận lượng tiếp, nói cho bọn hắn một cái tàn khốc sự thật, có thiên phú còn chưa đủ, còn muốn có hậu đại, cùng trọng yếu nhất đại khí vận. Không phải lượng tiếp vừa đến, chỉ có vẫn lạc kết quả. Các thần kinh tài tuyệt diễm chủ nhân, vẫn lạc. Lại thế nào huy hoàng cùng cường đại thánh linh tộc, bởi vì làm nội tình không đủ, cũng vẫn lạc. Các thần đã từng xem thường người, lại dựa vào lao tổ tông nội tình, sống thành lao tổ. Các ngươi đi theo ta muốn làm gì? Trần Lạc có chút hoảng. Chính mình làm sao lại thu nhập ba tòa chân tiên tiên phủ? Khác cũng là không quan trọng, cũng không biết các thần có phát hiện hay không linh mạch thần châu. Linh mạch thần châu cũng không thể bại lộ. Mã Vu, ngươi quả thực chính là châu chấu đạo tặc. Đạt được nhiều như vậy tiên tài địa bảo vẫn không vừa lòng, liền sơn phong ngươi cũng muốn dọn đi, khinh người quá đáng. Phải biết những cái kia sơn phong đều là các thần chủ nhân trải qua tang thương tìm kiếm được. Càng không có nghĩ tới Trần Lạc lại là các thần không muốn gặp nhất bộ thiên giáo môn đồ. Ngươi nói ngươi tốt xấu nắm giữ tuyệt thế đạo thể, làm sao lại không có tu luyện bộ thiên giáo công pháp truyền thừa đâu? Trần Lạc mặc dù dùng pháp bảo che đậy thiên cơ, nhưng là tu luyện bộ thiên giáo hạch tâm công pháp truyền thừa, căn bản không cần thôi diễn thiên cơ, lấy các thần cảnh giới, dùng ánh mắt liền có thể nhìn ra. Không đến mức mơ mơ hồ hồ được đưa tới bộ thiên giáo. Hoặc, đám người lúc này mới nhớ tới, Trần Lạc thôn thiên tháp bên trong, còn có đếm mãi không hết thần sơn. Ngay từ đầu còn không quá để ý, dù sao nhà bọn hắn liền ở tại nguy nga bên trên thần sơn, đi ở đâu đều là nguy nga thần tú sơn phong. Đối với trung linh dục tú thần sơn, bọn hắn ánh mắt đã sớm miễn dịch. Nhưng nghe đến ba người kiểu nói này, đám người kinh ngạc. Một tòa hai tòa, không có giá trị gì. Nhưng mấy trăm vạn tòa, vậy thì lao đáng tiền. Muốn là đụng phải có nhu cầu, toàn bộ đóng gói bán ra, giá cả sẽ cao hơn. Vậy các ngươi cũng không ngăn cản a, bây giờ trách ta là có ý gì? Trần Lạc biểu thị không có cái này nổi. Đụng phải có giá trị thần sơn, phàm là có thủ đoạn dọn đi, ai không rời đi a? Ba cái tiên phủ chi linh sở dĩ tức giận, đoán chừng là tính toán thất bại. Dù sao các thần che giấu, lại để cho mình mang ra, hiển nhiên là có mục đích. Chính mình lòng mang ý đồ xấu, chắc hắn tính chuyện gì xảy ra. Hừ, bản tọa không cùng ngươi vô nao mãng phu chấp nhận. Trần Lạc vẻ mặt im lặng, bất quá nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ba cái lao ra hỏa dáng vẻ, cũng không biết rõ linh mạch thần châu. Dù sao tầm bảo trước đó, hắn đều sẽ dùng hồng mông thời không huyễn kính che đậy thiên cơ, dù ai cũng không cách nào suy tính tới. Lần này tiến vào thánh linh truyền thừa bí cảnh tìm kiếm cơ duyên trước đó, Trần Lạc cố ý luyện chế ra một cái linh khí đại. Nếu như đối phương dùng thần niệm nhìn trộm, Trần Lạc không có khả năng cảm giác không thấy. Nghĩ như vậy, Trần Lạc hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem ba cái lão gia hỏa. Ngươi nhìn cái gì? Mã Phu, ngươi đừng muốn đánh chúng ta chủ nhân truyền thừa. Ta tình nguyện hủy cũng sẽ không cho ngươi. Sắc mặt ba người biến đổi, ngữ khí quyết tuyệt. Trần Lạc tiên phú mặc dù cử thế vô song, so các thần chủ nhân tốt hơn, nhưng trải qua thượng cổ lượng kiếp, nhường các thần khắc sâu cảm nhận được, chỉ có tiên phú còn chưa đủ, phải có bảng bạc vô biên đại khí vận mới được. Trần Lạc chính là khí vận đoạn tuyệt ma chết sớm. Các thần cận kề cái chết cũng sẽ không đem chủ nhân suốt đời tâm huyết giao cho Trần Lạc. Đừng à, các ngươi đi về cùng ta, giải thích rõ cùng ta có duyên, các ngươi chẳng lẽ mong muốn nghịch thiên mà đi không thành? Chó má hữu duyên, ngươi chính là châu chấu như thế thổ phỉ. Một chút may mắn không có, đạt được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, toàn bộ nhờ vơ vét của dân sạch chân như thế cất đoạn. Ngược lại bất luận Trần Lạc nói thế nào, ba người chính là chết sống không hé miệng. Ngay cả Trần Hoàn mở miệng cũng vô dụng. Các thần không thích bổ thiên giáo, nhưng cũng biết, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Chỉ nói mình gặp phải thích hợp thiên tiêu, sẽ đem truyền thừa giao ra. Trần Hoàn thấy này, cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngược lại không phải cái gì trọng muốn truyền thừa, có đương nhiên tốt, không có cũng không quan trọng, bổ thiên giáo không thiếu chân tiên truyền thừa. Đã ba cái tiên phủ chi linh vô tâm thuộc về, kia liền không thể hưởng thụ bổ thiên giáo chỗ tốt. Thần hy cho các thần tùy ý an bài tại kiếm khư vân đỉnh bên ngoài vô chủ sân phong, chỉ cho các thần đem truyền thừa chuyển cho bổ thiên giáo môn đồ. Dù sao đến đều tới, cái nào có thể để ngươi toàn cần toàn đuôi đi? Hừ, thông thái dởm lão cổ đồng, hiện tại các ngươi xem thường ta, về sau ta để các ngươi không với cao nổi. Trần Lạc lạnh hừ một tiếng. Đã ba cái lão gia hỏa không nguyện ý cùng hắn, chính mình cũng không cần thiết mặt dạy mày dạn cầu các thần. Ba cái tiên phủ chi linh không còn gì để nói. Ngươi là cái gì mệnh cách trong lòng không có điểm số sao? Ngoài ra, các thần là thiên tiên khí linh, thượng cổ thời đại tiên phủ, dù là Trần Lạc nghịch thiên cải mệnh thành công, tu đạo thành tiên, vậy cũng cần tôn xưng các thần một tiếng tiền bối. Còn không với cao nổi. Quả thực cho cười. Tính toán, lừa nhác cùng ngươi vô não mãng phu so đo, tuế nguyệt sẽ chứng minh tất cả. Trần Lạc ngược lại nhìn về phía thần hy. Nhìn ta làm gì? Ta chưa từng có xem thường ngươi. Thần hy trong lòng căng thẳng, sợ Trần Lạc còn nói ra cái gì hủy nàng anh danh chi ngôn. Trần Lạc lộ ra sán lạn khuôn mặt tươi cười, sư tỷ, ta nhiều như vậy thần sơn ngươi cũng nhìn thấy à? Ta không dùng đến nhiều như vậy, dự định toàn bộ bán ra ra ngoài, ngươi nhìn thế nào bán ra phù hợp? Thần hy ám thở phào, hơi suy nghĩ một chút, mây trôi nước chảy nói, ngươi có nhiều như vậy thiên nhiên linh tinh, còn có khoáng thạch, linh dược bảo dược, ngươi tạm thời không thiếu tiền xài à? nếu như ngươi muốn đem những này thần sơn giá trị lớn nhất hóa, ta cảm thấy thành lập thành thuê động phủ liền rất tốt.
A,
nhanh mảnh nói một chút sư tỷ. Trần Lạc tới hào hứng, ngồi vào bên cạnh nàng truy vấn.
Thần Hy,
đám người, ngươi thân phận gì a dám ngồi giáo chủ bảo tọa?
Vẫn là cùng giáo chủ cũng ngồi.
Chúng người không lời nhà rảnh,
bất quá cũng không nói gì.
Trần Lạc trong mắt bọn hắn, chính là không có lớn lên mao đầu tiểu tử, không tính một cái thành thục tu sĩ. Giáo chủ bảo tọa lại không phải là không thể được để người khác ngồi, chỉ cần giáo chủ không có ý kiến là được.
Giáo chủ sư tỷ,
A Thần Hy hoàn hồn, nổi lên một chút tìm tử, ngươi có thần sơn, lại có đầy đủ linh mạch, hơn nữa tạm thời không thiếu tài nguyên, nếu có thể thành lập thuê độc phủ, về sau có thể vì chính mình duy trì liên tục kiếm tiền.
Đạt được linh tinh, ngươi có thể dùng đến thu mua yêu thú huyết dịch, ngày nào ngươi không dùng được yêu thú huyết dịch, cũng không cần linh tinh, vậy ngươi thuê độc phủ có thể thu lấy thiên tài địa bảo, tóm lại không lo thuê không đi ra.
Thiên hạ tán tu nhiều lắm, bọn hắn liều mạng tìm kiếm thiên tài địa bảo, có không dùng được, lại không muốn tiện nghi bán ra, liền sẽ dùng đến thuê độc phủ, hoặc là đi giao dịch chờ một chút.
Biện pháp rất tốt, nhưng luyện chế các loại trận pháp chính là một món khổng lồ, hơn nữa ta không có nhân thủ nhiều như vậy à, cũng không thể nhường thần giáo thương hội quản lý à.
Trần Lạc rất tâm động, nhưng cũng rất nhanh nghĩ đến, theo dựa vào chính mình khả năng không làm được.
Ngươi nghĩ hay lắm, thương hội không thể vì bất luận người nào tài sản riêng phục vụ, đây là lao tổ tông truyền xuống quy củ.
Thần Hy lường hắn một cái. Bổ tiên thương hội chỉ có thể giúp môn đồ làm việc, đồng thời muốn cho điểm cống hiến.
Nhưng cấm chỉ cho môn đồ thương hội phục vụ.
Nếu là không cấm chỉ, bổ tiên thương hội lớn hơn nữa thương nghiệp đế quốc cũng bị móc giống.
Nếu như là chính mình thu nhận đệ tử, sư tôn có quyền lợi đối đệ tử an bài bất kỳ nhiệm vụ, bao quát giúp mình quản lý thương nghiệp,
đi bí cảnh thay mình tìm bảo vật.
Sư tỷ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết thế nào tổ kiến chính mình thuê động phủ thương hội.
Thần Hy đã cho ra đề nghị, vậy khẳng định nghĩ kỹ thế nào nhường hắn thực hiện.
Đơn giản, ngươi cùng làm thế lực hợp tác liên hành, đây cũng là nhất định phải làm như vậy.
Chỉ giáo cho,
bởi vì chỉ dựa vào linh mạch, căn bản là không có cách cung ứng nhiều người như vậy tu luyện, thành lập không có bao nhiêu tu luyện động phủ, cho nên nhất định phải bố trí siêu cấp tụ linh đại trận, hấp thu thiên địa linh khí. Còn muốn bố trí chuyển linh đại trận.
Cái gì là chuyển linh đại trận?
Thiên địa linh khí hỗn tạp không chịu nổi, tu sĩ luyện hóa tốn thời gian phí sức, mà linh mạch linh khí vô cùng tinh thuần, có thể trực tiếp luyện hóa thành pháp lực, không cần chiết xuất sau lại hấp thu.
Chuyển linh đại trận chính là lấy linh mạch làm tâm, đem hỗn tạp không chịu nổi linh khí chuyển hóa làm tinh khiết linh khí.
Dừng một chút, Thần Hy tiếp lấy giải thích nói, trên thực tế, bố trí thuê đạo phủ cho người khác cung cấp linh khí, căn bản không phải linh mạch phun ra linh khí, mà là dựa vào linh mạch chuyển hóa ra linh khí. Dùng chuyển linh đại trận chuyển hóa tinh khiết linh khí, là một đầu linh mạch phun ra linh khí gấp 10.
Cực phẩm linh mạch nhiều nhất chỉ có gấp 3.
Tiên linh mạch cũng có chuyển linh đại trận, bất quá kia là tiên trận, quá quý giá, được không bù mất, không đề nghị làm tiên linh mạch thuê độc phủ.
Chương 530, giao dịch cửu chuyển niết hồn quyết chương 530, giao dịch cửu chuyển niết hồn quyết sư tỷ nói có lý.
Trần Lạc tán đồng gật đầu, hỏi, vậy ta làm như thế nào cùng người khác hợp tác?
Thân Hy, ngươi ở đâu thành lập thuê độc phủ, liền cần cùng nơi đó bá chủ thế lực hợp tác, trưng cầu bọn hắn đồng ý, để ngươi bố trí siêu cấp tụ linh đại trận.
Dựa theo quy củ, ngươi muốn điểm hai người bọn họ ba thành lợi nhuận.
Cái này cũng quá đen tối a.
Bọn hắn cái gì đều không cần nỗ lực, liền đạt được hai bá thành.
Trần Lạc một hồi thì đau, còn có những biện pháp khác sao?
Có.
Người ra linh mạch cùng thần sơn, còn lại không cần phải để ý đến, thuê độc phủ các loại trận pháp, toàn để bọn hắn ra, cũng để bọn hắn quản lý thuê độc phủ, như thế chính là chia đôi.
Thuê độc phủ đã hình thành vô cùng thành thục dây chuyền sản nghiệp.
Đương nhiên, nơi này nói là bình đợi hợp tác dưới tình huống, nếu như không bình đẳng, sự tình gì cũng có thể xảy ra.
Bất quá bọn hắn bổ thiên giáo là chính đạo khôi thủ, khẳng định phải đi chính quy quá trình.
Giáo chủ sư tỷ, ta muốn chia đôi, đoạt được toàn bộ mùa sắm yêu thú huyết dịch, ngươi giúp ta a sẽ không để cho sư tỷ giúp không bận điệu, sư tỷ có điều kiện gì cứ việc nói.
Dừng một chút, Trần Lạc đội vàng bổ sung, chỉ cần không quá phận là được, không thể lại để cho ta đi đường cùng cho ngươi tầm bảo.
Thân Hy, mang ta đi tìm kiếm cơ duyên.
A cái này mãng phu sư đệ, ta giúp ngươi, ngươi thế nào cũng phải giúp ta đi.
Liên hệ những ba chủ kia thế lực đối ta mà nói là chuyện một câu nói, nhưng ngươi được không?
Sư tỷ hiểu lầm, ta chỉ là không biết rõ có tiên nhân có thể vào bí cảnh, ta biết tất cả bí cảnh đều cấm chỉ tiên nhân tiến vào.
Không sao cả, ngươi bây giờ không gặp được, về sau cũng gặp được, sư tỷ tin ngươi.
Vậy chúng ta liền nói rõ.
Quyết định.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm giác đối phương biến mi thanh mục tú lên, vô cùng thuận mắt.
Kế tiếp, tới Viên Phiên Câu.
Trần Lạc đối với Trần Hoàn dừng lại nói quát.
Mặc kệ đám người tin hay không, ngược lại là nghe qua nghiện.
Trần Hoàn xuất ra một cái bình ngọc đưa cho hắn, cảm khái nói, Mã Phu, ngươi không đi làm thuyết thư tiên sinh thật sự là lãng phí nhân tài.
Tạ lao tổ ban thưởng.
Trần Lạc mừng khấp khởi nhận lấy,
không kịp chờ đợi mở ra.
Bên trong có một giọt bóng ánh sáng long lanh chất lỏng, toát ra thuần túy thời gian chi lực.
Đây là thời quang thủy, có thể trợ ngươi cảm ngộ thời gian pháp tắc, đồng thời ẩn chứa thời quang hồi tố chi lực, có thể gột rửa căn cơ tư chất.
Thời quang thủy diệu dụng rất nhiều, trở lên hai loại là thời quang thủy chủ yếu nhất diệu dụng.
Nhất là đối tiên tiêu mà nói, tiên tiêu đột phá quá nhanh, lắng động không đủ, vô cùng cần thời quang thủy đến trải vớt tự thân đạo pháp.
Phục dụng một giọt thời quang thủy, sẽ bị ẩn chứa trong đó thời quang hồi tố chi lực đại mộng trăm năm, nhưng phải tạo hóa.
Tại trong vòng trăm năm, có thể cẩn thận thể ngộ một lần tự thân sở học.
Thần Hy tu vi tăng lên nhanh như vậy, cảnh giới còn vô cùng vững chắc, trong đó có thời quang thủy công lao.
Thời quang thủy liền là có tiền mà không mua được trí bảo.
Nếu như nhất định phải dùng để giao dịch, một giọt thời quang thủy,
tùy tiện đều có thể đổi được một cái cực phẩm đạo khí. Đụng tới một chút cần thời quan thủy, lại rất có nội tình tiên tiêu, tỉ như nói Cơ Huyền, hắn đoán chừng bằng lòng dùng tiên khí giao dịch. Lao tổ đại khí. Trần Lạc tại trên điện tịch nhìn qua liên quan tới thời quan thủy ghi chép, lập tức đại hỉ. Quả nhiên là Tiên Vương lão tổ. Vừa ra tay, chính là hắn cần nhất bảo vật. Về sau nhiều đến ta đạo trường ngồi một chút. Trần Hoàn lần nữa phát ra mời. Nhất định nhất định. Trần Lạc miệng đầy bằng lòng. Dù sao đây là nhiều ít người cầu đều không cầu được cơ duyên. Trần Hoàn khẽ bước cằm, lại lấy ra một cái bình ngọc cho Diệp Hương Lăng. Tạ lao tổ ban thưởng. Diệp Hương Lăng đại hỉ không nghĩ tới chính mình cũng có phần. Diệp Vân Phàm thấy ánh mắt mọi như. Thời quan thủy hắn cũng biết, còn dùng qua. Tưởng tượng năm đó, hắn bị đạt được một giọt thời quan thủy, đầu tiên là tìm người tìm hiểu tin tức, tiếp lấy cùng đồng đội đấu, cùng thiên địa sát trận đấu, trải qua sinh tử gian nguy, mới tới như vậy một giọt. Trần Hoàn ngược lại tốt, vừa ra tay chính là tặng không hai giọt. Dạng này đại khí lao tổ, hắn mong muốn 10 cái. Chuyện kết thúc. Diệp Hương Lăng đi theo Trần Lạc đi. Trần Lạc, Hương Lăng sư điệt, ngươi không quay về sao? Diệp Hương Lăng, xoáy sư thúc, nơi này không có người ngoài, ngươi gọi ta Hương Lăng là được. Hương Lăng. Diệp Hương Lăng thật rất thơm, tự nhiên tản ra mùi thơm cơ thể, quả thực khiến người ta say mê. Đồng thời loại này mùi thơm cơ thể rất thần kỳ, khác biệt tâm tình người được, có khác biệt thể ngộ. So như bây giờ, Trần Lạc tâm tình có chút vội vàng, mong muốn trở lại kiếm khư Vân Đỉnh, sau đó mạnh mẽ bế quan. Đầu tiên là luyện hóa thời quan thủy, lại lấy tìm Trần Hoàn Tiên Vương, tiến vào Hoàn Vũ Tháp lĩnh hội Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ, Tử Dương Tâm Kinh, Thánh Nguyên Kinh áo nghĩa, dung hợp nhập Hỗn Nguyên Kim Trường Trần Kinh bên trong. Đi chọn chỉ thuê đạo phủ, đi Tinh La Thiên thu hoạch nhân vật chính cơ duyên. Luyện hóa Thiên Điệu Thần Đan, một lần hành động đột phá tạo vật cảnh chờ một chút. Thiên Điệu Thần Đan là hứa an nặc cho hắn. Trần Lạc một mực giữ lại đến nay, liền là nghĩ đến dùng để đột phá tạo vật cảnh. Trần Lạc có quá nhiều chuyện muốn làm, tâm tình khó tránh khỏi cấp bách. Nhưng người được Diệp Hương Lăng tự nhiên mùi thơm cơ thể, Trần Lạc dần dần tâm bình khí hòa lên, sảng khoái tinh thần, thể xác tinh thần thoải mái. Soái sư thúc, ta có niềm vui bất ngờ muốn cho ngươi. Diệp Hương Lăng kéo lên cánh tay hắn, tiểu y hiệp như hoa. Nàng hôm nay mặc một bộ màu lam váy, đen dài thẳng mái tóc khoác ở đầu vai. Da thịt trắng non trắng hơn tuyết, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, giống như tạo vật chủ tỉ mỉ điều khắc thành. Khoảng cách gần nhìn, còn có thể thấy được nàng tiêm lông mi dài như là cánh bướm run rẩy, trong mắt huyền chuyển lấp lóe, lộ ra nhẹ linh khí. Diệp Hương Lăng toàn thân trên dưới, dù là một sợi tóc, đều lộ ra tạo vật chủ hậu ái, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Trần Lạc đương nhiên không tâm bình khí hòa, cảm giác thể nội có hồng hoàng chi lực đang thức tỉnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn đem trước mắt lại kiểu lại non tiên tiên bộ dáng ôm trở về đạo phủ. A, cho ngươi. Diệp Hương Lăng duỗi ra thiên tiên ngón tay ngọc, tại Trần Lạc ách gật đầu một cái, đem theo lão phụ thân nơi đó muốn tới thần hồn công pháp truyền cho hắn. Muốn còn muốn truyền thụ một môn công pháp luyện thể, nhưng Trần Lạc nhục thân lợi hại như vậy, khẳng định là tu luyện một môn nghịch thiên đến cực điểm công pháp luyện thể. Truyền Trần Lạc công pháp luyện thể không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nói không chừng sẽ còn xáo trộn Trần Lạc tu luyện tiết tấu. Trần Lạc não hải xuất hiện vô số huyền ảo phù văn, nửa ngày mới tiêu hóa xong thành. Nuốt một ngụm nước bọt, cái này đích xác là lớn kinh thì lớn. Đúng là một môn khoáng cổ thức kim luyện hồn công pháp, tên là Cửu Chuyển Niết Hồn Quyết. Theo ghi chép, Cửu Chuyển Niết Hồn Quyết là Phượng Tổ sáng tạo, Phượng Hoàng tộc chí cao bảo điện truyền thừa một trong. Thân hồn cửu chuyển, nhất chuyển một kiếp, thân hồn nuốt hết, dục hỏa cực điểm thăng hoa. Mỗi tu thành nhất chuyển, chính là thần hồn to lớn thủy biến, giống như một đoàn vĩnh hằng thánh hỏa không tắt, thần hồn bất diệt, chu tà bất xâm, rời rạc u minh không nhiễm âm tà. Mặc dù thần hồn niết bàn rất dễ thần hồn câu diệt, nhưng cửu chuyển đại thành có thể thần hồn bất diệt, có thể đăng cửu thiên chi cảnh, vĩnh hằng vĩnh tồn, bất diệt không tiêu tan. Như thế nghịch thiên thần hồn công pháp, theo Phượng Hoàng tộc tiêu vong, cửu chuyển niết hồn quyết liền hoàn toàn thất truyền. Diệp Hương Lăng đến cùng làm thế nào chiếm được? Bất quá những này đều không trọng yếu. Dù hoặc quá lớn, Trần Lạc không cách nào cự tuyệt, nhưng lại không tốt bạch thu. Suy nghĩ một lát, Trần Lạc cũng tại nàng mi tâm điểm một cái, đem hoàn chỉnh ngự kiếm bí thuật truyền cho nàng, đồng thời còn đem kiếm linh bí thuật cùng nhau truyền cho nàng. Hai môn kinh thế bí thuật cộng lại, giá trị không thể so với cựu chuyển niết hồn quyết thấp, nhất là kiếm linh bí thuật, đây là một môn luận dưỡng vô thượng kiếm linh đại đạo bí thuật. Diệp Hương Lăng có kiếm linh bí thuật, có thể tu thành vô thượng kiếm đạo. Ngự kiếm bí thuật là ai cũng đuổi không kịp ngự kiếm phi hành bí thuật, không cần qua giải thích thêm. Diệp Hương Lăng có cái này hai môn nghịch thiên bí thuật, về sau đi ra ngoài lịch luyện, không cần lo lắng đánh không lại cùng giai, càng không cần lo lắng không chạy nổi người khác. Còn sống cuối cùng thành một đời truyền kỳ nữ kiếm tiên. Trần Lạc có cựu chuyển niết hồn quyết, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, dung hợp nhập Hỗn Nguyên Kim Trường Trần Kinh bên trong, nội tình cũng nhất định có thể nâng cao một bước. Cuộc giao dịch này đối với song phương mà nói, đều là một trận đại tạo hóa. Nghĩ đến, Trần Lạc trầm giọng nói, "Hương Lăng, ta chuyển cho ngươi bí thuật, ngươi không thể chuyển cho bất luận kẻ nào, đồng thời ta cũng sẽ không đem ngươi cựu chuyển niết hồn quyết chuyển cho bất luận kẻ nào." Chương 531, tình ngộ tiếp trước kiếp này, chương 531, tình ngộ tiếp trước kiếp này, Ân Diệp Hương Lăng còn ở vào to lớn trong rung động. Bị Trần Lạc truyền thụ cho hai môn kinh thế bí thuật kinh diễm tới. Không dám tin, trên đời lại sẽ có như thế nghịch thiên bí thuật. Nghe được Trần Lạc yêu cầu, Diệp Hương Lăng vô ý thức dạng. Sau khi tính hồn lại, Diệp Hương Lăng lập tức lấy đạo tâm thể, quyết không chuyển cho bất luận kẻ nào. Trần Lạc cũng đi theo lấy đạo tâm thể, cuối cùng giật giật nàng đen nhánh tịnh lệ mái tóc, trở về đi, ta cũng muốn trở về bận rộn. Soái sư thúc gặp lại. Diệp Hương Lăng ánh mắt không thôi nhìn xem Trần Lạc bóng lưng, cho đến hoàn toàn biến mất tại ánh mắt, nàng mấp máy cánh môi. Trong lòng có vui vẻ, cũng có phiền muộn. Vui vẻ tự nhiên là bởi vì Trần Lạc đem như thế nghịch thiên bí thuật chuyển cho nàng.
Phiền muộn thì là bởi vì nàng vốn là muốn báo đáp Trần Lạc, thật là Trần Lạc cũng trở về lễ một cái cự đại ngạc nhiên mừng rỡ cho nàng. Thật tốt, cảm ơn, lại thành giao dịch. Đây coi là chuyện gì xảy ra nha? Nghĩ gì thế? Hắn truyền cho ngươi bí thuật gì? Diệp Vân Phàm hiếu kỳ hỏi. Ách, ba ba, ta đã đồng ý xoáy sư thúc, không thể thôi đi. Ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, nghe được rõ ràng bạch bạch, Mã Phu chỉ là không cho ngươi chuyển cho bất luận kẻ nào, lại không phải là không thể nói một chút danh tự, nhanh nói cho ba ba. Diệp Vân Phàm rất hiếu kỳ. Dù sao Trần Lạc là dị loại, đồng thời còn là hắn gặp qua mạnh nhất thiên tiêu, cùng giai bên trong không có khả năng có người là Trần Lạc đối thủ, hắn cũng không được. Đoán chừng 10 cái hắn chung vào một chỗ, cũng đánh không lại một cái Trần Lạc. Trần Lạc truyền thụ cho bí mật bất truyền, cái kia có thể đơn giản. Ba ba Diệp Hương Lăng tức giận đến dậm chân, muốn nàng nói bao nhiêu lần, lão phụ thân mới không gọi Mã Phu. Tốt tốt tốt, ta không gọi hắn Mã Phu, ngươi mau nói a. Là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bí thuật, có thể làm ta đặt vững vô thượng kiếm đạo căn cơ, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Lợi hại như vậy. Diệp Vân Phàm càng hiếu kỳ. Nhưng bất luận hắn thế nào hỏi thăm, nữ nhi bảo bối chết sống không nguyện ý nói cho hắn biết. Cái này khiến hắn gấp. Lão gia ngươi trở về rồi, nữ tham nhìn thấy Trần Lạc trong đáy mắt, quả thực vui mừng như điên, lớn giọng truyền khắp và rằng: "Ngươi nhỏ giọng một chút." Trần Lạc vẻ mặt ghét bỏ. "Hắc hắc, lão gia, ta quá nhớ ngươi. Ngươi muốn cái rắm, ta hiện tại thật là động hư cảnh đại năng, ngươi có muốn hay không ta có thể không biết rõ." Trần Lạc không lưu tình chút nào chọc thủng nàng. Bị ở trước mặt vậy quyết điểm, nữ tham tuyệt không xấu hổ, cười hi hi nói: "Lão gia, lần này trở về, ngươi lại lấy được nhiều ít chiến lợi phẩm nha." Nam tham bình hai. Thiên nữ cũng không tu luyện, ánh mắt xuyên thủng hư không, không nháy một cái nhìn xem. Nhiều nữa đâu? Trần Lạc vung tay lên, thôn thiên tháp hiện lên ở trước mắt, vung ra cấm chế, nhường âm dương sâm cùng thiên nữ chính mình nhìn. Trần kinh. Ba người ngoại trừ Trần kinh vẫn là Trần kinh. Thật lâu nữ tham mới không thể tin kêu lên, lão gia ta không có nằm mơ a. Người đánh nam tham một bàn tay, nhìn hắn có đau hay không liền biết. Trần Lạc cười nói. Nam tham. Ba. Có đau hay không? Nữ tham mở to mắt to hỏi. Nam tham. Rất đau, không phải nằm mơ. Lão gia ngươi đến cùng đánh cướp nhiều ít tiên phủ. Nữ tham lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống, dù sao Trần Lạc không thừa nhận chính mình ăn cướp, nàng vẫn là không cần tự chuốc nhục nhã. Chiến lợi phẩm cũng nhìn, còn thất thần làm gì? Khô nhanh hơn một chút sống, đem linh dược bảo dược, dược vương đều cấy ghép đi ra, thiên nữ ngươi cũng chớ có biếng nhác, đem linh mạch tiên linh mạch cất kỹ, bố trí vườn linh dược. Mã phu, ta là nhân tiên cảnh lão tổ. Nhân tiên cảnh thế nào? Không thế nào, ta có thể một ánh mắt cho ngươi đi một lần nữa đầu thai, ngươi về sau nhìn thấy ta, thái độ tốt đi một chút, ngựa khí tôn kính điểm. Đạo ngược thiên cương a ngươi, ta thật là lao gia của ngươi. Trần Lạc quay đầu chỉ huy Âm Dương Sâm cất đặt linh mạch tiên linh mạch. Âm Dương Sâm là trời sinh trồng trọt đại sư, thi triển tiểu thần thông, đem từng mảnh vườn linh dược na di đi ra. Tiếp lấy nhường Trần Lạc bố trí trận pháp, thả cái gì phẩm giai linh mạch, thả nhiều ít đầu. Tóm lại sẽ không lãng phí linh mạch, mỗi một đầu đều vật tận kỳ dụng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trần Lạc không chịu nổi, truyền tin nhường Khuất Hạo Dương dẫn người tới bố trí trận pháp. Mã phu, ngươi những ngày này không sai trận khí dụng đến trói buộc linh mạch thật là đáng tiếc, không bằng ta cho ngươi luyện chế một chút. Về phần những ngày này không sai trận khí, có thể bố trí từng tòa dưỡng linh trận, vận dưỡng linh dược viên bên trong linh dược, ngươi thấy thế nào? Khuất Hạo Dương nhìn lướt qua trận khí, nói như thế. Kỳ thật Kiếm Khư Vân Đỉnh chính là một cái cự đại dưỡng linh trận vực, có thể xưng cấp cao nhất vườn linh dược. Nhưng Kiếm Khư Vân Đỉnh tất cả đều là tiên linh khí, nhường linh dược hấp thu tiên linh khí liền thua lỗ. Nếu như linh dược thiếu cũng là không quan trọng, thật là Trần Lạc có linh dược, hàng trăm triệu, mỗi ngày hấp thu tiên linh khí không thể tính toán, cái này không thể không bố trí đơn độc vườn linh dược. Hơn nữa Kiếm Khư Vân Đỉnh tiên khí mặc dù nồng đậm, nhưng đa số vẫn là phải cung ứng cho lập phủ, chuyển hóa thành tiên linh dịch. Còn lại bộ phận cung ứng cho thiên nữ, cùng tòa này tiên sơn tiến hóa. Linh dược chỉ cần an trí một chút linh dược là được, cam đoan linh khí đầy đủ cung cấp là đủ rồi. Dược vương ngược là có thể hấp thu tiên linh khí, không cần mặt khác bố trí trận pháp. Đi, ngươi xem đó mà làm thôi, bảo dược ngươi coi trọng cái gì, cứ việc hái, dược vương cũng có thể ngắt lấy một chút cánh góc, không cần làm bị thương căn cơ. À đúng rồi, Nguyệt Thần Hoa cùng thải liên dược vương không thể lấy xuống. Thần hồn loại hình dược vương quá quý giá. Dùng bảo dược cùng khác dược vương kết toán thủ lao đã đủ rồi. Đây cũng là hắn không dùng đến nhiều như vậy nguyên nhân. Trần Lạc có Hôn Nguyên Kim Trương Trần Kinh, thiên tài địa bảo đối với hắn cũng không trọng yếu. Muốn là số lượng nhiều, không phải chất lượng. Sảng khoái. Khuất Hạo Dương đại hỉ. Dùng bảo dược cùng dược vương kết toán thủ lao tốt. Bọn hắn không thiếu tiền, nhưng lại có thể tăng cao tu vi bảo vật. Khuất Hạo Dương mang theo một đám đồ tử đồ tôn nhiệt tình tràn đầy. Thiên nữ, Huyền Tiên bảo giám ta quyết định cùng hưởng ra ngoài, ngươi cảm lộ xong, nhớ kỹ trước cho Trần Hoàn lão tổ. Trần Lạc nói một câu, liền tiến vào đạo phủ. Thiên nữ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, tiếp tục tâm vô bảng vụ lĩnh hội đại đạo. Mở ra động phủ đại trận, đập vào mi mắt là một mảnh bạch ngọc quảng trường, bốn phía có 12 tòa huyền ngọc trận đài, bên ngoài là mênh mông vô bờ hư không. Nồng đậm tiên linh khí đập vào mặt, Trần Lạc toàn thân lỗ chân lông mở ra, toàn thân huyết dịch điên cuồng hấp thu tiên linh khí. Trần Lạc phất tay triệu hồi ra Hôn Nguyên đạo đài, bàn ngồi lên, dùng chỉ chốc lát chung điều chỉnh tâm tính. Thẳng đến tâm bình khí hòa, Trần Lạc lúc này mới xuất ra bình ngọc, một ngụm đem thời quang thủy nuốt vào. Thời quang thủy tại thể nội tan ra, hóa thành một cỗ huyền diệu tuế nguyệt chi lực, cọ rửa thể phách, thần hồn, chân linh, pháp lực. Tại tuế nguyệt chi lực cọ rửa hạ, Trần Lạc ý thức hốt hoảng, dường như tỉnh mộng kiếp trước, theo một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi, lại đến trưởng thành, đi vào xã hội, tử vong, chuyển sinh tới dị giới. Trần Lạc dường như một cái ngơ ngơ ngác ngác của chúng, lấy thứ ba thị giác nhìn xem kiếp trước kiếp này. Kiếp này biết đọc sách tầm quan trọng, hắn cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, vươn lên hùng mạnh. Sau khi ý thức được hoàng triều đã mục nát, thế gia giống như thổ hoàng đế, võ giả lao ra hoành hành. Trần Lạc dứt khoát kiên quyết từ bỏ đọc sách con đường này, lựa chọn làm thợ săn, góp nhặt tiền tài, chuẩn bị tập võ. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, chính mình tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm tích lũy xuống tiền tài, một chút xíu bị hồ ly tinh trộm đi. Chương 532, đám lao già này phòng nàng cũng giống như phòng tặc. Chương 532, đám lao già này phòng nàng cũng giống như phòng tặc. Đáng chết hồ ly tinh ý thức ngơ ngơ ngác ngác. Trần Lạc nhìn thấy hồ ly tinh hoạt bát vũ mị khuôn mặt, còn có Tô Bạch phóng khoáng tự do dáng vẻ, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Đôi cậu nam nữ này diện mục thực sự đáng ghét, đáng hận đến cực điểm. Không thể khí, không thể khí, cảm ngộ tuế nguyệt chi lực quan trọng. Trần Lạc ổn tâm tính, đè xuống lửa giận trong lòng. Tuyệt đối không thể bởi vì đôi cậu nam nữ này cắt ngang tự mình tu luyện tiết tấu, không phải thời quang thủy liền uổng phí. Còn tiếp tục ngậm quay lại quan trọng. Trần Lạc tiếp tục làm con chúng, một bên quan sát, một bên hoàn thiện mình học. Theo phàm tục võ đạo cảnh giới, lại đến luyện khí cảnh, thiên thai cảnh, vạn pháp cảnh, uy nhất cảnh, chân linh cảnh. Còn có điều học võ kỹ, thuật pháp, thần thông, kiếm đạo, bí thuật. Tại tuế nguyệt chi lực trợ giúp hạ, Trần Lạc tận khả năng tối đa nhất hoàn thiện đạo pháp thần thông, đền bù đi qua thiếu hụt, dường như lâm vào đắm chìm thức khổ tu trăm năm. Nhưng ngoại giới chỉ là quá khứ 3 ngày thời gian. Thời quang thủy thời quang hồi tố chi lực tiêu tán, Trần Lạc vẫn chưa thỏa mãn dừng lại tu luyện. Cẩn thận trải nghiệm một phen, mặc dù vẫn là động hư cảnh viên mãn, nhưng là tự thân đạo pháp càng thêm hòa hợp hợp nhất, so trước đó cường đại gấp đôi trở lên. Chí bảo a, thời quang thủy tuyệt đối là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Tại trên điện tịch nhìn thấy ghi chép, vốn cho rằng có chút khuyết đại, nhưng vậy nơi nào là khuyết đại, rõ ràng là yếu hóa. Văn tự căn bản là không có cách thể hiện thời quang thủy diệu dụng. Chỉ có chân chính sử dụng qua thời quang thủy, khả năng rõ ràng cảm nhận được thời quang thủy diệu dụng. Vẹn vẹn là có thể đại mộng trăm năm, chính là một cái nghịch thiên đến cực điểm công hiệu. Đối thiên tiêu mà nói, có thể hồi tưởng đi qua, đền bù thiếu hụt. Một giấc chiêm bao trăm năm, lắng động thâm hậu nội tình. Đối những cái kia lâm vào bình cảnh tu sĩ mà nói, thời quang thủy có thể giúp hắn hoàn thiện đạo pháp, gia tăng nội tình cùng tiềm lực, có hy vọng xung kích cảnh giới cao hơn. Trừ cái đó ra, thời quang thủy còn có thể trợ tu sĩ cảm ngộ thời gian chi lực, gột rửa đạo thương, thần hồn, chân linh, pháp lực chờ một chút. Đáng tiếc thời gian không đủ, còn chưa kịp cảm ngộ thời gian chi lực, thời quang thủy liền hao hết, cũng không biết lao tổ còn có hay không thời quang thủy. Trần Lạc liếm môi một cái, còn muốn lại muốn một chút thời quang thủy, càng nhiều càng tốt. Cũng không biết phải dùng bảo vật gì giao dịch. Hắn bảo vật rất nhiều, nhưng đối tiên vương mà nói, bảo vật của hắn liền không đáng giá. Tính toán, đi một bước nhìn một bước, áp việc cấp bách là đi trước Hoàn Vũ Tháp tu luyện, lĩnh hội Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ, Tử Dương Tâm Kinh, Thánh Nguyên Kinh, còn có vừa đạt được Cửu Chuyển Miết Hồn Quyết. Vạn Kiếp Bất Diệt Kiếm Điển cũng muốn tu luyện. Đây chính là khoáng cổ thức kim vô thượng kiếm đạo công pháp, tìm hiểu thấu đáo, nhưng phải vô thượng kiếm đạo. Trước đó một mực không có thời gian tu luyện, hiện tại có Hoàn Vũ Tháp gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, tự nhiên muốn toàn bộ tu luyện một lần. Nghĩ như vậy, Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía 12 tòa trận đài không gian bên trong. 12 tòa trận đài là kết hợp nhiều loại trận pháp trận khí, trong đó có hấp thu tiên linh khí, chuyển hóa thành tiên dịch trận pháp. Chuyển hóa thành tiên dịch sau, liền chứa đựng tại trận đài không gian. Tại Trần Lạc ánh mắt liếc nhìn hạ, 12 tòa trận đài không gian bên trong, mỗi một tòa trận đài không gian đều có một phương hồ nước tiên dịch. Trần Lạc há miệng hút vào, đem tất cả tiên dịch hút vào trong bụng. Về phần thế nào chứa đựng? Vậy dĩ nhiên là vận dụng không gian chi lực phong tồn. Động hư cảnh lĩnh ngộ không gian chi lực, áp xúc không gian đối động hư cảnh mà nói, chính là cảnh giới kèm theo kỹ năng. Chỉ cần là động hư cảnh đều sẽ. Trần Lạc đi ra động phủ, ra kiếm cư vân đỉnh, bước chân hắn dừng một chút, đi tìm một chút nội môn đệ tử hỏi thăm Trần Hoàn lão tổ đạo trưởng. Kết quả đều không ngoại lệ, bọn hắn liền Trần Hoàn lão tổ là ai cũng không biết, càng chưa nghe nói qua Hoàn Vũ Phong. Không có cách nào, Trần Lạc đành phải đi tìm Thần Hy. Mãng phu sư đệ, ngươi có biết hay không, ta là Bất Hủ đại giáo giáo chủ, thiên tiên cảnh giới. Biết a? Biết ngươi còn để cho ta dẫn đường. Thần Hy hoàn khí tràn đầy. Nàng đương đương một cái đại giáo chủ, lúc nào thời điểm biến thành dẫn đường gã sai vặt. Hắc hắc, sư tỷ, người bình thường không biết rõ Trần Hoàn lão tổ đạo trưởng ở nơi nào, ta hỏi không ít nội môn đệ tử, bọn hắn cũng không biết. Sư tỷ ta yêu ngươi, ngươi khẳng định cũng rất yêu ta, chúng ta thật là chí thân sư tỷ đệ, ngươi không giúp ta, ai còn có thể giúp ta? Đình chỉ, ngươi im miệng cho ta. Nghe được Trần Lạc nói yêu nàng, Thần Hy tâm bình tĩnh đột nhiên vén nổi sóng, tim đập rộn lên. Nàng không chống nổi. Mặc dù bọn hắn sư tỷ đệ muốn tương thân tương ái, nhưng là Trần Lạc sao có thể nói như vậy đi ra? Lại để cho Trần Lạc càn rỡ xuống dưới, không biết rõ còn có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói. Theo ta đi. Thần Hy vung tay lên, đem hắn mang đi, ngự không mà đi. Tốc độ không phải rất nhanh, dù sao nàng là cho Trần Lạc dẫn đường, không phải đưa đón Trần Lạc đi Hoàn Vũ Phong. Nàng thề, chỉ đem lần này, lần tiếp theo bất luận mãng phu sư đệ nói cái gì, nàng đều kiên quyết không dẫn đường. Đạp không mà đi nửa giờ, Trần Lạc buồn bực nói, còn chưa tới sao? Còn không có. Thần Hy nhìn phía xa, nhìn không chớp mắt, ngựa khí rất là cao lãnh trở về hai chữ. Sư tỷ, chúng ta thần giáo đến cùng lớn bao nhiêu a? Trần Lạc gia nhập Bổ Thiên giáo cũng có hơn 100 năm, nhưng đến nay không biết rõ Bổ Thiên giáo lớn bao nhiêu, có bao nhiêu sơn phong truyền thừa, nhiều ít lão tổ. Ta cũng không biết. Ngươi đường đường giáo chủ không biết rõ? Trần Lạc vẻ mặt không tin. Ai quy định giáo chủ liền phải biết thần giáo lớn bao nhiêu? Nói thật cho ngươi biết à, ngoại trừ Tiên Vương lão tổ, ai cũng không rõ ràng thần giáo đến cùng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu nội tình. Bổ Thiên giáo là truyền thừa từ khai thiên thời đại đạo thống,
cùng trời cùng ở tại. Lưu truyền đến nay, ai biết tích lũy năm chắc bao nhiêu lần a? Thần Hy cũng rất muốn biết, Nam Mộng cũng nhớ, nhưng này chút Tiên Vương lão tổ phòng nàng cũng giống như phòng tặc, kiên quyết không cho nàng nghe ngóng càng nhiều bí ẩn. Nàng là thần giáo cúc cung tận tụy, đem thần giáo quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nhưng lão tổ lại xem nàng như tặc đối đãi giống nhau, quả thực không nên quá phận. Đợi nàng trở thành Tiên Vương lão tổ, nhìn những lao gia hỏa kia còn thế nào ngăn cản nàng. Bất quá những chuyện này cũng không cần phải cùng Trần Lạc giải thích, nàng tự mình biết liền tốt. Tốt a. Trần Lạc sắc mặt biến đổi một chút, biết đây là bổ tiên giáo bí ẩn, cấm chỉ nghe ngóng. Trần Lạc chuyển mà nói tới Thái Hư thời không thoa sự tình. Cứ thả 100 mà yên tâm à, cứ việc luyện chế Thái Hư thời không thoa là thiên hạ đệ nhất khó, nhưng đối ta mà nói, không tính là gì. Thần Hy nghe vậy, thận trọng trả lời, thanh lãnh không linh tiếng nói lộ ra tay cầm đem bóp thông dòng tự tin. Tốt như vậy tại Mãng Phu sư đệ trước mặt khoe khoang cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhiều lời mấy lần, có lẽ Mãng Phu sư đệ liền biết nàng có nhiều kinh tài tuyệt diễm. Tốt tốt tốt, sư tỷ quả nhiên không hổ là từ xưa đến nay kinh diễm nhất giáo chủ, thần giáo không có người không được ba hoa. Bổ tiên giáo một đám lao tổ, nhìn xem một cái dám nói, một cái dám tin hai người, không khỏi vẻ mặt im lặng. Trần Hoàn, ngươi quản Mãng Phu à, nhường hắn thu liệm lấy điểm, bản tọa năm đó là giáo chủ, trấn áp một thời đại, dẫn đầu thần giáo đi đến huy hoàng. Ngươi tại sao không đi? Ngày này không thể hàn huyên. Chương 533, thành lập thuê động phủ nguyên bộ sản nghiệp chương 533, thành lập thuê động phủ nguyên bộ sản nghiệp sư thị, Thái Hư thời không thoa, tinh thần tháp, còn có ta thuê động phủ liền nhờ ngươi. Thoải mái tinh thần, sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá, ngươi dự định cầm ra bao nhiêu linh mạch? Thành lập nhiều ít thuê động phủ? Biết Trần Lạc ý nguyện, nàng mới an bài xong. Ân, một vạn tọa à, ra một vạn đầu cực phẩm linh mạch, 5 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch 10 vạn đầu, hạ phẩm linh mạch 30 vạn đầu, chúng thành lập một vạn tòa thuê động phủ, sư tỷ cảm thấy thế nào? Trần Lạc trầm ngâm một chút, nói như thế. Thần Hy âm thầm hít vào một hơi. Thật là đại thủ bút a, một vạn tòa thuê động phủ, mấy chục vạn đầu linh mạch, cái kia có thể thành lập nhiều ít tu luyện thất a, nói ít cũng có ngàn vạn tu luyện động phủ a, hơn nữa thành lập thuê động phủ địa phương, nhất định còn muốn thành lập thành trì, cùng vườn linh dược chờ. Đem cửa hàng ra thuê, vườn linh dược đủ loại linh dược, kia lại là một món khổng lồ. Có thể tưởng tượng, một khi Trần Lạc vạn tòa thuê động phủ thành lập hoàn thành, chính là một cái vô cùng khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mỗi ngày ở nhà đợi, đều có hải lượng tài nguyên thu nhập. Mãng Phu sư đệ, ngươi quá giàu có nha. Thần Hy hâm mộ chua. Không hâm mộ không được, ai Trần Lạc đi một chuyến Tinh La Thiên liền đạt được mấy chục vạn đầu linh mạch, còn có so linh mạch càng quý giá tiên linh mạch, thiên tài địa bảo chờ một chút. Về sau lần nữa ra ngoài lịch luyện, có phải hay không cũng có thể được càng nhiều thiên tài địa bảo. Thần Hy nuốt một ngụm nước bọt, càng nghĩ càng hâm mộ, nội tâm lần thứ nhất hối hận, lúc trước tịch thu Trần Lạc vì đệ tử. Sư tỷ, đang nói hay, làm sao lại đống nhiên thất thần nữa nha? A Thần Hy hoàn hồn, bấm ngón tay tính toán, nói, nếu như chỉ dùng nhiều như vậy linh mạch lời nói, vậy ngươi Thần Sơn căn bản dùng không hết, nhiều nhất có thể dùng đến 100 vạn tòa tà hữu. Thần Sơn quá lớn, mỗi một tòa đều có 3 vạn trượng trở lên độ cao, sơn phong ẩn chứa thần tú linh vật, mỗi một ngọn núi có thể bố đưa mấy ngàn độc lập tu luyện độc phủ, 10 ngọn núi chính là mấy vạn tòa tu luyện độc phủ. Bố trí lại hơn 10 đầu linh mạch, dùng tới chuyển linh đại trận, có thể cam đoan cấp thấp tu sĩ đầy đủ linh khí cung ứng. Dư thừa linh khí, có thể dẫn độ tới vườn linh dược cùng thành trì. Ân, thuê độc phủ còn có thể mở mang vườn linh dược cùng thành trì. Trần Lạc khẽ giật mình, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Ngươi không biết rõ?" Thần Hy im lặng hỏi lại: "Đây đều là thuê động phủ thường phối, đi qua thuê động phủ đều biết. Ta không có đi qua thuê động phủ, lại không có người nào cùng ta nói qua, ta làm sao lại biết?" "Ách, cũng là." Nghĩ đến Trần Lạc là giã tu sĩ, Thần Hy bình thường trở lại, giải thích cho hắn một chút nhất định phải mở thành trì cùng vườn linh dược tất yếu. Tóm lại liền là không thể lãng phí một tia linh khí. Mà người càng nhiều, khẳng định liền có mua bán nhu cầu, kia thành trì cũng liền theo thời thế mà sinh. Thậm chí còn có thể hấp dẫn một vài gia tộc cùng tiểu môn phái, tán tu tại thuê động phủ phụ cận bám rễ sinh trồi. Thuê động phủ phụ cận sẽ càng ngày càng phồn vinh. Xem như thuê động phủ người sáng lập, Trần Lạc nắm giữ khu vực kia tất cả sản nghiệp chia. Bình thường là chia đôi. Nghĩ đến cái này, Thần Hy dường như nhớ tới cái gì, hỏi: "Mãng Phu sư đệ, người đối thuê động phủ chia cùng nguyên bộ sản nghiệp chia có thể có cái gì bất mãn? Có cần hay không đạt được càng nhiều chia?" "A, trong đó còn có ý tứ gì không thành?" "Có, chúng ta thần giáo có tổ chế, môn đồ thành lập thuê động phủ chờ đặc thù sản nghiệp, có cố định chia tỷ lệ. Nếu như ngươi dựa theo thần giáo tổ chế, thần giáo mặc dù cũng sẽ không giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi bị khi phụ đi. Nếu như ngươi mong muốn càng đa phần hơn thành, kia liền không thể lấy thần giáo danh nghĩa, ngươi mọi thứ đều đem cùng thần giáo không quan hệ. Bộ tiên giáo là chính đạo khôi thủ, chư tiên vạn giới dẫn đầu đại ca, tùy ý một cái quyết định đều ảnh hưởng sâu xa, liên quan đến chúng sinh. Cho nên bộ tiên giáo có quy định, tuyệt đối không thể làm loạn một trận, quyết không thể bởi vì làm một điểm lợi nhỏ mất đi đại nghĩa. Nhất là nàng giáo chủ này, bị yêu cầu thời điểm yêu quý thần giáo lâm vũ. Dựa theo thần giáo tổ chế a." Trần Lạc hơi hơi tưởng tượng, liền biết trong đó lợi và hại, đã có sẵn kim đại thối không ôm, kia là kẻ ngu. Như thế rất tốt. Thần Hy gật gật đầu, cảm khái nói, kỳ thật thuê động phủ tiền thuê chỉ là đầu nhỏ, các sản nghiệp mới là ích lợi đầu to. Thật là ta nhóm rõ ràng cho thuê chính là động phủ, thế sự vô thường cũng. Trần Lạc ánh mắt lửa nóng, sốt ruột lôi kéo nàng tay nhỏ, sư tỷ, xin ngươi cần phải mau mau giúp ta liên hệ làm thế lực thành lập thuê động phủ, để cho ta thương nghiệp đế quốc đi vào quỹ đạo. Đây chính là tiền a, mỗi một ngày đều là hải lượng linh tinh thu nhập. Kéo dài thêm một ngày, tổn thất kia đều là thiên văn sổ tự. Quá làm cho đau lòng người. Thần Hy rút về tay, thản nhiên nói, ta đã có liên lạc, bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới, đến lúc đó tuyển nào thế lực, ở nơi nào bố trí thuê đạo phủ, Mãng Phu sư đệ có thể có ý kiến đến gì?
Không có không có, sư tỷ ngươi xem đó mà làm liền thành, ta tin ngươi, sư tỷ chính là toàn bộ thần giáo đối ta tốt nhất thân ái sư tỷ.
Miệng lưỡi chân chu, thử.
Hắc hắc, sư tỷ, yêu ngươi u, muốn hôn thân ngươi.
Trần Lạc quá kích động, dù là không nhớ được Thần Hy hình dạng, giờ phút này cũng muốn ôm nàng mạnh mẽ miệng một cái.
Đây là cái gì hổ lang chi tử?
Thần Hy không chịu nổi, ung dung thản nhiên nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ cũng là động hư cảnh đại năng, lại là một phong chi chủ, muốn hay không khai sơn tu đồ?
Không muốn không muốn không cần.
Ta không cần.
Trần Lạc nghe xong, đầu lắc mạnh mẽ.
Hắn mới sẽ không thu đồ, càng không sẽ đem mình vất vả thu thập tới thiên tài địa bảo, thật vất vả tạo dựng lên kiếm khư vân đỉnh, tuyệt thế thần công đều miễn phí cho người khác.
Năm đó không có người cho hắn, hiện tại hắn cũng sẽ không cho người khác.
Vậy ngươi thương nghiệp đế quốc cũng nên có người quản lý, âm dương sâm đem cầm không được, ngươi lại không thu đồ đệ, vậy cũng chỉ có thể mua sắm một chút nô bộc.
Vậy thì mua a.
Nô bộc không có thể trường kỳ ở lại thần giáo.
Không quan trọng, ở bên ngoài tùy tiện an bài một ngọn núi liền thành.
Đúng rồi sư tỷ, chuyên nghiệp nô bộc ở nơi nào mua?
Vô Định Thành.
Vậy ta hôm nào đi ngóng nó, sư tỷ muốn hay không cùng đi với ta, chúng ta thuận tiện đi thành trì du ngoạn một phen, vương lòng một chút tâm tình.
Ân, đi thôi.
Thần Hy nhẹ khẽ dạ, nhỏ không thể thấy gật đầu.
Nàng ánh mắt chớp lên, hiện hiện vẻ chờ mong.
Nhiều năm trước tới nay, một mực là tăng cao tu vi mà cố gắng, rất ít đi du ngoạn, cùng nam tử đi du ngoạn còn là lần đầu tiên. Cũng không biết cùng Mãng Phu sư đệ cùng một chỗ dạo phố là cái dạng gì.
Nghĩ đến, Thần Hy ánh mắt không tự giác rơi vào Trần Lạc trên thân, bước chân không tự giác thả chậm.
Nhưng vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác đã đi tới Hoàn Vũ Phong chân núi.
Ân, Hoàn Vũ Phong thật lớn, Hoàn Vũ đạo trường rộng lớn vô ngần.
Đến đều tới, dứt khoát đem Mãng Phu sư đệ đưa đến Trần Hoàn lão tổ động phủ. A Trần Lạc cũng không biết Thần Hy đang suy nghĩ gì, tràn đầy phấn khởi cùng nàng kể chuyện xưa. Qua tới đón tiếp hai người chính là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, Hạc Phát Đồng Nhan. Hắn theo hầu bất phàm, là thiên địa linh vật biến hóa, vô cùng mặt mũi hiền lành. Hoàn Vũ Phong một mạch đi là tinh anh lộ tuyến, hơn nữa mặc kệ thần giáo sự vụ, cho nên đệ tử rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nhàn đến không có việc gì, liền nghĩ qua tới gặp thấy truyền kỳ Mãng Phu, cười ha hả mời hai người tiến bảo. Nghe Trần Lạc ở đằng kia ba hoa trích chòe, nhặt nhạnh chỗ tốt tới thượng cổ bảo vật, bị người đuổi giết, đấu trí đấu dũng phản sát. Hắn vẻ mặt im lặng. Bất quá lỗ tai lại dựng đứng lên, bước chân chậm dần.
Em hai thích nghe, Mãng Phu ngươi nhiều lời điểm.
Trần Lạc đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn quanh Hoàn Vũ sơn phong. Thần sơn trung linh dục tú, khắp nơi đều có linh dược, kỳ hoa cỏ ngọc, chân quý dị thú tại núi rừng bên trong biến mất, hư không trung huyền diệu đạo vận tràn ngập, hào quang vạn đạo. Đứng ở trên không túi xuống xem, thiên sơn bạc khe, địa ngọc bình lâu, thiên hà thác nước, giống như đến từ trên trời chi thủy, phàm nhân trong tưởng tượng tiên cảnh thiên cung cũng không gì hơn cái này đi.
Bất quá tiên vương đạo trường liền cái này.
Trần Lạc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.
Mãng Phu, đây bất quá là ta Hoàn Vũ đạo thống ngoại phong mà thôi.
Lão giả cười thấy thế, liền biết Trần Lạc đang suy nghĩ gì, vuốt râu cười nói:
"Không thể nào, ngoại phong liền có tiên linh khí.
Hơn nữa đây cũng là cao cấp đạo trường, pháp tác đạo vận bộc lộ, ở đây tu luyện, nhất định làm ít công to.
Người lao tổ kia đạo trường chẳng phải là muốn thượng tiên?
Thượng tiên không đến mức, nhưng sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là."
Lão giả cười tủm tỉm nói,
mở ra Trần Hoàn đạo trường không gian thông đạo, mời hai người tiến vào.